Chương 27, nàng lại không thích hắn. Nóng dục huyết khí tràn vào trong cổ, tại cuối thu lạnh trời mưa, tựa như đoàn hỏa, chuyển vào thịnh đường các vị trí cơ thể, xua tán đi hết thảy hàn ý một ngày không gặp như là 3 năm, thời gian qua đi 3 ngày, thịnh đường đụng phải quen thuộc đến cực điểm hương vị, giống như cách chí thu, toàn thân run lên. Nàng bản năng bắt lấy phục tịch hút lên máu tới. Đập bịch bịch trái tim, cấp tốc lưu động huyết dịch, đều đang thúc dục gấp rút nàng, thịnh đường không bị khống chế đối với hắn vết thương dùng sức cắn. Cọ sát về sau, trừ thơm ngon, không quan trọng mùi máu tươi vào tới. Thịnh đường ngây ngô ý thức thanh tỉnh chút, phát giác chính mình đầu giang lực đạo, phá vỡ đối phương làn da, nhường vốn là bị thương địa phương đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nàng có điều do dự, có thể không nỡ rời đi, cuối cùng chỉ tốt tại vậy lưu dấu răng vết thương, trấn an dường như khẽ liêu liếm. Nàng trong tiềm thức, này sẽ chính mình cùng hung ác xài lang hổ báo không sai biệt lắm, bị nàng nắm lấy gặm cắn nhóc đáng thương, nhất định dọa đến khó có thể động đậy. Thịnh đường lông mi hơi cuộn lên, mơ hồ ánh mắt thấy được thiếu niên kéo căng cảm tuyến, giống như là đau. Nàng nắm lấy hắn và tháo đầu ngón tay cuộn tròn, mang theo vài phần ấy nấy, lại tuân theo bản năng mút lên máu tới. Lần này lực đạo nhẹ thật nhiều, phát giác vết thương chỗ nhỏ vụn động tĩnh, phục tịch thấp thở dốc một hơi, cụp mắt nhìn xem đầu chôn ở cẩn cổ hắn thịnh đường, lo lắng hắn có đau hay không làm cái gì, nàng lại không thích hắn, còn mềm hồ hồ cắn hắn. Phục tịch có chút chịu không được, nắm lấy thịnh đường sợi tóc ngón tay dài nối lỏng lại gấp, muốn đem nàng theo cẩn cổ bắt đi ra. Cùng hắn nghĩ không đồng dạng, hắn hai cái sừng rồng nhanh không chế không nổi xuất hiện, theo mái hiên lăn xuống nước mưa, ở tại giữa hành lang sàn nhà, ướt xuống một mảnh. Tí tách tiếng mưa rơi cùng với tiêu sở nhuận tiếng nói, truyền vào ngọc giản các bưng. Cùng màn mưa bên trong hợp hoàn tông khác biệt, Thiên Thanh Tông cuối thu khí sảng, trời quang mây tạnh, nằm tại bên cạnh ao thả câu Thiên Thanh Tam cự đầu, tại ngọc giản lấp lóe về sau, đột nhiên ngồi dậy. Tìm được, thu được đồ đệ bẩm báo Thiên Hy tử, vừa tiếng hô mừng rỡ, ngọc giản bị sư Minh tông chủ cấp đi. Tại hắn ý đồ đoạt lại lúc, Tiền tông chủ đập đi hắn đầu, trầm giọng nói, "Sở nhuận, nói tỉ mỉ." Một lát, Tiền tông chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vậy mà là Thiên Xuyên một bên, đánh bại Thương Dực Ma tôn vị kia hợp hoàn tông đệ tử. Không, hiện tại là tông chủ. Ngươi làm đúng, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tiền tông chủ đầu ngón tay gõ ngọc giản, ánh mắt lấp loé không yên. Ấn đắc đạo tiên thăng lão tổ lời nói, mệnh sao băng là ứng kiếp mà đến, khắc hắn sư tôn tồn tại, nhưng như thế nào khắc phương pháp, bọn họ cũng không hiểu biết, như thế nào lợi dụng đối phương, tại khi tất yếu chèn ép hắn sư tôn, bọn họ cũng không biết. Duy nhất xác định là, sao băng an nguy cực kỳ trọng yếu, không thể để cho nàng chết yếu. Người trước lưu tại sao băng bên người, tốt nhất một tấc cũng không rời, còn có, không cần bại lộ mục đích. Tiêu Sở nhuận lên tiếng trả lời, sau đó bỗng nhiên nói, nàng có danh tự, gọi Thịnh Đường. Tiêu cái gì cũng không đáng kể. Biết là mệnh sao băng là đủ rồi, Tiền tông chủ nâng chán, phát hiện ngọc giản khác bên cạnh trầm mặc, vẫn là sửa lại thanh, được rồi, cái kia gọi Thịnh Đường tiểu cô nương, ngươi chưa cán binh bất động, nhiều hơn quan sát. Ngọc giản hào quang ngầm hạ, còn chưa nói bên trên lời nói Thiên Hy tử, đội bằng nói, hào đồ đệ, làm cho gọn gần vào, nhanh như vậy đã tìm được, ngươi quả nhiên là sư phụ phúc bảo. Thiên Thanh tông kiêu ngạo, tu chân giới chúa cứu thế. Tiền tông chủ, ngươi có buồn nôn hay không? Thiên Hy tử suy âm thanh, ngươi biết cái gì, bồi dưỡng đồ đệ tựa như dưỡng linh thảo, mầm non thời kỳ nhiều khoa khoa, ngươi là tiên thảo, ngươi là thần dược. Đơn điểm linh thảo sẽ tin cho rằng thật, hướng phương hướng kia dài, dần dà, không phải tiên thảo thần dược cũng không xê xích gì nhiều. Tiền tông chủ lần này không tâm tình cùng hắn kéo, nhìn chằm chằm ngọc giản trầm tư. Một bên Thiên Vấn đạo nhân nói, sư minh không cho hắn đem Thịnh tiểu tông chủ mang về Thiên Thanh, thế nhưng là lo lắng sư tôn có điều phát giác. Tiền tông chủ lặng yên giây lát, không có trả lời, hướng nơi xa cao ngất nguy nga lông mày núi ngắm nhìn. Phát giác lại như thế nào, Thiên Hy tử giờ phút này, lòng tràn đầy đều là tìm được mệnh vẫn tinh vui sướng. Sư tôn coi như coi nhẹ nhân thế, muốn đem sinh tử kiếp đi thành tử kiếp, cũng sẽ không ngoan tuyệt đến, đem có thể kéo về mệnh của hắn sao băng giết đi. Thiên Hy tử nói xong, phát hiện sư huynh đệ đều trầm mặc, một mặt ngưng trọng. Trên mặt hắn dễ dàng thần sắc rút đi, ngồi thẳng thân, đi theo trầm mặc. Giống như có khả năng này. Tiền tông chủ đầu ngón tay chụp lấy ngọc giản, chỉ sở nhuận một người ta không yên lòng, Thiên Vấn, ngươi tự mình đi hợp hoàn tông, từ một nơi bí mật gần đó liền tốt, không phải bạn bất đắc dĩ không cần hiện thân. Ba người bọn họ, mọi cử động bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Vừa có gió thổi cỏ lay, thế lực khắp nơi liền sóng ngầm mãnh liệt, ngày hôm nay Thiên Vấn hiện thân hợp hoàn tông tin tức truyền ra, ngày mai các loại suy đoán liền lưu truyền tới. Lưu Nôn Phỉ ngữ không quan trọng, liền sợ hữu tâm người, đoán được cái gì, đem mệnh sao băng đảo lên. Thiên Vấn đạo nhân ngầm hiểu, sư minh yên tâm. Tiền tông chủ gật đầu, Thiên Vấn luôn luôn trầm ổn, vẫn là tính chậm chạp, hắn là yên tâm người sư đệ này. Bất quá nhường mệnh sao băng phiêu bạt bên ngoài, không phải kế lâu dài, phải nghĩ biện pháp đem người lặng yên không tiếng động dàn xếp tại Thiên Thanh Tông. Tiền tông chủ vuốt ve ngọc giản, nhắm lại thu hút. Ngọc giản khắc bưng, vị sư tôn không chút nào keo kiệt tán dương Tiêu Sở Nhuận, ngượng ngùng thu hồi ngọc giản, đứng dậy hướng thịnh đường gian phòng đi đến. Còn chưa tới cửa, phát giác trong phòng nồng đậm yêu khí, Tiêu Sở Nhuận thần sắc dây lắc biến, thân hình lóe lên. Trong phòng linh khí siết chặt, Tiêu Sở Nhuận ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy ngồi dựa tại gần cửa sổ tòa giường, đầu gối lên bên cạnh bàn ngủ thịnh đường, khẽ buông lòng khẩu khí. Hắn lại nhìn về phía rộng mở cửa sổ. Sắp thực có yêu tới qua, rời đi không lâu. Tiêu Sở Nhuận bước nhanh đi đến thịnh đường bên cạnh, nữ hài cuốn tiệp rất nhỏ rung động, gương mặt trắng nõn, bên môi có một vệt hư hư thực thực lao qua dư hồng. Tiêu Sở Nhuận vươn tay, lại rụt trở về, ngược lại khẽ đẩy đẩy đang ngủ say người. Thịnh tông chủ, thịnh đường nghe a âm thanh, mông lung ý thức còn đắm chìm trong bờ môi đụng vào mê người huyết khí bên trong, mấp máy môi, mơ mơ màng màng bị tỉnh lại, đầu nàng choáng hoa mắt nhấc lên mí mắt, chống lại một đôi thanh tịnh con mắt ân cần. bốn mắt nhìn nhau. Trong óc một chút đoạn ngắn hiện lên, cái khác thiếu niên lạnh làn da màu trắng, gần sát cần cổ, vòng cánh tay dài của nàng. Cái trán tình chú lấp loé. Trí nhớ vọt tới nháy mắt, thịnh đường trong óc quanh một chút, cả người tựa như sấm sét giữa trời quang, mặt đỏ lên. Đối mặt Tiêu Sở Nhuận quan tâm, nàng căn bản không nói ra được nửa câu đáp lại, vẫn lâm vào thật sâu tự trách cùng hối hận bên trong. Nghĩ không ra nàng là như vậy người. Rõ ràng đã tâm có điều thuộc, còn cùng cái khác nam tu dây dưa không ngừng. Thịnh đường chống chống vai hàm, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh loại cây nấm, toàn thân trên dưới viết đầy sa sút cùng mệt mỏi, ánh mắt của nàng ở bước, thậm chí ngăn không được rơi lệ. Ô hoa. Tiêu Sở Nhuận luống cuống tay chân, Thịnh đường lúc này lại kháng cự hắn tới gần, hoa trưởng lão bọn người nghe tin chạy đến, một đống người vây quanh Thịnh đường, nhẹ giọng thì thầm. Tông chủ là cùng cái khác nam tu thân cận sao? Phong trưởng lão ôn nhu nói, không có việc gì, hợp hoàn tông người, ai không có mấy cái nam nhan chi kỷ, tông chủ không cần khổ sở. Thịnh đường bên cạnh nước nở bên cạnh thở dài. Ô, ai? Nàng biết là chú ấn duyên cớ, nhưng chính là không dừng được. Cái gì thối giữa gà tình chú, còn có, cái gì người vật vô hại, quang minh lỗi lạc nhân vật chính, vậy mà có người, lén lút đến, cầu dẫn nàng. Thịnh đường nước nở ngoài, vô ý nhấp đến khỏe miệng ngai ngái, toàn thân run rẩy. Lệnh người khó có thể chống cự dùng mình cảm giác lần nữa đánh tới. Nàng cắn chặt môi. Một bên khác, vừa rời đi hợp hoàn tông phục tịch. Bụt, trong tóc sừng rồng xông ra. U tính trong rừng rậm, giọt mưa theo lá hở ra xéo xuống. Hắn màu đen tóc chán hơi ướt, đứng dưới tàng cây, lỏng lẻo xốc xếp vào áo, còn lưu lại nữ hài mềm mại khí tức. Phục tịch nhấp thằng ngôi, sắc mặt âm tình bất định. Cái gì cũng không làm. Hắn muốn định chờ Tiêu Sở Nhuận trở về, nhường nó tận mắt nhìn một cái, đợi thêm Thịnh đường tỉnh lại, nhấm nháp trên mặt nàng kinh ngạc tái nhận, kết quả cuối cùng. Hắn cái gì quên, gần như chạy chối chết chạy, liền kia chướng mắt pháp ý đều không đỡ rơi. Phục tịch bình tĩnh mắt đen, nhấp chỉ đụng phải đỉnh đầu sừng rồng. Trên mặt hắn âm trầm rút đi, thần sắc mất tự nhiên ngồi xuống, nhìn một chút chính mình tán loạn vào áo, túi đầu trầm mặc sửa sang lại tới. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngồi tại cây rong phía dưới thân ảnh, theo sau thai đến dưới cổ đều lan tràn hồng ý nàng sợ hắn bị cắn đau. Vậy mà nhẹ nhàng liếm hắn. Phục tịch lông mi dài khẽ run rung động, đỉnh đầu hai cái sừng rồng, như thế nào đều giấu không được nữa. Trừ nàng ra, còn không có ai lo lắng quá hắn có đau hay không. Phục tịch buông thõng mắt, dưới tảng cây một mình ngồi cả một ngày, chạm vạng tối sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời lặn dư huy rơi vào hắn hai cái sừng rồng, ấm áp. Khác bên cạnh tắm rửa cùng một mảnh dư vi thịnh đường, mở to đôi sưng đỏ ánh mắt, tình chú hạ che kín vẻ lo lắng tâm tình, rốt cục hòa hoãn chút. Tiêu Sở Nhuận khuất thân ngồi xổm ở nàng bên cạnh, đưa cho nàng một bình thanh lương tiêu sương dược cao. Tạ ơn. Thịnh đường nhẹ đứng thẳng chót mũi, hướng vành mắt lau lau. Lau xong, nàng lại trong lòng nế ẩm. Thiếu niên đối nàng quan tâm đầy đủ, tốt như vậy, nàng vậy mà không chống đỡ dụ hoặc, đối nào đó yêu vật lại gặm lại cắn. Suy nghĩ không ngừng bồi hồi trong đầu, Thịnh đường ngửa đầu nhìn trời, không nói gì ngưng nghẹn. Này pháp chú thực tế có thể cho người tẩy não. Cho dù nàng biết mình là thụ chú thuật ảnh hưởng, vẫn khống chế không nổi, không biết lời nói, chỉ sợ chìm đắm lợi hại hơn. Nàng ý thức hơi chút thanh tỉnh, nhận thức liền sẽ bị trong đầu thanh âm lần nữa sửa đổi, nhường thanh âm kia mê hoặc xoay quanh, quả thực giống. Thịnh đường hơi mà người, đột nhiên bừng tỉnh. Này khống chế nhân ý biết pháp chú, cùng tùy âm chuyển cho nàng thuật mê hoặc có dị khúc đồng công chi diệu. Cấm phong môn chủ tình chú chính là tự sáng tạo, dự tính ban đầu dùng để chế ước tùy âm lấy thuật mê hoặc làm cơ sở huyền thuật độc bộ thiên hạ, quen mê hoặc nhân tâm, mặc sĩ hầu vô cùng có khả năng lấy đạo của người trả lại cho người. Nhìn rõ đến cái gì Thịnh đường, tựa như đẩy ra mây mù, nàng thử dùng thuật mê hoặc đẩy ra tình chú, đạt được giải chú phương pháp. Lúc này, một trận bước nhanh chuyển đến. Tông chủ, ảnh vệ tại Thịnh đường bên thai hạ giọng, có người tại bên ngoài tông bách lý rừng rậm nhìn thấy. Thịnh đường chọn tròn mắt. Có sừng rồng thiếu niên, là Phúc Bảo nói trùm phản diện phục tịch. Nàng vì sao nghĩ quẩn, tìm người cha trùm phản diện hành tung, hỗn độn ý thức suy tư hồi lâu, đường, ta duy nhất thần. Nhớ tới quên lãng cái gì, Thịnh đường hô hấp trì trệ, dấu thượng pháp bảo, ngựa không dừng vó tiến đến rừng rậm. U ám trong rừng rậm, nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên. Dưới tảng cây tĩnh tọa phục tịch, mở mắt ra, hướng rừng chỗ sâu nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại. Có cái làm hắn cực kỳ không thoải mái pháp bảo khí tức. Hắn mặt mày lạnh, đang định rời đi, một cái giòn tan quen thuộc tiếng nói vang lên, tựa hồ đang cố gắng khiêu khích bên trong. Phục tịch, ta biết ngươi ở đây, ngươi có dám hay không tới, ngươi qua đây nhà. Phục tịch vẻ mặt cứng lại. Thịnh đường cầm lúc trước phí đi chút công phu đạt được tù long tác, đi giữa khu rừng, chậm chạp không thấy được bóng người. Đã qua ba ngày, lo lắng thân ở ma cung địa lao hạ dư không chống được bao lâu, nàng có chút nóng nảy, nghĩ thấy chết không sần hô. Phục tịch, là đầu tốt long cũng đừng che giấu, ngươi ra. Một trận gió lạnh thổi tại trên sống lưng. Thịnh đường toàn thân run rẩy, sau lưng nhảy lên lên một vòng ý lạnh. Nàng trầm mặc giây lát, không quay đầu lại, xem xét mắt bên chân mặt đất thêm ra thon dài cái bóng. Thật bị nàng kêu đi ra nha. Chương 28, gió lạnh xuyên rừng mà qua, một trận gào thét, Thịnh đường nhìn qua bên chân cao lớn cái bóng, trong lòng bồ chồn. Nàng một mình tới đây, chỗ dựa duy nhất chính là trong tay tủ long tác. Mang lên trưởng lão trong môn phải nhóm, cũng có hoàn hảo nắm chắc, nhưng mọi thứ có nhân quả, bản cùng phục tịch không có giao tập người. Như vì vậy cùng phục tịch có ân đoán, những người kia vận mệnh hội tùy theo cải biến. Tiêu Sở Nhuận cùng phục tịch đều là khí vận cực mạnh, một ý niệm ảnh hưởng rất nhiều người sinh tử tồn tại. Nàng cùng Hạ Dư là dị giới du hồn, có thể không kiêng nể gì cả, thế giới này nguyên bản người lại không đồng dạng, cho nên quyết định đến chọc giận phục tịch lúc, Thịnh đường không có báo cho bất luận kẻ nào, độc thân đến đây. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng nàng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Phục tịch thân là Long Duệ, đối với yêu thú có thiên nhiên lực áp bách, cũng chính là huyết mạch đắc chế, coi như tại ấu long thời kỳ, cùng hùng bá một phương yêu thú chém giết vật lộn đều không đáng kể. Có thể đối mặt tiên tu, nhất là linh lực hùng hậu cùng pháp thuật cao thâm tiên tu, ấn hắn không đến 10 năm đạo hạnh, không chiếm được lợi ích, thuần dùng linh lực đối chiến, rất nhiều người đồng lứa tu đều có thể đánh bại hắn, đây là tại hắn 10 phần chịu khổ chịu khó tu luyện. Thịnh Đường mang theo Hạ Dư Khâm điểm tù long tác, đối mặt trên là thiếu niên trùm phản diện, vẫn là có một chút tự tin. Nàng nắm chặt tù long tác, đang định trở lại đến trận đọ sức, bên chân cái bóng nhiều một cái, hai cái. Thư nhược tiếng ho khan ở hậu phương vang lên, Thịnh Đường vừa quay đầu lại, ô ương ương một đám người. Bệ hạ, là Hợp Hoan Tông mới tông chủ, yêu thị nhìn về phía bị đánh ngất xỉu thiếu nữ, thò tay hướng nàng bên hông tông chủ lệnh tìm kiếm. Chợt lóe lên hòn đá, đánh lùi bàn tay của hắn. Yêu thị xương ngón tay tê dần, tựa như mất đi, hắn nhìn về phía xuất hiện tại đầu đường thân ảnh, thiếu niên mở to đen mấy mắt, mặt như phủ băng. Yêu thị nhíu mày, đang định đánh trả, sau lưng truyền đến một tiếng khàn khàn dừng tay. Một cái thân ảnh giàn mua tại thị vệ chen trúc bên trong đi ra, ăn mặc màu tím vương bảo, mười phần lộng lẫy, chỉ là cho dù phục sức lại lộng lẫy, cũng khó nén tiểu tụy giống như sắc mặt. Hắn nhìn về phía Phục Tịch, đục ngầu ánh mắt mới thoáng sáng mấy phần. Phục Tịch phát giác ánh mắt, mặt không hề cảm xúc rủ xuống mắt, vẫn đi đến dựa vào tảng đá thân ảnh. Yêu thị đem Thịnh Đường đánh ngã tại đá một bên, hạ cả một ngày mưa, trong rừng mấp mô, Thịnh Đường nhắm mắt ngồi tại ướt lạnh mặt đất, dựa vào núi đá, vũng bùn dính tại nàng màu vàng nhạt váy áo bên trên, làm ướt vải áo. Phục Tịch khom lưng đem ngất đi người ôm ngang lên, một mặt lạnh ý là tìm đến hắn, lão yêu đế cùng hắn người xen tay vào. Lão yêu đế chăm chú nhìn hắn. Sẽ không sai, là long tộc hậu nhân, chỉ bất quá cùng hắn long trùng không đồng dạng, càng mạnh. Mặc quyết bị đánh dụng một cái răng sói, trở lại yêu giới, lão yêu đế nghe xong trận tướng, ý thức được là không biết tên long duệ động thuận lợi. Thế gian chân long dù phượng mao lân giác, nhưng lão yêu đế không xa bạn dặm, chống đỡ ốm yếu thân thể đuổi đến, còn là bởi vì từ Phục Tịch giao thủ yêu thị trong miêu tả, phát giác không là bình thường long trùng. Lão yêu đế xua tay, nhường thị vệ bên người thối lui đến nơi xa. Tiểu hữu, ta vô ác ý, cũng không phải là vì ấu tử đến trả thù, chờ đám người thối lui, lão yêu đế đỉnh đầu hiện ra hai cái cứng rắn tuyết trắng sừng rồng, chỉ là đã lâu không gặp quá đồng tộc, đối với tiểu hữu hiếu kỳ mà thôi. Lão yêu đế dò xét ánh mắt không ngừng quá, Phục Tịch quanh thân long khí, cho dù hắn tới gần đều sẽ có cảm giác các bách. Hắn cùng yêu hoàng thù lệ đồng dạng, là yêu long. Có thể hắn xem Phục Tịch, dù đầy người yêu khí, lại không giống yêu long. Đương kim thế gian trừ yêu long bên ngoài, còn có càng thêm thưa thất thần long cùng ma long, hắn đều có chỗ kiến thức, có thể Phục Tịch cùng này hai loại cũng hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên tựa hồ tự thành một phái, mang theo làm người sợ hãi viễn cổ chi khí, tuyệt không phải vật trong ao. Sau cơn mưa trong rừng, hàng khí cực nặng, lão yêu đế ngăn không được ho khan, chờ chậm quá khí, hắn hướng Phục Tịch chuyển tới một khối ngọc quyết, mời nói: "Tiểu hữu nếu như không chê yêu cung đơn sơ, đi theo ta đi." Hắn nhìn ra được, Phục Tịch là cái lưu lạc bên ngoài, không được chuyển thừa cô không tiểu long. Nếu như tại tổ tông bảo hộ hạ lớn lên, hay là còn lại long cùng một chỗ sinh hoạt quá, sẽ không liền lòng tộc cơ bản tập tính đều không có. Lưỡng long gặp nhau, sáng sừng rồng là quy củ, cũng là tập tính. Lão yêu đế trạch tâm nhân hậu, nghĩ thừa dịp còn có chút thời gian, đem không biết nơi nào tới hậu bối mang đi, dạy dỗ truyền thụ. Trừ cái đó ra, hắn chống lại cặp kia mắt đen, không khỏi còn toát ra chút tâm tư khác. Hắn ngày giờ không nhiều, dưới gối mấy tử người siêu quần bạc tụy, riêng mực nghe bạch cùng mặc quyết, một cái quá nhân tử, không ngoan lệ thủ đoạn, có thể xả thân quân, lại không chấn áp được phía dưới bừng bừng dạ tâm, một cái đủ hung ác lệ, lại không một chút nhân ái chi tâm, về sau tất thành bạo quân, hai người đều không thích hợp hạ nhiệm yêu đế. Tam đại yêu hoàng, lực lượng tương đương, tại hắn còn sống lúc còn có thể duy trì mặt ngoài ôn hòa, một khi hắn sau khi đi, thế tất triệt để trở mặt. Ba người chắc chắn cắt đứt yêu giới, từng người là vừa, đến lúc đó yêu giới dung chuyển, thụ nhất khổ chính là những cái kia vô lực tự vệ tiểu yêu. Nếu có thể, ta tới tìm ngươi. Phục Tịch đông nhiên nói. Lão yêu đế sững sờ. Loang lổ bóng cây ở giữa rơi trên người Phục Tịch, như mực mặt mày bị bóng tối hơi che, ánh mắt của hắn xẹt qua lão yêu đế sừng rồng, thần sắc đạm mạc. Trước đây thật lâu, hắn theo thế gian mới tới tu chân giới, sau nghe nói yêu giới yêu đế là long tộc, tưởng rằng trong tộc trưởng bối, cái nào đó thân nhân, trải qua thiên tân vạn khổ đuổi đến đi, tại yêu đế đi ra ngoài lúc, liều mạng cản lại hắn loang giá, đầy cõi lòng chờ mong. Nghe được động tĩnh, lão yêu đế nhấc lên loan trướng, ánh mắt rơi ở trên người hắn, lại nhàn nhạt buông xuống màn trướng. Là trẻ con, đuổi đi liền tốt. Hắn vững tin, lão yêu đế thấy được đỉnh đầu hắn sừng rồng, thế nhưng là lão yêu đế cũng không phản ứng. Đây là hắn biết đến một cái duy nhất long tộc, hắn không cam lòng, muốn đi qua, lại bị vây tới thị vệ đuổi đi, mang theo sừng rồng ném tới bên đường. Đỉnh đầu hắn hai cái ngây thơ tiểu long sừng suýt nữa bị bẻ gãy, máu tươi từ sừng căn chảy xuống, nhiễm ướt mặt mày. Nói đến một người, hiện tại chủ động tới mời hắn. Lão yêu đế ngạc nhiên, nếu như hắn gặp qua Phục Tịch, không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Thiếu niên thần sắc không giống tại theo dệt vô cớ, lão yêu đế cho mày, có phải là có hiểu lầm gì đó? Phục Tịch giọng nói yên ổn, không trọng yếu, hắn liếc nhìn ở phía xa để phòng yêu thị, lại nhìn một chút trong ngực bị đánh ngất xỉu Thịnh Đường. Chờ một chút, gặp hắn muốn đi, lão yêu đế vội vàng đưa tay ngăn cản, Hợp Hoan Tông cấm địa bị hủy, phong ấn tại bên trong thôn thiên cự mãng hôi phiên diệt, yêu đàn không cánh mà bay, thế nhưng là ngươi gây nên. Lão yêu đế nhìn qua Phục Tịch đuôi lông mày ở giữa yêu khí, tiếng nói giàn mua, ngươi nuốt yêu đan phải không? Trong nội đan yêu lực tuy mạnh, nhưng yêu đan chủ nhân khi còn sống sát tính quá nặng, ngươi hấp thụ hắn yêu lực, đạt được lực lượng đồng thời cũng sẽ bị hắn yêu tính ảnh hưởng. Phục Tịch mặt không hề cảm xúc nhìn xem hắn. Lão yêu đế suy yếu ho âm thanh, cùng ta về yêu giới, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi khu trừ yêu tính, ngươi không phải yêu lòng, cái này đối ngươi trăm hại không một lợi. Phục Tịch, không đi, lão yêu đế một lặng yên, không nghĩ tới hắn tự tuyệt được làm như vậy giòn. Ta còn có việc, cáo tử. Phục Tịch mắt nhìn yêu đế giàn mua khuôn mặt, hơi dừng một chút, đầu ngón tay ngưng một vòng long khí. Lão yêu đế nhìn qua đoàn nhỏ long khí, chậm rãi dung nhập hắn lòng bàn tay, giống như là ý đồ cho hắn dầu hết đèn tắt thân rồng, rót vào chút mới sinh cơ. Lão yêu đế trong lòng hơi ấm, con khỏe miệng. Ngược lại là cái thiện tâm hải tử. Ý nghĩ vừa dứt, phanh một tiếng vang thật lớn, lão yêu đế nghiêng đầu sang chỗ khác. Lúc trước xuất thủ đánh ngất xỉu người yêu thị, bị một cước đạp đến trên núi đá. Tảng đá chia năm xẻ bảy, yêu thị ngã xuống đất phốc nôn một búng máu, hôn mê bất tỉnh, trong không khí tràn ngập âm trầm khí tức. Khí lực cùng tính tình cũng rất lớn. Lão yêu đế cầm không có thể đưa đi ra ngọc quyết, nhìn qua trong đêm tối biến mất thân ảnh. Hắn đã nhìn ra, thiếu niên hiện tại không có dạ tâm, cũng không có cái khác phức tạp đồ vật cùng ý nghĩ, quá khứ nhất định là màn trời chiếu đất, chỉ biết đạo cố gắng tu hành, không hưởng qua quyền thế hương vị, đạt được thích đồ vật tư vị, cho nên cái gì đều dụ hoặc không được hắn, quá tùy tính. Đáng tiếc, bất quá thế sự vô thường, ai biết về sau. Trong gió lạnh, lão yêu đế thấp ho âm thanh, cụp mắt nhìn xem lòng bàn tay còn sót lại long khí. Hắn đã phát hiện Phục Tịch tồn tại, chỉ sợ Thu Lệ cũng biết, không được bao lâu liền sẽ tìm đến, nơi này là tu chân giới. Hy vọng hắn khiêm tốn một chút đi. Đem lão yêu đế bọn người xa xa lắc tại phía sau, Phục Tịch thân hình lóe lên, xuất hiện trong sân đậu. Hắn đem thịnh đường buông xuống, theo túi chứa vật lấy ra một viên bổ câu trứng lớn nhỏ dạ minh châu. Nhu hòa sáng ngời bay xuống, nữ hài một bộ giản đơn áo trắng váy, lông mi mềm mềm bướm phóng, ánh mắt đỏ lên một vòng, giống như là khóc cực kỳ lâu, khỏe mắt hơi sưng. Nàng hai tay nắm lấy cuốn lên tủ long tác. Tác bên trên tràn đầy long vẫn lúc khí tức, chết bởi này tác hạ long tộc không tại nó số, Phục Tịch đột vào, đầu ngón tay rồng có hỏa tại thiêu cháy. Ý thức được thịnh đường muốn dùng thứ này đối phó chính mình, Phục Tịch sai lệch phía dưới, nhìn xem tựa như đang say ngủ bên trong trắng non gương mặt. Lúc trước bắt yêu sở nhuận trở về, là xuất phát từ thích muốn đem người luyện thành chính mình lô đỉnh. Vậy hắn đâu, vì sao đột nhiên cũng muốn bắt hắn? Tại mắt đen nhìn chăm chú bên trong, thịnh đường đầu ngón tay khẽ nhúc nhích xuống, ẩn ẩn muốn tỉnh lại. Phục Tịch nhìn lấy mình một thân trang điểm, còn có thịnh đường trí nhớ khắc sâu huyết khí, đứng dậy ngắn ngủi rời đi. Hắn đi trong rừng tìm chút hoa cỏ, che giấu khí tức trên thân. Thịnh đường tại một vùng tăm tối bên trong tỉnh lại, suýt nữa cho là mình ngủ. Thẳng đến phát hiện ánh mắt mền đổ bật, mới thở phào. Nhưng khí không lòng hết, phát giác thủ đoạn bị trói chặt, nàng im lặng mấp máy môi, nhớ tới hôn mê trước, nhìn thấy Tử Bảo lão giả cùng một đám yêu khí trùng thiên tùy tùng. Cái gì vật khí, đột vào bí mật tới sửa chân giới lão yêu đế, nàng còn cầm 10 phần nhằm vào lão yêu đế tù long tác, nói không phải mai phục tại kia thích khách, chính mình cũng không tin. Thịnh đường nghĩ đến liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị đánh ngất xỉu, trong lòng lạnh siêu siêu. Ngay tại nàng đánh giá chính mình hơn phân nửa rơi vào lão yêu đế trong tay thời điểm, một trận tiếng bước chân truyền đến, có người tới gần, hơi không người một cái. Tháo xuống che chắn nàng tầm mắt miếng vải đen. Thịnh đường ngửi được một vòng đôi điều hơi lạnh mùi thơm, giống ban đêm hoa nở hương vị. Nàng có chút dương mắt, một cái thiếu niên mặc áo vàng đứng tại trước người nàng, đeo mặt nạ, gần sát lồng ngực và áo chỗ, phục tùng thả đóa hửng đỏ tiểu hoa, ngón tay dài vân ve một đầu mới từ trước mắt nàng lấy xuống miếng vải đen. Tìm ta có chuyện gì? Hắn đệ thấp, đặc biệt lãnh đạm thiếu niên tiếng nói vang lên. Thịnh đường sững sờ, ý thức được người trước mặt là ai, trái tim thẳng thắn nhảy dựng lên. Là chúm phản diện Phục Tịch. Thịnh đường hô hấp nắm thật chặt, trong lúc nhất thời dâng lên vô số suy nghĩ, đến cuối cùng chỉ còn lại một vấn đề, hắn vì sao đeo đóa tiểu hồng hoa? Nhà trẻ vừa đạt được khen ngợi tiểu bằng hữu sao? Thịnh đường nhịn không được cười ra tiếng, Phục Tịch nhìn xem nàng cười, dừng một chút, cười đáp một nửa, nhớ tới chùm phản diện long còn tại nhìn chằm chằm, Thịnh đường vội vàng che miệng lại, chột dạ nhấc lên mi mắt, chính cẩn thận từng ly từng tí dò xét đối phương thần sắc. Một đóa hửng đỏ tiểu hoa đưa tới trước mắt, cho ngươi. Thịnh đường sững sờ, thiếu niên viết quá mặt, thản nhiên nói, ngươi không phải thích không? Con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn xem hoa, còn tại cười. Chương 29, Thịnh đường nhìn qua gần trong gang tấc hửng đỏ tiểu hoa, ngẩn người, mông lung nhận lấy. Là nàng chưa thấy qua hoa loại, bảy mảnh nhiều cánh. Mang theo Phục Tịch đầu ngón tay nhiệt độ, rơi vào trong tay nàng, từng kia từng sợi mùi thơm chạm đến trong mũi. Hán, hán. Thịnh đường nhất thời nói không ra lời, trong lòng dâng lên khác thường cảm giác, chỉ nhìn xem trước mặt chùm phản diện. Nàng không cùng Phục Tịch từng có gặp nhau, đối hắn nhận thức, đều đến tự nguyên tắc. Nguyên tắc bên trong, Phục Tịch không có gì tình cảm, chính là cái thực chất bên trong lộ ra hung thú bản tính. Có thủ tất báo hung ác long động, theo bị chúng tiên cửa thẩm phán thiên thanh khí đồ, đến giết sạch 14 tiên môn, quét ngang yêu giới, cuối cùng hoang giới xưng chủ một cái già giới công địch. Trong sách hắn vừa xuất hiện, liền muốn cho người ta phát liền làm, không chỉ cho chính nghĩa nhân vật chính đoàn phát, lớn nhỏ nhân vật phản diện cũng có, bởi vì hắn mặc kệ chính tà thiện ác, chỉ có đối phương thuận theo, thần phục hay không độ lượng tiêu chuẩn. Hắn nắm hung thú pháp tắc tại nhân thế sinh tồn, bức bách người khác tuân thủ, cho nên có khi đặc biệt không thể nói lý. Nói ngắn gọn, phi thường không giảng đạo lý. Thịnh đường tin tưởng vững chắc, chính mình đối với Phục Tịch nhận thức không có sai, chính là không bình thường, không có nhân thế đạo đức cùng trói buộc nhỏ ác long, tràn ngập cuồng ngạo, giá tính, xâm lược dục cùng lòng ham chiếm hữu trời sinh mạnh đến mức không thể nói lý, toàn thân trên dưới tràn ngập nguy hiểm hai chữ. Nhưng vừa thấy mặt, thình lình bị hiểu lầm thích tiểu hoa, đưa cho nàng. Thịnh đường có chút ngộng, hoài nghi không chừng ánh mắt trên người Phục Tịch đảo quanh. Nguyên tắc bên trong, chúng phản diện đối với mình đồ vật, cho dù là không thích, không muốn, cũng không cho phép người khác ngấp nghé. Thích liền nhất định muốn, muốn liền sẽ ngấp nghé. Phục Tịch đã cho rằng nàng tại ngấp nghé hoa của hắn, ấn để ý tới cho nàng cảnh cáo, như thế nào còn đưa cho nàng? Xác định là cái kia chùm phản diện sao? Thịnh đường ánh mắt tại Phục Tịch trong tóc đảo quanh, lại nói, cũng không có sừng rồng. Lại nhìn quần áo, màu vàng nhạt áo choàng, dễ thấy nhan sắc. Thịnh Đường nhớ được phục tịch rất ít mặc bắt mắt diễm lệ phục sức, cơ hồ không mặc, Thiên Thanh Tông đồng phục đã là hắn xuyên qua sáng ngời nhất áo sắc. Trong động đống lửa thiêu đốt lên, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, phát ra đôm đốt tiếng vang, tinh hỏa đang tuổi khô ở giữa lấp lóe. Mặt nạ che khuôn mặt, Thịnh Đường nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy thân hình hình dáng, phát hiện mấy phần cảm giác quen thuộc, cảm thấy hoài nghi càng tăng lên. Ta tìm phục tịch, ngươi là ai? Giao ra che lấp khí tức tiểu hoa, phục tịch đem một gốc lam nhạt linh thảo đặt ở bên hông. Nghe nói như thế, hắn tiếng nói nặng mấy phần, không vui nói, ta chính là. Thịnh Đường nhỏ giọng nói, vậy ngươi sừng rồng đâu? Phục tịch có cái tuyệt đối đánh dấu, chính là sừng rồng, bất quá đại khái là tại thế gian nhi đồng thời kỳ, thường xuyên bởi vì sừng rồng bị xem như quái vật, hắn không thích trước mặt người khác lộ ra sừng rồng. Phục tịch ánh mắt nhắm lại đứng lên, ánh lửa tại sau lưng lay động. Hắn hơi cong người một cái, cao lớn bóng tối bao trùm trên người Thịnh Đường, nhìn qua chớp động trong mắt, giọng nói mang theo cảnh cáo, ngươi muốn làm cái gì? Thịnh Đường trong lòng một lộp bộ, không tự giác lùi ra sau dựa vào, mảnh mai thân ảnh dán lên lạnh lẽo vết đá. Ta, nàng khai bán xuống, run lên lông mi. Ta chưa thấy qua, hiếu kỳ, nghe nói long tộc sừng rồng nhìn rất đẹp, còn không gì không phá. Phục tịch toàn thân đâm người sắc bén dừng một chút, cởi đi, ánh mắt của hắn rơi vào quận tại bích trước, có chút co rúm lại thân ảnh, nhấp thẳng khóe miệng. Trong động ánh lửa tối chút, Thịnh Đường trong lòng bồn chồn, đang định thay biện pháp, thon dài thân ảnh ở trước mặt nàng ngồi sụp xuống. Một trận cuồng phong theo ngoài động thổi tới, dập tắt đống lửa. Trước mắt tia sáng một chút tối, cùng lúc đó, Thịnh Đường có chút trợn to mắt. Hai cái sừng rồng tại phục tịch trong tóc xông ra, trong bóng đêm, kia hơi có vẻ thành trí sừng rồng tản ra ánh sáng nhạt, hình dáng rõ ràng, có thể xưng hoàn mỹ đường cong nhu hòa không mất lăng lệ, lộ ra tự nhiên mà thành, nhân công khó có thể miêu tả cùng phòng chế thần tính cùng mỹ cảm. Thịnh Đường lần thứ nhất nhìn thấy sách bên ngoài sừng rồng, trong lòng rung động, không nháy mắt nhìn xem. Còn không có lấy lại tinh thần, nàng tay bị phục tịch bàn tay thon dài nắm chặt, đi lên dẫn dắt. Đầu ngón tay đụng phải sừng rồng nhọn thời khắc đó, ngoại giới sấm sét vang dội, một tiếng ầm ầm tiếng vang, Thịnh Đường nhìn qua con ngươi đen nhánh, hô hấp trì trệ. Tiếng sấm đem Tiêu Sở Nhuận bừng tỉnh. Hắn rời khỏi đạt tọa, đẩy cửa xem đen kịt bầu trời, treo ở bên hông ngọc giản lấp lóe. Hào đô đệ, nửa đêm canh ba, nhớ tới chuyện cũ, tràn trọc bắt gấp không thôi Thiên Hy tử, thanh âm theo ngọc giản truyền ra. Sư phụ nhất định phải hỏi ngươi một sự kiện. Tiêu Sở Nhuận, sư tôn mời nói. Thiên Hy tử che miệng, hạ giọng nói, kia tùy âm truyền nhân, dáng dấp đẹp không? Tiêu Sở Nhuận trong óc hiện ra trắng non tinh xảo khuôn mặt, đẹp mắt. Thiên Hy tử trong lòng một lộp bộ, vậy ngươi cảm thấy nàng thế nào? Nàng rất tốt. Tiêu Sở Nhuận mí môi, nàng đang cầm lá sen cho ta mướn nước, nàng. Đủ rồi, Thiên Hy tử ôm ngực, hoài nghi mình đồ đệ đã cắm, tựa như chính mình cùng sư minh năm đó đối với tùy âm kia trộm tâm cầu tặng. Ta liền hỏi, phải là nàng vụng trộm hướng ngươi muốn tu vi, ngươi cho sao? Tiêu Sở Nhuận nghĩ không ra Thịnh Đường tìm hắn muốn tu vi lý do, bất quá hắn cho. Thiên Hy tử âm lãnh tiếng nói theo ngọc giản bay ra, lý do. Tiêu Sở Nhuận trầm ngâm nói, Thịnh Tông chủ đã tìm ta muốn, nhất định có nàng nguyên lý do, giúp người cần gì? Câm miệng 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 miệng. Tiếng gầm gừ cơ hồ đánh vỡ ngọc giản, Thiên Hy tử tức giận đến toàn thân phát run, không cho phép cho, ngốc hay không, linh lực là một cái tu sĩ ngày đêm cố gắng tu hành thành quả, là tu sĩ đặt chân ở thế căn cơ, chỉ có đồ đần mới có thể mắc lửa, đem tu vi vụng trộm phân cho người khác, còn vui mừng hớn hở. Hoài nghi sư tôn nhớ tới chuyện thương tâm, Tiêu Sở Nhuận mím môi không nói gì. Chờ Thiên Hy tử tỉnh táo lại, thở sâu, càng nghĩ càng không yên lòng. Mệnh vẫn tinh là tùy âm truyền nhân, mang ý nghĩa, hắn đồ đệ được đi theo tả hữu một đoạn thời gian rất dài. Coi như hắn đồ đệ vô tâm tình yêu nam nữ, nhưng đối phương là kế thừa tùy âm ý bắt người, không nói những cái khác, thuật mê hoặc căn bản không có đối thủ, hắn cùng sư minh đều không có ngăn cản được, hơn nữa đến nay nghĩ mãi mà không rõ, khi nào bên trong pháp thuật, bất chi bất giác liền hóa vào, lại sẽ vì tùy âm cậu tặc tiếp như si như cuồng, khuyên tròn đụng tường lớn. Đương nhiên còn có một loại khả năng, bọn họ căn bản không trúng thuật mê hoặc, đơn thuần trầm mê ở không dành thế sự, cấp bách cần bọn họ bảo vệ a âm muội muội. Cái này bọn họ tuyệt không thừa nhận. Thiên Hy tử càng nghĩ, trầm ngâm nói, nàng là tùy âm đồ đệ, nhất định sẽ thuật mê hoặc, ngươi thiếu nhìn nàng ánh mắt, thiếu nhìn nàng cười, thiếu nghe nàng thanh âm, thiếu chú ý tới nàng làn da nhiều bạch, ân. Mỗi ngày sớm tối, không, mỗi ngày 10 lần thanh tâm chú, nhớ kỹ sao? Tiêu Sở Nhuận, đệ tử minh bạch, phi lễ chớ nhìn. Thiên Hy tử lúc này mới yên tâm chút, sau đó nói, ta tra xét đệ tử sách, Thiên Thanh Tông không cùng ngươi trùng tên trùng họ người, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiêu Sở Nhuận chân mày cau lại. Giả dối, kia Long tộc đồng môn vì sao dùng tên của hắn, mục đích đâu? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiêu Sở Nhuận tuấn tú hai gò má thần sắc biến đổi. Màn đêm nặng nề, ngoài động bị hỏa hồ kê ở. Mơ tối, cảm nhận được sừng rồng độ cứng về sau, Thịnh Đường sở hữu suy đoán tan thành mây khói. Là phục tịch bản nhân không sai. Ngươi biết ta, hắn thấp giọng hỏi, ta cùng ngươi có cựu oán sao? Thịnh Đường trong lòng giật mình, xem xét mắt tù long tác, tiếp lấy dùng sức lắc đầu, không có không có. Phục tịch ý vị không rõ cười lạnh âm thanh. Tại hợp linh động đề gặp hắn, một bộ hiểu rất rõ bộ dáng, lời thề son sắt nói hắn nói xấu. Phục tịch không nhớ rõ tại Thiên Xuyên lúc trước, cùng Thịnh Đường từng có bất luận cái gì gặp nhau, nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nàng biết hắn, hơn nữa như vậy hiểu rõ. Hắn còn muốn ép hỏi, lúc này, nghe được lẩm bẩm một tiếng. Thịnh Đường bởi vì tình chú, âu ngao khóc một ngày không ăn đồ bật bụng, đều rột rột. Cành khô một lần nữa đốt lên, phục tịch rời đi một chút, trở về tại trên lửa nướng lên cá tới. Âm đốm lửa nhỏ nhảy vọt ở giữa, hắn đưa lưng về phía nàng, chỉ chốc lát, thịt cá mùi thơm bay ra. Thịnh Đường bên cạnh âm thầm điều chỉnh trong cơ thể linh lực, bên cạnh không xác định mà nhìn xem phục tịch thẳng tắp bóng lưng. Là cho nàng nướng sao? Cá nướng đưa tới trước mắt lúc, Thịnh Đường trừng mắt tròn trịa ánh mắt, vẫn còn có chút không thể tin được. Thật sự là chuyên cho nàng nướng. Nguyên tắc bên trong, phục tịch dù đối với thuận theo tù binh của hắn cùng nhỏ yếu thần tử tương đối ưu đãi, hắn ăn thịt, có thể thưởng đối phương một chút canh, nhưng không có khả năng cho ai nướng đồ ăn. Không mò ra chùm phản diện long ý nghĩ, Thịnh Đường mấp máy môi, nâng lên bị trói chặt hai cổ tay cùng cầm trong tay tiểu hoa, ra hiệu nói, không tiện, nếu không thì, ngươi cho ta cởi bỏ. Phục tịch tự nhiên sẽ không cho nàng cởi bỏ dây thừng, một chút rủ xuống mắt, đem cá nướng đưa tới miệng nàng bên cạnh. Ăn. Thịnh Đường trầm mặc giây lát, cầm tiểu hoa ngón tay nắm thật chặt. Nếu không phải nguyên chủ cùng phục tịch chưa từng có gặp nhau, nàng muốn bắt đầu hoài nghi gì? Tuy rằng trong lòng không thể lý giải, Thịnh Đường vẫn là há mồm, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Có chút bỏng, nàng chậm rãi ăn, thỉnh thoảng nhấc lên lông mi liếc trộm, có mặt nạ che chắn, không nhìn thấy phục tịch có hay không chịu nổi, nắm cá tay, độ từ đầu đến cuối rất ổn. Ăn nhanh thời gian một nén hương, cá nướng bị nàng ăn đến 7-8 phần. Thịnh Đường mím môi, ăn no. Nàng ăn đồ ăn lúc, tuyết trắng vai hàm trướng phình lên, giống nhích tới nhích lui mềm đoàn tử. Phục tịch nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, nghe tiếng lấy lại tinh thần, rời đi ánh mắt, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt sau mặt nạ âm trầm xuống. Xếp đặt cái kết giới, phục tịch rời đi sơn động. Tiêu Sở Nhuận xuyên qua tại giữa núi rừng, tới gần một đầu dòng suối trước, dừng lại bước chân. Trước phương nguy nga trên núi đá, một bộ hoàng y thân ảnh hái được mặt nạ, lộ ra lạnh lùng khuôn mặt, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Sở Nhuận, ngươi gọi là phục tịch, đúng không? Phục tịch mặt không hề cảm xúc nhìn xem hắn, Tiêu Sở Nhuận chú ý tới phục tịch quanh thân yêu khí, nhớ tới ban ngày vây quanh Thịnh Đường yêu khí, méo méo lông mày, lấy ra phía sau thánh mất kiếm. Ta tìm đến Thịnh tông chủ. Phục tịch hẹp dài đôi mắt thu lại. Sau nửa đêm, trời cao phảng phất hôn mê rồi tầng hắc xa, sắc trời u ám, không gặp trăng sao. Một tòa rừng rậm trên không, độ thỉnh thoảng tỏa ra ánh sáng, trong đêm tối lấp lóe. Thánh mẫn kiếm tại Tiêu Sở Nhuận trong tay, tràn ra nhu hòa mà kiếm khí sắc bén, chém sắc như chém bùn, một kiếm rơi xuống phương viên vài dặm linh khí rung động. Phục tịch dùng qua thánh kiếm đối phó thôn thiên cự mãng, biết được uy lực của nó, vốn là kim đan hậu kỳ tu vi Tiêu Sở Nhuận, có thánh kiếm tương trợ, như hổ thêm cánh, cho dù nguyên anh tu sĩ tới đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tiên tu đối chiến cùng yêu thú không đồng dạng, so là linh lực hùng hậu cùng pháp thuật tinh diệu, Tiêu Sở Nhuận vì tiền tu thế hệ trẻ tuổi số 1, lại thở nhỏ được tiên hi tử bọn người dạy dỗ, cùng con đường tu tiên khảm lòng đồng khả phục tịch hoàn toàn khác biệt, một trời một vực. Nếu như là không được đến yêu đan phục tịch, không biến về chân thân, dùng long tộc lực lượng cùng hắn đánh, căn bản không có khả năng thắng, nhưng bây giờ, phục tịch vừa thôn phệ một cái vạn cổ đại yêu đan, trong cơ thể linh lực dùng mãi không cạn. Thân hình hắn lóe lên, một tay chế trụ thánh mất kiếm. Kiếm khí phá vỡ bàn tay hắn, máu tươi tràn ra đồng thời, phục tịch tầm mắt đè ép, bàn tay trái xoay chuyển, mang theo nồng đậm yêu lực đánh trên người Tiêu Sở Nhuận, một trường đánh bay. Cây cối khuynh đảo một mảnh, Tiêu Sở Nhuận đâm vào trên cành cây, lúc rơi xuống đất nôn một búng máu, nửa quỳ trên mặt đất thân hình lảo đảo muốn ngã. Ô giày xuất hiện trong tầm mắt, đạp vỡ lá rụng, Tiêu Sở Nhuận ngẩng đầu, một đôi yêu khí tràn ngập mắt đen. Hắn cho mày, ngươi luyện hóa yêu đan. Phục tịch sai lệch phía dưới, xem thường, trực tiếp ăn. Tiêu Sở Nhuận khó có thể tin, ngươi không sợ bị yêu khí phản vệ, mất đi khống chế sao? Phục tịch không có kiên nhẫn nghe hắn nhiều lời, khớp xương bàn tay thon dài rơi xuống, đem người đánh ngất xỉu. Một mình ở tại trong sơn động Thịnh Đường, không tránh thoát được thủ đoạn dây thừng, dứt khoát nhắm mắt, dùng thuật mê hoặc thôi diễn lên tình chú giải chú phương pháp. Từ lúc nàng trở ngại tình chú, 3 lần 4 lượt nói cự tuyệt làm nhiệm vụ về sau, lâm vào tự bế hồi lâu không có động tĩnh phúc bảo, đống nhiên mở miệng, kinh hỉ nói, túc chủ nhớ lại sao? Thịnh Đường nhíu mày lại, một chút xíu. Phúc bảo lần nữa như đưa đám, Thịnh Đường cười không nói, nàng không phải mất trí nhớ, chỉ bất quá tại cấm phong môn chủ hạ chú về sau, ý thức mơ hồ, liền giống bị thôi miên giống như, chỉ nhớ rõ đối phương tại trong óc nàng lưu lại. Dưới mắt, nàng đem có thể giải thuật mê hoặc pháp thuật lần lượt thử một chút, dù chưa hoàn toàn thôi thoát tình chú ảnh hưởng, nhưng ý thức thanh tỉnh đi qua. Thịnh Đường đem trong cơ thể linh lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhìn qua xa xa tù long tác. Suy nghĩ ở giữa, một trận nặng nề tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Thịnh Đường vừa nhìn sang, đông, một thân ảnh bị ném tới đối diện nàng. Thịnh Đường nhìn thấy Tiêu Sở Nhuận đầy bụi đất khuôn mặt, không tự giác hít vào một hơi, hốc mắt từng đỏ, trong đầu hiện ra buồn báo dường như giọng nghẹn ngào. Nàng thích thiếu niên quá thảm rồi, là ai khi dễ hắn, quá đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Thịnh Đường ý thức rõ ràng, không chịu nổi chú ấn thời gian lập lòe, bản năng nhún nhún chóp mũi, lộ ra bi thống biểu lộ. Phục tịch đi tới lúc, nàng liền chọn tròn mắt, trợn mắt nhìn, toàn thân địch ý giống sù lông con nhím. Phục tịch ánh mắt chống lại một đôi che kín yêu khí âm trầm đôi mắt, Thịnh Đường bản năng phát giác không ổn, bên cạnh hồng mắt nhìn hắn chằm chằm, bên cạnh cố gắng thổi thổi khí, đem trên trán sợi tóc thổi đi, lộ ra cái trán lấp lóe không yên chú ấn. Chúng chú, lý giải một chút. Phục tịch trong mắt vẻ lo lắng phai nhạt chút, ánh mắt lướt qua nàng phiếm hồng hốc mắt, không chúng chú liền sẽ không sao. Thịnh Đường nhẹ đứng thẳng chóp mũi, đương nhiên nàng cũng không phải thật thích đổi một, tuy rằng thiếu niên rất tốt. Phục tịch đáy lòng suy âm thanh. Vậy nếu là biết hắn mới là Tiêu Sở Nhuận đâu? Tiêu Sở Nhuận thương không nặng, còn sống, chỉ bất quá khỏe miệng chảy chút máu, nàng trong mắt liền lệ bùng bùng, rất đau lòng sao? Bởi vì thích. Phục tịch ánh mắt hơi ám, quay người rút ra dãy rùa thánh mất kiếm, tại Thịnh Đường vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, nằm ngang ở Tiêu Sở Nhuận trên cổ. Hắn hiếu kỳ Thịnh Đường phản ứng, một giây sau, đã được như nguyện nhìn thấy. Nữ hài giống như là hù dọa, sắc mặt trắng nhợt, tiếp lấy gầm nhẹ âm thanh, mắt đỏ, nước mắt lạch cạch rất xuống. Phục tịch ánh mắt ngưng lại, đứng tại chỗ có chút ngạc nhiên. Thịnh Đường không từ trên thân phục tịch phát giác được sát ý, ngay từ đầu không kịp phản ứng, hắn làm động tác này ý nghĩa, thẳng đến tình chú tác dụng dưới, ánh mắt chua chua, khống chế không nổi bắt đầu vì tâm mộ người an nguy lo lắng thút thít, lại chống lại cặp kia trêu tức đôi mắt, mới phản ứng được. Thịnh Đường bên cạnh nước nở bên cạnh cắn răng. Nhỏ ác long cái gì ác thú vị, đùa tiểu động vật đâu. Ngay tại Thịnh Đường âm thầm cắn răng thời điểm, một cái tay giò tới. Phục Tịch khớp xương rõ ràng ngón tay hơi cuộn tròn, lòng bàn tay tiếp nhận một giọt nàng lăn xuống nước mắt. Đắc, óng ánh nước mắt ở tại lòng bàn tay. Phục Tịch tâm thần khẽ động, nhấc lên mí mắt nhìn về phía trong mắt nước mắt phun trào Thịnh Đường. Đợi nàng trở thành hắn linh sủng, hắn bị thương, nàng cũng đều vì hắn dạng này khổ sở sao? Thịnh Đường bỗng nhiên có loại lưng phát lạnh cảm giác nguy hiểm thậm chí nồng đậm đến, nàng vô ý thức dò xét Tiêu Sở Nhuận thương thế ánh mắt, rời trở về, nhìn chằm chằm trước mặt Hoàng Y thân ảnh. Phục Tịch đang cười, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng khẽ nhếch, cả người hiếm thấy hân du cùng hưng phấn. Phát giác được kỳ quái nguy hiểm, Thịnh Đường không tự giác cả năm không ngừng mỗi, ngày đổi mới độc nhất vô nhị tư nguồn gốc váy 4 nhị nhi 2 võ 9147 lui về sau một chút xíu, phía sau lưng dán vách đá cứng rắn, thẳng đến tay phải nắm chặt, đầu ngón tay đụng phải mềm mại cánh hoa, mới lấy lại tinh thần. Chú ý tới nàng lui lại mang theo co rúm lại động tác, Phục Tịch mặt người, khóe miệng ý cười ngưng lại. Nàng đang sợ hắn, như có bùn nước lạnh từ đỉnh đầu dội cho xuống, Phục Tịch rủ xuống mi mắt. Quanh thân yêu khí trở nên nồng đậm, hắn đem lòng bàn tay nước mắt lau đi, mím chặt môi, đầu ngón tay rơi vào Thịnh Đường cái trán. Nên là tình chú nguyên nhân. Lão yêu đế có chuyện đoán sai, hắn không phải không đạt được truyền thừa, chỉ là truyền thừa đạt được không hoàn chỉnh. Hắn phá xác mà ra lúc, tại long xác bên trên, thấy qua có liên quan long tộc ghi chép, chỉ bất quá, hắn khi đó tuổi nhỏ, không biết chữ, không biết long văn, chỉ tỉnh tỉnh mê mê đem những này nhớ ra rồi. Hắn tìm kiếm khắp nơi cổ tịch, chắp vá, phá giải trong trí nhớ một ít truyền thừa, trong đó có long tộc bí thuật. Phục Tịch nhìn một chút tình chú, ánh mắt vô tình hay cố ý xẹt qua Thịnh Đường phần gáy, ánh mắt không hiểu. Long tộc có so với này lợi hại pháp chú, cũng có so với kia hợp với mặt ngoài ấn ký lợi hại hơn là ấn, in dấu tại thần hồn bên trên, đời đời kiếp kiếp đều xóa không mất. Phục Tịch như có điều suy nghĩ nhìn xem Thịnh Đường, ngay tại đây nháy mắt, một vòng long uy, tựa như cuốn tới mây đen, từ đằng xa đột nhiên đè ép tới. Phục Tịch thần sắc biến đổi, không có dấu hiệu nào ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thịnh Đường còn chưa kịp phản ứng, bị đè vào trên mặt đất, lệnh người hít thở không thông uy áp phía trên hang núi truyền đến, một luồng lực đạo trực tiếp xuyên phá núi đá, phanh đập xuống, kịch liệt rung chuyển ở giữa, Thịnh Đường ánh mắt bị che chắn, một mảnh mờ tối, thuộc về cái khác người nhiệt độ truyền đến. Nàng gái hót bị Phục Tịch thon dài bàn tay nâng, đầu nửa chôn ở cần cổ của hắn, cả người bị bảo hộ ở dưới thân, che chắn được cực kỳ chặt chẽ. Kia lệnh bắt ngang núi lớn lực lượng đáng sợ, bị hắn ngăn trở, không có đụng phải nàng nửa phần. Hết thảy phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó, Thịnh Đường vì Phục Tịch theo bản năng phản ứng, có chút sửng sốt. Dung chuyển qua đi, tại sơn động đổ sụp trước một khắc, Phục Tịch buông nàng ra, thân hình lóe lên mang theo nàng rời đi, nửa đường còn đá một cước Thánh Mẫn. Thánh Mẫn kiếm mượn lực khẽ kêu một tiếng, chở Tiêu Sở Nhuận đi theo bay ra. Cách xa địa phương nguy hiểm, Thịnh Đường bị buông xuống, ngẩng đầu nhìn đến một cái đầu đỉnh dựng thẳng sừng rồng nam tử. Nam tử một bộ trường bào màu đen, sừng rồng thiên lam, khẽ nhếch cằm một mặt tùy tiện. Vừa nhìn thấy Phục Tịch, khoe miệng của hắn liền dương lên, quả nhiên là đồng tộc. Thịnh Đường nhận ra người, cảm thấy đột nhiên nặng. Là yêu hoàng Thu Lệ, tối nay đạt được Phục Tịch xuất hiện tại Bách Lý rừng rậm tin tức, không chỉ nàng một cái. Phục Tịch mắt đen nhìn chằm chằm xa lạ yêu long, vừa dò xét một hai, phát hiện đối phương ánh mắt đột nhiên rơi vào sau lưng. Ngay tại che chắn bên hông tông chủ lệnh Thịnh Đường. Thu Lệ, năm đó vì Nguyệt Âm tiên tử tham gia Tử Cấm Chi đỉnh đại chiến một thành viên. Tại Tùy Âm cho nàng đi vòng danh sách bên trên, vẫn là trọng điểm đánh dấu. Ngươi chính là Tùy Âm kia truyền nhân, Thu Lệ mặt lạnh, ngắm nhìn một phía, ngươi sư tôn đâu? Thịnh Đường, không phải, không biết. Thu Lệ cười lạnh, đưa tay dự định đưa nàng cầm đi. Tùy Âm tu vi là bao quát hắn ở bên trong, chư vị đại năng giả, một người phân một nửa nâng lên, bây giờ là số một số hai lợi hại, liền hắn cũng không phải đối thủ. Dứt khoát giam giữ đồ đệ của hắn, dùng để uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Một luồng long khí nằm ngang ở phía trước. Thu Lệ nhắm lại thu hút, nhìn về phía Phục Tịch, muốn chết. Hắn còn không có động đến hắn, cái này trẻ tuổi long duệ ngược lại là không thể chờ đợi, dám ngăn hắn. Vậy ta trước rút gân rồng của ngươi, trên đời không cần nhiều như vậy long tộc, hắn cũng không lão yêu đế như vậy tha thứ, cho phép một cái cường đại long chủng ngay dưới mắt lớn lên, cho mình lưu thai hoàng ẩm. Vốn nên hừng đông thời khắc, trời cao nhưng không thấy nửa điểm sáng ngời, mây đen dày đặc, trùng trùng mây đen che khuất bầu trời. Cách kia chớp xẹt qua chân trời, Thịnh Đường chịu đựng lôi mình, trong lòng run sợ nhìn qua trên không. Lấy Phục Tịch hiện tại lực lượng, căn bản không đủ để đối kháng yêu hoàng, chỉ có thể kéo dài một hai. Thịnh Đường méo méo lông mày, vì sức tránh thoát cổ tay ở giữa dây thừng, mắt nhìn một bên hôn mê Tiêu Sở Nhuận, lại nhìn một chút căn bản không phải là đối thủ nhỏ ác long. Nàng thân hình lóe lên, đến lúc trước sơn động trong phế tích, tìm. Tù Long Tắc không chỉ đối với Phục Tịch có dùng, đối với Thu Lệ đồng dạng có áp chế. Ngọc giản lóe lên, Thịnh Đường dành thời gian đưa vào linh lực, bên trong lập tức chuyển đến hạ dư kinh hỉ thanh âm, ta duy nhất hận, ngươi thành công. Tìm đường chết hệ thống có thể cảm giác được, Phục Tịch nhận lấy cực lớn áp bách, nguy cơ sớm tối. Có thể đình chỉ, hạ dư nói. Không phải ta, ngay tại trong địa lao hạ dư sững sờ. Biết được Phục Tịch hiện tại cùng yêu hoàng đang đối chiến, hạ dư suýt nữa ngất đi, đây chính là vốn nên trung hậu kỳ chống lại địch nhân, dù là thay cái yêu hoàng, đều so với cùng là long tộc Thu Lệ nhiều một phần sinh cơ. Thịnh Đường nghe được Ngọc Giản khác đoạn tuyệt vọng kêu rên, mím chặt môi, không ngừng đới ra đá vụn, rốt cục thấy được Tù Long Tác. Nàng không do dự, vội vàng xé nát một mảnh góc áo, đem tay cầm địa phương bao vây lại, thi pháp chú về sau, trực tiếp ném hướng trong mây đen một đạo hoàng y thân ảnh. Phục Tịch tiếp lấy, Tù Long Tác giữa không trung biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Phục Tịch trong tay. Phục Tịch miệng bên trong tràn đầy ngai ngái hương vị, trong tay bỗng nhiên nhiều một vật, nghe được thanh âm, ngẩn người, ngơ ngác nhìn xem có chút quen thuộc vài áo. Nàng đang giúp hắn. Phục Tịch chớp chớp lộ ra yêu khí mắt đen, đem tinh máu nuốt trở vào, mượn tù long tác uy lực, đem đánh tới thủ lệ thoáng sau khi bất lui. Hắn nhịn không được con môi, quay đầu hướng mặt đất nhìn lại, một giây sau, khóe môi ý cười ngưng lại. Vừa cho hắn ném đến pháp bảo thân ảnh, đảo mắt xuất hiện tại Tiêu Sở Nhuận bên người, mang theo hắn, đội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Phục Tịch nhìn qua nhanh chóng biến mất thân ảnh, đứng tại chỗ nửa ngày, mắt đen dần dần đỏ lên. Vốn dĩ giúp hắn là vì nhường hắn kéo dài thời gian, tốt thừa cơ mang Tiêu Sở Nhuận rời đi. Thịnh Đường một hơi chạy đến khu vực an toàn, buông xuống Tiêu Sở Nhuận về sau, hít mạnh một hơi, sau đó nhìn một chút trong tay tiểu hồng hoa, chau mày nhìn qua nơi xa sấm chớp rền vang địa phương. Các trưởng lão đã chạy đến. Long tộc trong lúc đó tranh đấu, hô phong hoán vũ, trời đất biến sắc, bọn họ cũng không dám tùy tiện tới gần. Hắn như thế nào còn không trốn? Suy nhược tiểu hoa gần như sắp bị Thịnh Đường bóp nát, nàng khó có thể lý giải được nhìn qua còn tại giao chiến Phục Tịch. Đánh không lại, vì sao không đi? Một tiếng long ngâm gào thét vang lên, không biết là ai, đinh hay nhức óc. Tiếp lấy một đạo xích hồng sắc lôi hỏa, đống nhiên tràn ra, đem hơn nửa bầu trời nhuộm thành màu đỏ, mây đen tựa như bắt đầu cháy rừng rực. Chiến đấu tuyệt không duy trì liên tục quá lâu, một thân ảnh tựa hồ bị thương, mang theo đoàn ngọn lửa biến mất, cái khác người nhưng không thấy tung tích. Biến ảo phong vân tùy theo hành quân lặng lẽ. Hạ Dư thông qua ngọc giản, nghe được động tĩnh nhỏ, lòng như cho ngựa nói, còn sống sao? Thịnh Đường chi tiết, không biết. Dứt lời, nàng nhìn qua tán có thừa uy địa phương, đuổi đến đi. Toàn bộ tìm vài lần, không có Phục Tịch thân ảnh. Mưa to rơi xuống, Hoa trưởng lao giữ chặt nàng, "Tông chủ, về trước tông nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho những người khác." Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào người, chỉ chốc lát sau, Thịnh Đường toàn thân đều dính ướt. Nàng đứng tại chỗ, nhìn qua lòng bàn tay ướt xuống tiểu hoa, một lát tâm tình phức tạp gật gật đầu, "Ừm, nên không chết đi." Như không nhìn lầm, yêu hoàng là âm thương rời đi. Nhưng lấy Phục Tịch hiện tại lực lượng, là dựa vào cái gì đánh bại đối phương? Trở lại trong tông, Miên Vân nhìn thấy nàng ướt sũng giường như bộ dáng, vội vàng tìm đến sạch sẽ y phục, tông chủ nhanh tắm rửa thay quần áo. Thịnh Đường ngừ âm thanh, tắm rửa thay xong y phục, nhường người chiếu cố tốt Tiêu Sở Nhuận về sau, trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, nàng đặt ở cạnh đầu giường tiểu hoa không thấy tung tích. Thịnh Đường nhíu mày, đang muốn hỏi Miên Vân có phải là làm tạp vật cầm đi, xoay người, phát hiện Miên Vân té xỉu trên đất. Nàng thân sắc biến đổi, tiếp theo một cái chớp mắt, trong phòng ánh đến diện. Một cái tay đưa nàng hung hăng kéo vào hắc ám bên trong. Trời đất quay cuồng ở giữa, Thịnh Đường thấy được một đôi tinh hồng yêu dị ánh mắt, còn có ẩn ẩn quen thuộc bộ mặt hình dáng, cũng không có đợi nàng nhìn thấy cẩn thận hơn, phía sau lưng đụng phải giường, ngay sau đó bị thon dài mạnh mẽ cánh tay chụp tới, lật ra cái mặt. Có người nghiêng khoác trên người tới, mang theo âm trầm khí tức, Thịnh Đường vô ý thức rằng co, mảnh cổ tay lại bị ngón tay lạnh như băng đặt ở trên đệm chăn. Vì cái gì? Đối phương bám vào bên tai nàng, giọng nói lạnh lẽo. Cái gì vì cái gì? Không biết chùm phản diện phát điên vì cái gì, Thịnh Đường khóc không ra nước mắt, đưa lưng về phía người, nàng không nhìn thấy Phục Tịch thần sắc. Nhưng nhớ tới cặp kia tựa như tràn ngập thú tính tinh hồng đôi mắt, liền tê cả da đầu. Nàng ngăn không được giằng co, lại bị áp chế được lợi hại hơn. Thịnh Đường dứt khoát kéo lên tiếng nói giống, còn không có lên tiếng, nàng thân hình cứng đờ. Nóng dục thổ tức đặt ở nàng phần gáy. Khí tức nguy hiểm bao phủ mà đến, để ép nàng giống như là con dã thú, tùy thời muốn đem nàng xem như con mồi cắn xé, liền huyết nhục đều thôn phệ sạch sẽ. Thịnh Đường trong lòng dâng lên khó có thể nói hình dáng sợ hãi, nỗi sợ hãi này nhường nàng cảm giác mình bị vây ở chật hẹp chật trội không gian, cùng đường mặt lộ. Nàng dự cảm không có sai. Phục Tịch coi là thật giống dã thú đối đãi sắp nuốt vào trong bụng con mồi giống như, đem đầu chôn ở nàng tuyết trắng phần gáy, tùy ý tìm kiếm địa phương, liền đem đầu răng chậm rãi chống đỡ ở bên trên. Thịnh Đường toàn thân cứng ngắc, phía trước sợ không có kinh hoàng cùng sợ hãi hạ, thân thể căn bản không thể động đậy, chỉ có thể cảm giác một điểm bén nhọn, chậm rãi xuyên phá nàng làn da, sau đó thiếu niên năm ngón tay giữ chặt nàng thủ đoạn, phát tiết dường như hung hăng khẽ cắn. Thịnh Đường ố trợn tròn mắt, thân thể khẽ run lên. Nàng bị lần này cắn đã mất đi khí lực. Trong óc hiện ra dã thú ngậm lấy con mồi phần gáy, đem nó cắn đứt khí hình tượng, Thịnh Đường vốn là rú khóc. Nhất thời lại nhịn không được giật giật khoe miệng. Giờ phút này mắt đỏ đại ác long, cùng hung thú không có gì sai biệt, nàng đại khái cũng cùng kia bị ngậm lấy con mồi không sai biệt lắm. Duy nhất tin tức tốt là, nàng kỳ thật có tốt, đại khái là thể chất thay đổi tốt hơn, tuy rằng bị cắn có chút đau, lại không phải toàn thân phát run, tê tâm liệt phế loại kia đau nhức ý Thịnh Đường nghĩ đi nghĩ lại, bị cắn cái cổ thịt vậy mà có chút nới lỏng. Bị yêu khí lôi cuốn Phục Tịch, tựa hồ khôi phục chút lý trí, trầm mặc hồi lâu, ngay tại Thịnh Đường cho là hắn muốn nói cái gì thời điểm, thuộc về cái khác người nhiệt khí rơi vào yếu kém phần gáy. Thịnh Đường toàn thân cứng đờ, bản năng rụt rụt, cho rằng lại bị làm muốn ăn rơi con mồi, một vòng thanh lương gió nhẹ lướt qua phần gáy. Thiếu niên tại chiều hắn cắn qua địa phương, nhẹ nhàng thổi khí. Thịnh Đường, hiếm nghi đồ ăn quá nóng, thổi khẩu khí lạnh lùng sao? Chương 30, Phục Tịch cơ hồ đã mất đi lý trí, cho dù giờ phút này, đáy mắt vẫn là một mảnh tinh hồng. Yêu hoàng thù lệ rất mạnh, cho dù có tủ long tác tương trợ, hắn cũng không phải đối thủ, trốn ngược lại là có cơ hội. Có thể hắn không muốn đi. Hắn nhìn qua trống rỗng mặt đất, nghĩ ngợi đem Tiêu Sở Nhuận đưa đến an toàn địa phương về sau, Thịnh biểu diễn tại nhà sẽ không trở về tìm hắn, thẳng đến giật mình nhớ tới, nàng còn không thuộc về hắn, cũng không thèm để ý an nguy của hắn, nơi nào sẽ trở về. Yêu hoàng hùng hổ dọa người, Phục Tịch tâm tình nóng nảy úc, cảm thấy hắn ồn ào cực kỳ, dùng theo yêu đan bên trong hấp thu lực lượng, tính cả tù lòng tắc thương tổn tới đối phương. Hắn cũng thụ rất nặng thương rất nặng, xử lý tốt, mới đến tìm vứt xuống hắn chạy Thịnh Đường. Phục Tịch là đè lại hỏa khí tới. Phần gáy cung huyết hầu, vĩnh viễn là hung thú trong mắt yêu ớt nhất địa phương, có thể đem con mồi một kích giết chết bộ vị. Hắn cắn lên Thịnh Đường yếu ớt phần gáy, muốn gọi nàng bị đau, sợ hãi, thần phục. Khoảnh khắc gầm nhẹ âm thanh truyền đến, trong lòng bàn tay mảnh cổ tay rung động không ngừng, Phục Tịch huyết dịch sôi trào lên, năm ngón tay vững vàng chụp lấy, về sau Thịnh Đường liền dãy rủa khí lực cũng bị mất. Phục Tịch có chút thỏa mãn, trong lòng nóng nảy ốc ngắn ngủi được an bình phủ. Hắn còn ngửi được nhàn nhạt mùi thơm ngát, mang theo một chút vị ngọt. Vừa tắm rửa hết, Thịnh Đường trên thân mang theo hơi ướt đoàn tụ hoa hương vị. Phục Tịch ngửi được trong veo khí tức, ngón tay dài không tự giác dùng sức, tại Thịnh Đường tế bạch thủ đoạn lưu lại vết đỏ, hắn khống chế không nổi muốn đem đầu răng chôn được càng sâu điểm, có thể lại phát giác, để ép mảnh mai thân ảnh đang run rẩy, toàn thân tràn ngập kháng cự ý tứ. Phục Tịch dừng lại. Hắn chợt nhớ tới chẳng biết tại sao, Thịnh Đường vốn là sợ hắn. Lần này, nhất định càng sợ. Phục Tịch nhả ra, ý đồ tìm về chút lý trí. Trong tầm mắt, nữ hài nguyên bản tuyết trắng làn da, che kín tầng mỏng hồng, một đạo rõ ràng vết cắn rơi vào phía trên. Hắn cúi đầu xuống, hướng kia mảnh nhỏ địa phương thổi nhẹ thổi hơi. Dạng này có thể hay không rất nhiều, hiển nhiên sẽ không. Phần gáy gió nhẹ giống như phất qua động tĩnh, nhường Thịnh Đường tê cả da đầu, trong óc hiện ra muốn bị dã thú hủy đi vào trong bụng con mồi. Nàng thở sâu, nghĩ xoay người một cước đem người đá văng, bất đắc dĩ là liền yêu hoàng đều có thể trọng thương đại ác long, nàng lúc này thật không phải là đối thủ. Bất quá, Phục Tịch nên cũng bị thương không nhẹ. Thịnh Đường nhắm lại thu hút, vận chuyển trong cơ thể linh lực đang định trôi qua, thủ đoạn buông lỏng, Phục Tịch đưa nàng bung ra. Sau một khắc, nàng cảm giác phần gáy một nơi nào đó bị nhân xuống. Thịnh Đường mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Phục Tịch phát giác được một luồng khí tức đang từ chân trời lướt qua, giống như đã từng quen biết. Ý thức được là ai, hắn đem Thịnh Đường mê đi, đem người tại giường ở giữa nhẹ nhàng lật lên, một tấm trắng non gương mặt lập tức đập vào mi mắt, đại khái là bị cắn đau, nữ hài đôi mắt nổi lên hồng, môi dưới có chút cắn, nhìn có chút đáng thương. Phục Tịch nhìn chằm chằm một cái trước mắt, phất qua Thịnh Đường tóc đầu ngón tay nắm thật chặt. Hắn nhớ tới lần trước cắn Thịnh Đường phần gáy là cái lúc, ngầm trộm nghe đến một chút giọng nghẹn ngào. Phục Tịch đầu lưỡi liếm một cái đầu răng, bản khôi phục chút lý trí, lại gần như tan rã. Hung thú thực chất bên trong ác liệt tính, loại thời điểm này không bị khống chế thể hiện ra, Phục Tịch nhìn qua Thịnh Đường ngừng đỏ đôi mắt, có chút kìm lòng không đặng gùi đầu, muốn đem người tỉnh lại, lại lưu lại chút ấn ký cùng khí tức. Phải là cắn được lại sâu một điểm, nàng đại khái sẽ trực tiếp khóc ra thành tiếng. Phục Tịch toàn thân nhiễm lên một vòng bọng ý, ánh mắt hơi âm thầm xích lại gần Thịnh Đường cái cổ. Một trận gió diễn tấu cửa sổ, phát ra phanh tiếng vang. Tinh hồng tràn ngập thú tính đôi mắt một trận, cả người hắn tỉnh táo lại. Ma tông chủ, hai cái trông coi sơn môn đệ tử nhìn thấy một đạo trường hồng xẹt qua, giống như đã từng quen biết thân ảnh, lập tức mừng rỡ không thôi. Thân ảnh đạp kiếm mà đi, cũng không quay đầu lại, giữa không trung lưu lại một tiếng trầm thấp. Xuyệt. Thịnh Đường ngất không bao lâu, rất nhanh tỉnh lại, trừ phần gáy hơi đau không có cái khác khó chịu. Nàng ngồi dậy, ngửi được trong không khí một vòng giống như đã từng quen biết mùi thơm, là kia đóa hửng đỏ tiểu hoa. Nhớ tới hôn mê trước chuyện, Thịnh Đường mặt không thay đổi nhìn lại, một cái ngoại ý muốn thân ảnh đập vào mi mắt. Lưỡng Long đại chiến hô phong hoán vũ, huyên náo thiên hôn địa ám, dù tới gần buổi trưa, trong phòng vẫn như cũ cần chút đèn. Ngoại giới gió đem đèn thổi đến toi thoát, to như hạt đậu đèn đuốc ở giữa, một cái thanh y nam tử ngồi tại gần cửa sổ giường ở giữa, chưa dựng thẳng phát quan, một đầu rối tung mực tơ tới eo. Khớp xương rõ ràng ngón tay dài như ngọc nhuận bạch, chính cầm tiểu hồng hoa dò xét. Hắn lông mày nơi đuôi có khỏa chu sa nốt ruồi, vốn không dễ phát giác, chỉ có to bằng mũi kim, này sẽ cách đèn bàn gần rồi, u ám trong phòng sở hữu sáng ngời, giống đều ngưng tại kia nốt ruồi bên trên. Chiếu sáng rạng rỡ, cực đẹp. Phát giác đầu giường ánh mắt, nghiêng bám lấy mặt tùy âm, ánh mắt có chút cong lên, như có như không nhướng mày. Đừng nhất định nhìn ta chằm chằm xem, ta không có ý định đến trận vòng niên luyến. Thịnh Đường, nàng chưa thấy qua như thế tự luyến người. Tuy rằng đối phương giống như tự luyến được rất có đạo lý, dù sao cũng là nguyên tắc bên trong, tu chân giới duy nhất mạ gì sợ, đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Âm Tiên Tử. Khôi phục nam mạo tùy âm, không nhìn kỹ, sẽ không đem nó cùng Nguyệt Âm Tiên Tử liên hệ tới, hai người khí chất hoàn toàn khác biệt. Xích lại gần lời nói, đổ sẽ phát hiện giống nhau đến bảy phần. Miên Vân đâu? Thịnh Đường ngắm nhìn một phía, nhấc lên chăn mền. Nàng nhớ được Miên Vân bị Phục Tịch đánh ngất xỉu trên mặt đất. Cái kia tiểu thị nữ, tùy âm méo méo ửng đỏ cánh hoa, không có việc gì, tại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Thịnh Đường thở phào, ánh mắt rơi vào trong tay hắn tiểu hồng hoa, ta hoa, nhớ tới bị Phục Tịch làm con ngồi bộ nhào, gặm cắn, Thịnh Đường dự định tự tay đưa tiểu hoa thượng tiên, nghiền xương thành cho. Tùy âm nhắm mắt ngửi ngửi hương hoa, phát giác cái khác trộn lẫn khí tức, tại người bên gối phát hiện, là cái kia cùng thủ lệ đối chiến long duệ. Hắn mở mắt ra, lộ ra vẻ hài lòng, không sai, tuổi trẻ chính là tốt, đem thủ lệ cái kia cẩu vật đánh chạy trối chết. Dứt lời, tùy âm cầm qua một cái chén trà, đổ chút bạch nước, đem tiểu hoa đặt ở bên trong. Ngọc thủ phất qua, vốn có chút nếp vốn đóa hoa, cánh la khôi phục lại, phản phất vừa lấy xuống. Giúp tiểu tông chủ làm cái pháp thuật, dạng này, hoa hồng linh liền sẽ không khô héo cùng bị thương, có thể bảo tồn vĩnh cửu. Tùy âm hướng Thịnh Đường đơn chớp con mắt, mang theo vài phần tranh công. Thịnh Đường, nàng mặt không thay đổi hạ giường, đem tên là hồng linh hoa theo trong chén ôm đi ra, lặp đi lặp lại trong tay nhào nặn. Mùi thơm xông vào mũi, có pháp thuật hộ thể tiểu hồng linh. Mặc nàng ngón tay dài nhọn như thế nào trà đã bóp, cuối cùng đều khôi phục nguyên dạng. Tùy âm thấy thế nói, hoan nên kiểm duyệt. Mặt bàn cây đèn lộ ra ánh sáng yếu ớt, hắn nghiêng bám lấy đầu, dài mắt nhìn về phía bên cạnh bàn Thịnh Đường. Tiểu cô nương giống vừa tỉnh ngủ, da tuyết trắng lộ ra nhu hòa hồng nhuận, chơi đùa trong tay hồng linh, đỉnh đầu một túm ngốc mau, lung la lung lay. Thần kỳ đi, hắn nói. Thịnh Đường nhịn xuống đem tiểu hồng linh ném đi xúc động, hồi đáp mỉm cười, á ngươi không phải tại yêu giới, tại sao trở lại? Thịnh Đường đem Tiểu Hồng Hoa nhét vào trong ngực, hỏi chính sự. Nàng nhớ được Tùy Âm tại yêu giới vui đến quên cả trời đất, dùng ngọc giản liên hệ, 10 lần có thể có một lần đáp lại. Tùy Âm ánh mắt rơi vào nàng cái trán, một trương ngọc dung xích lại gần, ngón trỏ điểm nhẹ sau cong lên quẹ miệng, xem ra ngươi tìm được giải chú phương pháp. Hắn vốn không muốn Thịnh Đường bên trong tình chú, nếu không không nhường bốn đại trưởng lão về tông, bất đắc dĩ Thịnh Đường vẫn là chúng chú. Hắn trước kia chúng qua này chú thuật, tình huống so với Thịnh Đường hỏng bét chút, không biết mình chúng chú, toàn bằng áp lực bản tính chiến thắng mặc sĩ quỷ đồ vật, về sau phát hiện tình chú bí quyết, biết được Thịnh Đường chúng chú, hắn trấn an xong các trưởng lão chậm chạp không động tác, một là ở xa yêu giới, thực tế lười không muốn trở về giải chú, hai là hắn cố ý nhìn xem Thịnh Đường có thể hay không phát giác được tình chú cùng thuật mê hoặc trong lúc đó liên quan, nàng có thể tự lực cánh sinh tốt nhất. Kết quả nhường Thúy Âm có chút vui mừng, hắn thuận tay vô Thịnh Đường đầu, không sai, rất có ngộ tính, coi như ta không trở lại, ngươi cũng rất nhanh có thể cởi bỏ. Thịnh Đường đỉnh đầu vểnh lên lông bị ép xuống, nhấc lên mí mắt, trong tầm mắt nhiều một viên vàng nhạt hạt châu. Ban thưởng, còn có đền bù, Thịnh Đường, đền bù. Thu lệ không phải suýt nữa làm bị thương ngươi sao? Vì chuyện cũ năm xưa khi dễ tiểu bằng hữu, mặt mo cũng không cần. Thúy Âm nâng chén trà lên, không nhanh không chậm thưởng thức thanh. Theo hắn kia gõ tới, đồ tốt, ngũ hành châu. Hắn phát hiện Thu lệ tới tu chân giới, cảm thấy không ổn chạy về, tốt tại Thu lệ lật thuyền trong mương, bị đồng tộc tiểu bối đánh lùi, Thịnh Đường cũng không có bị hắn bắt đi. Hạt châu rơi vào Thịnh Đường lòng bàn tay, nặng trịch, tựa như một khối đất. Yêu hoàng. Gặp được. Tùy Âm suy cười, nhớ tới trở về trên đường, Thù Lệ che lấy vết thương gặp được hắn lúc, trên mặt an phân giống như biểu lộ. Nhớ tới thương thế của đối phương, Tùy Âm hỏi, kia tiểu long đâu? Hắn hỏi Thịnh Đường, ngươi còn không thu phục Lô Đỉnh? Nghe hắn đề cập Tiêu Sở Nhuận, Thịnh Đường sờ lên ngực, trong vạt áo, tiểu bạch phiến còn tại trong bao vải treo. Nàng cầm đột nhiên bị có chút nâng lên, chống lại Tùy Âm hai mắt nheo lại, lười biếng, vẫn là căn bản không tu luyện, vì cái gì không trực tiếp thuật mê hoặc đối phó hắn? Thịnh Đường chột dạ bóp lên đầu ngón tay, là có một chút lười biếng. Nàng phát giác thuật mê hoặc có vấn đề, vốn là muốn hỏi, bất đắc dĩ Tùy Âm một mực không về tin tức, chỉ có đình chỉ tu luyện. Tùy Âm nghe xong nàng hoang mang, lặng yên thật lâu, tu luyện công pháp này, người người đều thích ngươi, không tốt sao? Thịnh Đường tê cả da đầu. Đây cũng không phải là thích trình độ, đây chính là ra cửa đều muốn bị bắt đi, mắt đỏ chống nạnh thân thể chất. Tùy Âm nhìn nàng thất kinh bộ dáng, trầm thấp nở nụ cười. Suy nghĩ cái gì, đầu ngón tay hắn chụp chụp mặt bàn, giải thích nói, tu luyện thuật mê hoặc sơ kỳ, sát thực hội không tự giác đối với một số người sinh ra ảnh hưởng, nhưng đối phương chỉ có tu vi đủ cao, ý thức đủ rõ ràng, sẽ không bị ảnh hưởng. Tựa như ngươi đem thuật mê hoặc luyện đến xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, chạy đến càn linh đạo quân trước mặt nhảy nhót, vẫn là bị một trường đè chết. Bất quá thuật mê hoặc là huyền thuật căn cơ, ngươi phải là nắm giữ, chỉ cần hữu tâm. Tùy Âm đánh giá Thịnh Đường khuôn mặt, đánh giá nói, chí ít cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, chạy không thoát, coi trọng ai cũng có thể mò được tay. Thịnh Đường tâm tình cổ quái, tốt tại có một tin tức tốt, tu luyện thuật mê hoặc không nhường nàng dù là vô ý đều sẽ trêu chọc đến người. Chí ít không phải toàn bộ. Đốt, hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Nhiệm vụ tới. Đã nghe qua nội dung nhiệm vụ Thịnh Đường, sờ lên cái trán. Tình chú trong đó, hệ thống đã nói một lần, là trong sách nguyên chủ đang tức giận phía dưới, nắm roi đánh Tiêu Sở Nhuận cho hạ giận tình tiết, bởi vì nàng rất có tính đức, không muốn cùng cái khác nam tu dây dưa không rõ, thế là một mực cự tuyệt nhiệm vụ, Phúc Bảo bởi vì lâm vào tự bế. Ngày mai chính là cuối cùng kỳ hạn, Thỉnh Túc chủ nắm chặt thời gian. Phúc Bảo tiếng nói tang tang, cơ hồ đã đối với nhiệm vụ này không ôm ảo tưởng. Thế nhưng là, cho dù là cái nhỏ tình tiết đều rất trọng yếu. Bởi vì Tiêu Sở Nhuận nếu không chịu đủ Túc chủ tàn phá, về sau tha thứ Túc chủ thời điểm, liền có vẻ đương nhiên, như thế hắn công đức liền khó có thể hiện hóa. Phúc Bảo lo lắng không thôi, nghe được Thịnh Đường nói biết, buổi chiều liền hành động lúc, suýt nữa cho là mình nghe lầm. Túc chủ, ngoan, yên tâm đi. Thịnh Đường sờ lên cái chán biến mất chú ấn, nàng còn nhớ được, lén lút nắm máu đến dụ hoặc nàng áo đỏ thiếu niên. Ta cùng hắn vẫn chưa xong, nàng còn vì kia cùng hắn ngắn ngủi thân cận, hôm qua khóc cả ngày đâu. Phá giải tình chú, tìm hiểu nguồn gốc tìm được hạ chú phương pháp không khó. Thịnh Đường đầu ngón tay tại vạt áo chỗ, như có điều suy nghĩ sờ sờ. Xa xa phục tịch, đem theo Hợp Hoan Tông mang ra Tiêu Sở Nhuận ném cho cùng kỳ, đột nhiên có cảm giác hướng Hợp Hoan Tông phương hướng nhìn lại. Ngày đó. Vạn cổ đại yêu yêu đan bị phục tịch lấy đi, cùng kỳ thì thôn phệ đối phương huyết nục, đại yêu huyết nục dù không kịp yêu đan, nhưng cũng ẩn chứa không ít yêu thú lực lượng. Cùng kỳ đem chính mình ăn quá no, tại trong núi sâu tìm động, nghỉ ngơi tiêu hóa. Phục tịch đem Tiêu Sở Nhuận ném ở hắn trong động, nhìn chằm chằm, đừng để hắn chạy. Phát giác là nhân tu về sau, cùng kỳ động động cánh chim, không có hào hứng. Phục tịch nấy mắt tinh hồng chưa tiêu, yêu khí nồng đậm, tuyệt không ở chỗ này quá nhiều lưu lại, rất nhanh rời đi tìm chỗ ưu tính sơn gốc, áp chế yêu đan mang tới yêu tính. Đêm đó, đầy sao mấy điểm, một mảnh thanh lũ mặt hồ trong gió nổi lên nếp lốn, lá rụng vang xào xạc. Ở bên hồ tĩnh tọa phục tịch, đột nhiên nhấc lên lông mi, một đôi mắt đen hướng chỗ tối nhìn lại. Một lát, một cái quen thuộc mảnh mai thân ảnh đi ra, nắm trong tay nịch lân của hắn. Tiểu Bạch phiến chỉ đường, tìm được người Thịnh Đường, mặt mày con cười. Nàng lún đồng tiền sán nhưng đến phục tịch nhất thời ngẩn người, túi đầu mắt nhìn bà áo, không có Tiểu Hồng Hoa, vì sao nhìn thấy hắn rất cao hứng bộ dáng? Hắn giờ phút này trên thân, có nàng cái khác thích đồ bật sao? Thịnh Đường mỉm cười tới gần, nửa đường xem xét hai mắt phục tịch bên cạnh cất đặt thánh mắt kiếm. Suýt nữa quên nhân vật chính cái này thành kiếm. Tuy rằng có cái ngoài ý liệu đồ vật, nhưng Thịnh Đường vẫn là không chút hoang mang, lạnh nhạt đi tới. Cho ngươi, nàng đem tiểu bạch phiến đưa cho phục tịch. Ta nghĩ thông, vẫn là trả lại cho ngươi đi. Phục tịch ngạc nhiên, vô ý thức nhìn về phía Thịnh Đường, muốn biết nàng có ý đồ gì. Thịnh Đường cũng đúng lúc đang nhìn hắn. bốn mắt nhìn nhau. Phục Tịch phát hiện Thịnh Đường đen trắng rõ ràng ánh mắt, nổi lên một điểm màu tím. Ánh mắt của hắn không có né tránh, mà là chừng chừng nhìn xem, nhớ tới Thịnh Đường chủ động tới tìm chính mình, Phục Tịch cau mày nói, con mắt của ngươi, bình thường linh sủng bị khi dễ, mới có thể chạy về chủ nhân bên người. Bị thương sao? Còn lại lời nói, Phục Tịch không có thể hỏi xuất khẩu. Hắn ánh mắt đống nhiên trở tối, trong óc lâm vào trống rỗng. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, phản chiếu trăng sao, Phục Tịch màu đen tóc chán trong gió phất động, một đôi tròng mắt hiện ra vẻ mờ mịt. Thịnh Đường khẩn trương nâng lên hắn cằm, ngón trỏ gẩy đi Phục Tịch trên trán toái phát, đầu ngón tay tại chân bóng cái trán, nhẹ nhàng tô lại động. Nhân vật chính thật khó dây dưa, còn có thể dùng máu khống chế nàng. Nàng nghĩ đến cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Phúc Bảo trầm ngâm hồi lâu, không có ngăn cản, chỉ cần hơn 2 tháng sau cởi bỏ pháp chú, những ngày qua trí nhớ một nháy mắt tràn vào tiêu sở nhuận trong óc. Bị người nghi ngờ tâm trí, hồn hồn ngạc ngạc thảm tao ức hiếp, cướp đi tu vi, còn thích thú. Chỉ sợ so với nguyên tắc đã kích nhận lớn hơn. Loại tình huống này, thiên tính lương thiện tiêu sở nhuận, cuối cùng có thể làm việc người khác không thể, lực bài chúng nghị tha thứ tốc chủ, đạt được công đức hội càng nhiều. Phúc Bảo đánh bản tính, khác bên cạnh Thịnh Đường cho Phục Tịch loại tình chú, bất quá nàng cho Phục Tịch sửa đổi nhận thức, cùng Cấm Phong môn môn chủ cho nàng thiết định khác biệt. Nàng mượn thích hai chữ, cùng tăng thêm điểm. Người thích Thịnh Đường, vì lẽ đó đối nàng nói gì nghe nấy, trên thế giới, người tín nhiệm nhất chính là nàng. Thịnh Đường ngỡ nghiêm mặt, chống lại Phục Tịch hẹp dài đôi mắt, nói một đống cho hắn nghe nhận thức về sau, đưa tay đem cặp kia hắc rượu thạch giống như đôi mắt nhắm lại. Thể nghiệm đem ác độc nữ phụ tư vị, Thịnh Đường đụng đụng trong mũi, trái tim đập dồn dập, tràn đầy làm xong chuyện xấu chột dạ cảm giác. Ngọc Giản tại lúc này nổi lên hào quang, Thịnh Đường lúc này phương pháp nhập lực. Tông chủ, đổi một công tử đi, Ngọc Giản khắc bưng, Miên Vân tại tiêu sở nhuận nguyên bản nghỉ ngơi gian phòng, tìm được một trang giấy. Trên giấy viết ngắn gọn ngay thẳng hai chữ, cáo tử. Thịnh Đường ngày hôm nay đều tại Tùy Âm Tương trợ hạ tu luyện tình chú, có một chút thành tựu về sau, lập tức tìm đến Phục Tịch, nghe tiếng là người. Tốt, sớm biết nên nói lời tạm biệt. Miên Vân xem xét mắt mặt giấy có chút lệch ra xoay hai chữ, cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới người cùng chữ như thế không đáp. Liên hệ Thịnh Đường Ngọc Giản, là Miên Vân tìm Hoa trưởng lão mượn. Nàng nhớ tới tìm Hoa trưởng lão lúc, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn trưởng lão mặt đen lên, thương nghị xử lý như thế nào quanh mình đáng ghét tiểu yêu. Miên Vân hạ giọng, thận trọng nói, "Tông chủ, ngươi là đi tìm Thủy Tùng Đình người kia sao?" Thịnh Đường nhìn về phía Phục Tịch. Trăng sao chiếu rọi bên trong, thiếu niên nhắm dài mắt, tóc đen môi mỏng, tuấn mỹ ngũ quan lộ ra gần như nhu hòa độ cong, khó được kiên tĩnh. "Ân." Miên Vân hút một cái khí lạnh, nhớ tới trong tông xôn xao, liên quan tới Bạch Nguyệt Quang thế thân lừa gạt lợi dụng tông chủ, xâm nhập cấm địa nghe đồn, còn có các trưởng lão đối hắn thái độ, lập tức nói, "Tông chủ vẫn không nợ hắn sao? Bất kể như thế nào, tuyệt đối đừng mang về tông, Hoa trưởng lão nhóm chính tìm hắn tính sổ sách đâu." Thịnh Đường bị một lời nhắc nhở, một chút suy nghĩ, linh lực đưa vào Ngọc Giản. "Ta muốn rời khỏi Hợp Hoan tông, chính chạy về yêu giới, hút lấy tự do không khí tùy âm." Hắn suýt nữa rơi đầu trở về, đem Thịnh Đường bắt được đánh một trận, nghe nói là ngắn ngủi rời đi mới chậm dần sắc mặt. "Tùy ngươi," Tùy Âm nói, "ngươi đem tông chủ tên tuổi treo lên là được, trong tông có người." Thịnh Đường không biết vì sao Tùy Âm cầm muốn nàng làm tông chủ, bất quá thấy hắn như thế sảng khoái đáp ứng, ngược lại là thật cao hứng. Nàng buông xuống Ngọc Giản, dự định mang Phục Tịch đi tìm Hồn Xuyên sau Hạ Dư tụ hợp. Hạ Dư Hồn Xuyên trước đã nói cho nàng địa điểm, Thanh Minh Thành. Hạ Dư lựa chọn chỗ tốt, Thanh Minh Thành độc bá nhất phương, là tu chân giới số 1 số 2 phồn hoa thành trì, được hưởng nổi danh. Thịnh Đường đi vào thế giới này, còn chưa từng thật tốt hưởng thụ qua phong cảnh, lần này một đường chậm rãi từ từ, đến Thanh Minh Thành đã 2 ngày sau. Buổi trưa, trong thành tiểu lâu mây đến giường như khách, không còn chỗ ngồi. Lầu 2 gặp cột vị trí, Thịnh Đường cầm ngọc bữa, cả năm không ngừng mỗi, ngày đổi mới độc nhất vô nhị tư nguồn gốc váy 4 nhị nhi 2 võ 9147 chính đối trong chén đồ ăn ăn như gió cuốn, lỗ tai khẽ động, nghe được có người đang nói chính mình. Nhắc tới cái Hợp Hoan tông mới tông chủ, thật là một cái si tình loại. Cũng không phải sao, coi như thiếu niên kia từ đầu tới đuôi đều chỉ là đang lợi dụng nàng cướp đi cấm địa yêu đan mà thôi, nàng còn không chịu từ bỏ, nghe nói mấy ngày nay mang theo thiếu niên kia bốn phía tránh né đến người bắt hắn đâu. Hợp Hoan tông chủ cắt triều đại phong lưu, ngàn năm qua vẫn là đầu một cái như thế si tình tông chủ. Một cái tầng dưới cùng nơi hẻo lánh, đốt giấy để tang ăn mặc con em trẻ tuổi, gấp đến độ giống dưa tán loạn cha. Cái gì, ta mới nửa tháng không đi ra, Hợp Hoan tông mới tông chủ không phải tại Thiên Xuyên đánh bại Thương Dực Ma quân thần bí nữ tu sao? Cái gì thiếu niên, cùng nàng quan hệ thế nào? Ai, việc này nói đến lời nói. Một người cảm thán. Thịnh tông chủ đường tình long đong, khi còn bé bị người thiếu niên cứu được, thiếu niên một bộ áo trắng, gánh bắt trường kiếm, giống như trích tiên gặp phạm. Thịnh tông chủ vừa thấy đại yêu, lại không có thể quên, kể từ chịu khổ chịu khó tu luyện, chỉ vì một ngày kia có thể cùng nó sánh vai. Bất đắc dĩ tạo hóa treo ngươi, trời cao đấu kỵ anh tài, kia nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng chết rồi, từ đó cũng thành Thịnh tông chủ trong tim Bạch Nguyệt Quang. Cha hỏi tuổi trẻ từ đệ, hai mắt đẫm lệ mông lung. Nghĩ không ra so tuổi hắn còn nhỏ Thịnh tông chủ, đã có như lúc này xương khắc sâu trong lòng yêu thương. Chúng ta mới vừa nói thiếu niên, chính là này Bạch Nguyệt Quang kiếm tu đệ đệ, nghe nói cùng hắn huynh trưởng dáng dấp giống nhau như lúc. Đọc thuộc lòng các khoác lác bạn kỳ hoán, hai mắt đẫm lệ nháy mắt, vậy cái này. Nói đến, khó trách thiếu niên kia không muốn, Thịnh tông chủ chỉ là đem nó làm ca ca thế thân mà thôi. Lời ấy sai rồi, nói không chừng Thịnh tông chủ đã động tình đâu. Nghe nói hắn cười lên, nhất giống. Ngồi tại lầu 2 Thịnh đường. Chuyện càng lúc càng có cái mũi có mắt, Bạch Nguyệt Quang còn cụ thể hóa, hôm nào không phải trực tiếp liền người mang tên đều cho nàng tạo ra tới. Thịnh đường không nói gì cười cười, nâng chén trà lên, chính uống thanh. Động tác một trận. đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nhấc lên lông mi, nhìn về phía ngồi đối diện thân ảnh. Phục tịch một bộ áo trắng, hiện kim dây cột tóc đen, một tấm tuổi trẻ tuấn mỹ gương mặt, mắt đen sáng ngời. Nguyên bản một mực cho nàng gấp thức ăn tay dừng lại, ở bốn phía lưu luôn phỉ ngữ bên trong, sắc mặt trở nên âm trầm, bình tĩnh nhìn qua nàng, kinh ngạc trong thần sắc mang theo khó có thể tin. "Với anh, sấm sét giữa trời quang." Thịnh Đường một miệng trà suýt nữa phun ra. "Đừng, đừng nghe bọn họ nói mỏ." Thịnh Đường chặn lại nói, "Đều là giả dối." Phục tịch trầm mặc buông xuống ngọc bữa, nhìn qua trên người bạch tí phục, còn có trong tay dùng miếng vải đen bọc lấy thánh mất kiếm. Hắn lông mi thật dài túi thắt xuống, đầu ngón tay tái nhợt, hiển nhiên không tin là giả dối. Thịnh Đường thấy thế, cơn cũng không lo được ăn, lôi kéo người vội vã ra tử lâu, tìm cái an tĩnh ngõ nhỏ, thấp giọng giải thích. "Ngươi nghe ta nói, ngươi là Tiêu gia dòng độc đinh, ở đâu ra huynh trưởng?" Phục tịch mấp máy môi, cũng không biết nghe lọt được không có. Thịnh Đường khẩn trương nhìn chằm chằm hắn cái chán chú ấn. Nàng tinh chú rất thành công, bây giờ tại phục tịch trong nhận thức biết, hắn gọi Tiêu Sở Nhuận, bọn họ là thanh mai trúc mã, lẫn nhau thích, bởi vì thích, vì lẽ đó sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng. Cùng Thịnh Đường lúc trước biết mình chúng chú không đồng đạo, dạng này không có người bên ngoài điểm tình, chúng chú người hội một mực ham sâu, sẽ không đối với nhận thức sinh ra hoài nghi. Hai ngày này, Thịnh Đường quả thực hưởng thụ đem như thế nào lương thiện ôn nhu nhân vật chính. Thậm chí tại nàng làm nhiệm vụ xuất ra roi, nói chỉ là chơi lúc, phục tịch đều không có hoài nghi, chỉ là nghi hoặc mà nhìn xem nàng, mắt đen bên trong tràn đầy tín nhiệm. Vốn định nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính toán Thịnh Đường, lương tâm bị hung hăng chọc chọc. Nàng cuối cùng không nhẫn tâm, chỉ dùng roi nhẹ nhàng đánh hắn hai lần. Nghĩ đến phục tịch giờ phút này nhận thức khả năng nhận lời đồn đại xung kích, đối với hết thể sinh ra hoài nghi, Thịnh Đường đặc biệt lo lắng. Quả nhiên, cho dù nàng giải thích, phục tịch cũng cảm thấy không đúng chỗ nào. "A Đường, chúng ta thật sự là hai bên tình nguyện sao?" Thịnh Đường trong lòng một lượt bộ, "Đương nhiên." Phục tịch nhìn qua nàng, "Có thể ngươi chưa hề nói với ta thích." Thịnh Đường sững sờ, chống lại đen nhánh hẹp dài đôi mắt, có nháy mắt, tựa như thấy được chúng chú trước phục tịch, có loại chợt lóe lên cảm giác các bách. Nàng chột dạ ho âm thanh, "Ta đương nhiên thích ngươi." Lời này rơi xuống, phục tịch đứng tại chỗ không nhúc nhích, hiển nhiên nghe được trong lời nói chân thành lắc đắc không có mấy. Thịnh Đường nói xong cũng hối hận, nàng còn không có điều chỉnh tốt cảm xúc, như thế nhẹ nhàng một câu, phục tịch chỉ là nhận thức bị sửa lại, không phải choáng váng, làm sao có thể tin tưởng. Hai người đứng tại ưu tĩnh trong ngõ nhỏ, bầu không khí trầm thấp nặng, Thịnh Đường liếc mắt ngẫu nhiên đi qua một hai người cửa ngõ, mấp máy môi. Sau một lát, nàng cắn răng một cái, đưa tay nắm lấy phục tịch hướng xuống kéo, phục tịch bị lôi kéo túi xuống thân, đột nhiên ngửi được nhàn nhạt mùi thơm ngát, gương mặt bị Thịnh Đường mềm mại sợi tóc cọ quá, còn chưa kịp phản ứng. Cái trán mềm nhũn, nàng tại hắn cái trán rơi xuống cái hôn. Ý thức được nàng tại thân hắn, phục tịch cả người dừng lại, lông mi dài thấp run rẩy. Cái trán cực kỳ mềm mại xúc cảm truyền đến, cùng với nhàn nhạt hô hấp, phất qua hắn trên trán sợi tóc. Phục tịch trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên, sợ quá yếu nhiều đến nàng, hắn thậm chí ngừng lại hô hấp, chỉ thò tay nâng đỡ eo của nàng. Lúc này, bọc lấy một chút vị ngọt mùi thơm ngát bay tới, giống như đã từng quen biết khí tức, nhường phục tịch nghiêm cảm, một chút tìm kiếm, phát giác được hương vị nơi phát ra về sau, ánh mắt tối ám, là Thịnh Đường khí tức trên thân. Hai người khoảng cách rất gần, khí tức đều quấn quýt lấy nhau. "Tin, tin chưa?" Thịnh Đường máy mắt, bên tai nổi lên bỏ ý, "Ta trước kia còn thân hơn quá ngươi khỏe miệng đâu, không thích ngươi làm sao lại thân ngươi, chúng ta chính là hai bên tình nguyện." Cố gắng lựa ra dĩ vãng hảo quang sự tích, Thịnh Đường nói xong, mặt đỏ tới mang tai, cũng mặc kệ phục tịch tin hay không, lôi kéo người muốn rời đi. Với tới tay lại bị cầm ngược. Phục tịch cụp mắt nhìn xem nàng, ngón cái tại nàng hơi lồi xương cổ tay bướt bè. Lực đạo rất nhẹ, Thịnh Đường lại có chút hoảng hốt, muốn lui ra phía sau, thủ đoạn truyền đến lực đạo, nhường nàng khó có thể tránh thoát. "Vì cái gì sợ hãi, chúng ta không phải đạo lữ sao?" Hắn đã nhận ra nàng kháng cự cùng khẩn trương. Thịnh Đường hô hấp khẩn trương, tại mắt đen nhìn chăm chú, có chút nói không ra lời. Phục tịch trầm mặc nhìn xem nàng, sau một lát, đông nhiên nói, "Ngươi nói ta không nhớ rõ, ôn lại một chút." "Ôn lại cái gì?" Thịnh Đường còn không có kịp phản ứng, bị một tay giữ lại sau đầu. Phục tịch chôn ở nàng trong tóc ngón tay dài nắm thật chặt, đột nhiên nghiêng về phía trước thân thể. Thiếu niên túi đầu, lạnh buốt miệng lưỡi ở nàng. Thịnh Đường hô hấp trì trệ, có chút trợn to mắt. Chương 31, ngược lại cũng không gọi hồn, chuẩn xác tới nói, phục tịch túi đầu tại nàng phần môi đụng một cái. Chợt lóe lên kề nhau, nhấc lên hơi ngứa xúc cảm. Thịnh Đường ngu ngơ tại nguyên chỗ, thậm chí cảm thấy được phục tịch là dùng môi mỏng nhẹ nhàng rộng nàng một chút, giống ý đồ thân cận người tiểu động vật dường như. Cổ tay ở giữa truyền đến cuốn chặt cảm giác, nàng lấy lại tinh thần, phục tịch chính cầm ngón tay của nàng không tự giác tại nắm chặt. Hôn xong hắn buông phóng mắt, lông quạ giống như lông mi mang theo rất nhỏ rung động, trầm thấp ừ âm thanh. Thịnh Đường không biết hắn tại đáp lại cái gì, theo cửa ngõ xuyên tới gió thu phất qua, vừa bị trọng điểm đụng phải môi trâu, tại mảnh trong gió nổi lên từng tia tê dại, cực kỳ giống vừa rồi khắc ở trong đầu cảm giác. Thịnh Đường gương mặt từng đỏ, muốn nói lại thôi xem xét mắt kẻ cầm đầu, muốn nói chút gì, lại hình như không có tính tình. Dù sao nàng vì tốt hoàn thành nhiệm vụ, nhường hắn nghĩ lầm bọn họ là hai bên tình nguyện, lẫn nhau thích. Kia tại hắn trong nhận thức biết, thân hôn một chút rất bình thường. Nhưng đạo lữ là chuyện gì xảy ra? Nàng chỉ nói thanh mai trúc mã, hắn còn thật biết bản thân ăn bài, trà lỗ hổng bổ sung. "Đi thôi." Thịnh Đường cố gắng bình phục được rồi tâm tình, cuối cùng lôi kéo phục tịch rời đi. Hắn lần này ngược lại là trung thực, mặc nàng nắm tay. Hai người ra hẻm ngõ hẻm, đối diện một đám tay áo tung bay, ăn mặc màu thiên thanh đồng phục tiên môn đệ tử, cầm kiếm đi qua, hướng trung tâm đường phố phương hướng đi đến. Một đoàn người sau khi đi, nguyên bản yên ổn đường phố nhấc lên một trận gió lãng. Là Thiên Thanh Tông, bọn họ bị Liêu thành chủ mời tới. Nói không chừng là không mời mà tới, bị Thiên Thanh Tông phát giác được cái gì. Ta sớm cảm thấy phủ thành chủ không được bình thường, âm khí âm u, giữa ban ngày cửa phủ đóng chặt, nghe nói ngày hôm trước có người đưa linh dược vào trong, một bước vào trong phủ, tựa như chúng ta giống như, nhìn thấy trong phủ thành chủ cảnh tượng quỷ dị không được, suýt nữa bị hủ chết. Cũng không phải quỷ dị sao, Liêu thành chủ tiểu nhi kia tử, đều hạ táng, còn khởi tử hoàn sinh. Trốn ở quả cửa hàng về sau, đem phục tịch gương mặt che khuất thịt đường, thấy Thiên Thanh Tông đệ tử đi xa, nhẹ nhàng thở ra. Lấy Tiêu Sở Nhuận thủ tịch đại đệ tử thân phận, Thiên Thanh Tông không ai không hiểu, nếu như bị nhìn thấy, nhất định phải phức tạp. Người đi đường xì xào bàn tán truyền đến, Thịnh Đường nghe được Ly Kỳ phục sinh tiểu nhi tử, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Không phải là Hạ Dư đi. Nàng tìm người một chút nghe ngóng, biết được chân tướng. Tu chân giới từng có một môn phái, am hiểu khu quỷ triệu linh, cửa sau phái hủy diệt, trong đó một vị Liêu họ đệ tử sống tiếp được, định cư tại Thanh Minh Thành, tướng môn bên trong triệu linh thuật lưu truyền đến nay đồng phát dương làm binh dự. Liêu gia thế hệ thủ hộ Thanh Minh Thành, gia chủ chính là Thanh Minh Thành thành chủ, này một nhiệm kỳ thành chủ tên là Liêu Tiết, thiên phú thường thường, lại vô cùng có thiên vận. Tu chân giới mấy trăm năm trước, trong vòng một đêm, phát sinh kiện nghe rợn cả người thảm án, chính là thôn thiên cự mãng phạm vào đại họa. Cái này hoang giới trước bá chủ, trời sinh tính tàn bạo, đi hợp hoan tông trên đường, sống sờ sờ đem một tòa thành người ăn luôn. Kia thành tên là Bạch Nâng Đỡ Thành, xảy ra chuyện màn đêm buông xuống, bản tại cử hành một trận thịnh yến, ai ngờ họa trời giáng. Liêu gia gia chủ đời trước mang theo một đám thân quyến dự tiệc, không có thể trở về đến, nhất thời Liêu gia chỉ còn lại đóng giữ tại Thanh Minh Thành bên trong Liêu Tiết một người. Nói hắn có thiên vận chính là bởi vì trước gia chủ vợ con thành đàn, dưới gối đều là nhân trung lắm vượng, hắn xuất thân thấp hèn, thiên tư bộ bề, xảy ra chuyện lúc trước thậm chí không ai chú ý tới hắn, nếu không phải Liêu gia huyết mạch chỉ còn hắn, vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn ngồi lên gia chủ, Thanh Minh Thành chủ vị trí. Thanh Minh Thành là tu chân giới lừng lẫy có tên thành lớn, ngư long hỗn tạp, chấp trưởng tòa thành lớn này không dễ dàng, tốt tại Liêu Tiết dù không thông minh, lại biết không luận đến, những trong năm này quy bên trong cự hợp lý thành chủ. Thanh Minh Thành cũng một mực gió êm sóng lặng, thẳng đến nửa năm trước, Liêu Thành chủ đi một chuyến Bạch Nâng Đỡ Thành di chỉ, nghe nói trở về cả người liền thay đổi, cả ngày sắc mặt âm trầm, ủy khí âm trầm. Phủ thành chủ tràn ngập tử khí, hắn thở nhỏ suy nhược tiểu nhi tử, tùy theo bệnh nặng, chống mấy tháng trước không lâu đi. Ai ngờ tang lễ vừa xong xuôi, nay tiểu nhi tử lại còn sống. Lúc nào phục sinh, Thịnh Đường hỏi bán linh thảo tiểu thương. Ngay tại ngày hôm trước, cùng Hạ Dư hồn xuyên chênh lệch thời gian không nhiều, Thịnh Đường ở trong lòng nói thầm, bên môi đột nhiên mà ngọt. Nàng nhấc lên lông mi, chống lại đen nhánh thấu triệt ánh mắt. Phục tịch đút nàng một khối mức hoa quả, không biết hắn lúc nào mua. Thịnh Đường trừng mắt nhìn, há mồm nuốt vào, thanh thanh ngọt ngào hương vị tại đầu lưỡi lan tràn. Nàng vừa ăn bên cạnh nhìn Phục tịch, hắn giống như đặc biệt thích đút nàng ăn đồ ăn. Mỗi người bên trong tình chú sau phản ứng không đồng dạng, nàng khi đó lòng tràn đầy lấy đó làm mừng hoan đổi buồn, biểu đạt thích phương thức chính là lấy ngắm hoa xem nguyệt làm tên, đem người kêu đi ra, thời khắc xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, lấy giải tương tư tình. Phục tịch, Thịnh Đường hồi ức đến Thanh Minh Thành trên đường, cho là mình thích nàng Phục tịch, đối nàng ngược lại là thay đổi lúc trước đáng ghét dạng, tựa như nghị chiếu cố nàng. Cho nàng bắt cá ăn, hái quả ăn, trong rừng ngủ đêm, nàng nghỉ ngơi lúc ngủ, hắn cũng không ngủ được, một mực tuần tra dường như vòng quanh nàng xoay quanh đi lại. Hắn cảm xúc rất ổn định, duy nhất dị thường chính là nàng sờ soạn chỉ tiểu hồ ly, múc nước trở về Phục tịch ngừng lại tại nguyên chỗ, hồ ly dọa đến không dám động, nếu không phải nàng ngăn đón, xem thiếu niên hung ác nham hiểm lạnh buốt đôi mắt, muốn đem tiểu hồ ly nghiền xương thành cho. Về sau hắn cổ quái nắm lấy tay của nàng, trên người mình cọ sát, đáy mắt đè nén cảm xúc. Ngờ sao? Mắt đen nhìn qua nàng, Thịnh Đường gật đầu, lại bị đút một khối, nàng có chút hưởng thụ híp híp mắt, phồng má rút. Thuận tay tại tiểu thương sạp hàng bên trong mua chút linh thảo. Nàng tuyết trắng mặt má tăng phình lên, nhích tới nhích lui, giống như đã từng quen biết hình tượng, nhường Phục tịch tâm tình hòa thuận chút. Hắn nhìn qua nàng hồng nhuận cánh môi, nhớ tới tại ngõ nhỏ ở giữa, trong chốc lát cảm nhận được mềm mại. Thịnh Đường mua xong linh thảo, nghĩ đến Phục tịch cái gì đều không có mua, chuẩn bị hỏi thăm hắn có cần hay không, vừa mới quay đầu, một mảnh bóng râm rơi xuống. Ấm áp xúc cảm theo miệng nàng môi sắc qua, mềm mềm ngứa. Đồng dạng là chợt lóe lên, nhanh đến mức Thịnh Đường kịp phản ứng thời điểm, đã bắt không đến tại chỗ, nàng thở sâu, khép mắt chừng đi. Phục tịch liếm môi một cái, dường như tại dư vị. Phát hiện nàng tựa hồ có chút xấu hổ, ngẩn người, thấp giọng nói, dạng này không được sao. Hán tại nghiêm túc hỏi nàng. Đường. Thịnh Đường đến bên miệng nhưng chưa dừng lại. Kể từ bên trong tình chú, hỗn độn ý thức chỉ có cơ bản nhận thức, Phục tịch cả người như bị gột rửa quá, mắt đen sáng ngời, thanh tịnh được có thể phản chiếu ra trời đất vạn vật. Hắn ngày xưa bị lạnh lùng khuôn mặt đè xuống trẻ con thiếu niên khí, tràn ra ngoài, càng cũng ngăn không được, cũng biến thành sẽ không che giấu mình cảm xúc. Thịnh Đường cơ hồ có thể kết luận, nàng phải là nói không thể. Phục tịch dù không đến nỗi giống nàng lúc trước chung chú như thế khóc một ngày, chí ít hội tinh thần chán nản cực kỳ lâu. Nhưng lời này tương đương đang hỏi không thể thân sao, Thịnh Đường ế a âm thanh. Hai ngày trước đều tốt, hôm nay tại tiểu lâu nghe được chút lời làm thiếu, hắn giống như để ở trong lòng, tại thử đi thử lại dò xét. Không biết trả lời thế nào, Thịnh Đường dứt khoát lôi kéo người đi. Đợi buổi tối, nàng cho hắn tăng cường chú ấn, nghĩ một chút biện pháp. Vào đêm, khi trời tối, Thịnh Đường sờ soạn phủ thành chủ, tìm thành chủ kia khởi tử hoàn sinh tiểu nhi tử, Liêu Thúc Ngọc. Nàng không mang theo Phục tịch, ba ngày Thiên Thanh Tông bọn người đi phương hướng chính là phủ thành chủ, nghe nói lần này dẫn đội vẫn là Tiêu Sở Nhuận hảo hữu, kỳ dụ. Nói không chừng người đi đường này ngay tại trong phủ thành chủ, Thịnh Đường không dám mạo hiểm, một mình đi vào phủ thành chủ bên ngoài. Phủ thành chủ trung quanh không có một ai, đại môn đóng chặt, cạnh cửa treo vải trắng cùng đèn lồng trắng còn chưa triển hồi, tại tĩnh mịch ban đêm lộ ra cô âm trầm. Đứng ở bên ngoài, có thể nhìn thấy trong phủ trồng rất nhiều cây cối rậm rạp, một mảnh đen kịt, trong gió lay động. Nhìn, giống vô số vong hồn đang vẫy gọi giống như. Tiếng gió thổi hô hô rung động, theo bên tai cạo qua giống có người tại toán ngữ, Thịnh Đường toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, dù là nàng không sợ quỷ, trong lòng cũng có chút phạm sợ hãi. Nàng đuốt ve lồng ngực, mò tới tiểu bạch phiến. Không biết có phải hay không ảo giác, tiểu bạch phiến đang phát nhiệt, ngực nàng ấm hô hô. Thịnh Đường an lòng chút, nhảy lên đầu tường, cẩn thận quan sát. Theo nàng ban ngày đạt được tin tức, Liêu Thúc Ngọc khởi tử hoàn sinh về sau, về tới lúc đầu chỗ ở, nhìn sinh đình. Phủ thành chủ lúc trước xử lý tang sự, trong phủ khắp nơi treo vải trắng, trong gió quỷ dị vũ động, trắng liếu một mảnh. Thịnh Đường chú ý tới trong phủ mặt đất điểm kỳ quái ánh đèn, giống như là dẫn đường minh đèn, cuối cùng thông hướng một cái ẩn nấp phương hướng. Nàng tìm đi, thấy được nhìn sinh đình. Trong không khí tràn ngập đến thơm hương vị, mảnh người phía dưới, bên trong còn có cỗ hư thối cùng ẩm ướt vị. Thịnh Đường đứng tại ngoài cửa sổ, hướng trong phủ sáng ngời nhất phòng nhìn lại. Yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi. Niệm chú dường như thanh âm từ trên giường truyền đến, trong phòng một tấm trên giường lớn, chăn mền thật cao nhô lên, tựa như vật sống run run. Bên trong chính cất giấu một người, tại bị hạ run lẩy bẩy, chỉ lộ ra đôi tái nhợt tay tại bên ngoài. Bàn tay chắp tay trước ngực, cầm lá phù không ở lay động nói, yêu ma quỷ quái nhanh. Ngừng nói, Hạ Dư phát giác có đồ vật ở bên ngoài chọc lấy hạ hắn. Lá phù ngón tay cứng đờ, nhận kinh ngạc Hạ Dư, suýt nữa phát ra cá heo âm, tốt tại một giây sau, liền nghe được giống như cười mà không phải cười thanh âm. Thái cực, sợ quỷ a. Thái cực, là quân thể. Hạ Dư một trận phút chốc nhấc lên chăn mền, nhìn thấy Thịnh Đường thời khắc đó kém chút khóc lớn lên. Cứu mạng a. So với này, hắn thực tế quá muốn trở lại ma cung địa lao. Hạ Dư từ nhỏ sợ quỷ, lần này hồn xuyên nguyên thân, vẫn là thế hệ cùng quỷ hồn vong linh liên hệ Liêu gia. Nếu như ngày xưa Liêu gia thì cũng thôi đi, không có cái kia ác quỷ dám đến làm cản, thời khắc này Liêu gia lại giống phọc quỷ tổ ong, đã mất đi lúc đầu đạo lực che chở, thành ác quỷ trong mắt bánh trái thơm ngon, trong phủ mỗi đêm đều không được sống yên ổn. Khởi tử hoàn sinh nguyên đầu thân trong khi sông. Ta vốn là muốn đi tìm ngươi, ánh đến Hạ Dư sắc mặt so với giấy còn trắng, nghiêm nhiên một tấm mặt chết. Nhưng ta thời gian ngắn không thể rời đi gian phòng kia, Thịnh Đường muốn hỏi vì sao, Hạ Dư chợt nhớ tới cái gì, mấy điểm. Thịnh Đường, giờ hợi cuối. Nghe được ẩn lúc không xa, Hạ Dư thần sắc khẽ biến, ngươi rời đi trước, ngày mai lại đến. Hắn hướng cửa sổ ngắm nhìn, giải thích nói, tối nay khả năng có ác quỷ muốn tới, quá nguy hiểm. Vậy còn ngươi, Hạ Dư lung lay trong tay lá bửa, nở nụ cười, trắng bệnh gương mặt nhiều một chút người sống khí tức, ta có cái này, này vài đêm tất cả phải nhờ nó rồi. Thịnh Đường nhìn một chút hắn, không hề rời đi, mà là quay người hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, theo trong mâm lựa chọn cái quả bắt đầu ăn. Chúng ta giờ tí lại đi. Hạ Dư chọn tròn mắt, muốn nói cái gì, ngồi trên ghế, ăn mặc dạ hạnh phúc Thịnh Đường ánh mắt liếc đến, kia phủ tác dụng không lớn đi, tay ngươi cổ tay đều có máu ứ động, bị ác quỷ đánh. Nàng nói, ta lưu tại đám này ngươi. Hạ Dư ngẩn người, chậm rãi nắm chặt Thịnh Đường mức cho hắn linh quả. Hắn chính là bị đánh. Những cái kia ác quỷ không nói võ đức, gặp hắn có phủ chú hộ thể, không gây thương tổn được căn cơ, giận liền làm đánh hắn, thực tế đáng ghét. Liêu gia tình hình phức tạp, vừa đến giờ tí, trong phủ người đều tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể tự cầu phúc. Thịnh Đường cắn quả, chợt nhớ tới một chuyện, mang theo hương sư vấn tội cùng cáo trạng ý tứ, ngươi nhân vật chính là ta. Hạ Dư cầm quả táo, nghe nói như thế, mở ra miệng cắn một cái đến đầu lưỡi mình. Cái gì? Thịnh Đường sờ sờ phần gáy, lòng vẫn còn sợ hay nói, hắn ngao ngậm lấy ta cổ, coi ta là con mồi, có phải là muốn ăn rơi ta? Hạ Dư trừng lớn mắt. Cắt. Phục tịch là long tộc, cũng không phải ăn người hung ác yêu thú, liền xem như tại săn giết, có tay có long chảo làm gì dùng miệng. Huống chi theo hắn hiểu rõ, phục tịch cô không đã quen, đã không thích chẳng người, cũng không thích người khác chẳng hắn. Hạ Dư khó có thể tưởng tượng, phục tịch ngậm lấy Thịnh Đường phần gãy bộ dáng, là lòng thân sao? Thịnh Đường, hình người, chân thân lớn như vậy, không được trực tiếp nuốt nàng. Hạ Dư càng thêm bất khả tư nghị, ánh mắt trên người Thịnh Đường đảo quanh, hồi lâu nhìn một chút nàng trắng non cái cổ, muốn nói lại thôi. Là ngậm vẫn là cắn? Cắn, ý kiến nhưng là khác rồi. Hắn là nam, biết đến so với Thịnh Đường nhiều hơn, có đôi khi gặp cắn, nhất là tại nữ hài da tuyết trắng lưu lại vết tích, còn có cái khác làm lòng người chỉ hướng về ý tứ. Ngươi. Hạ Dư sờ lên trong mũi, không hỏi ra âm thanh. Hẳn là hiểu lầm, phục tịch thiên sát cô tinh mệnh, tấn mệnh quý, cả một đời đều không mở được hiếu. E là cho dù thích ai, cũng sẽ đem người coi như linh sủng, chỉ biết đạo dựa vào bản năng vòng ở bên người. Tuy nói đêm trăng tròn về sau, thức tỉnh chút long tộc bản tính, thế nhưng là không có thích đối tượng, hắn không thích cùng người bên ngoài thân cận, cũng sẽ không làm loạn. Hạ Dư lý trí phân tích hết, lời thề son sắt nói, ngươi đừng sợ, hắn nhất định là bị thù lệ kia ác long ảnh hưởng, tình huống bình thường tuyệt sẽ không như thế. Thịnh Đường lúc ấy rất hoang mang rối loạn, thật giống như bị chỉ hung ác giã thu giữ lại vận mệnh kết hầu, sau đó đổ chậm tới. Nhớ tới sơn động nhanh sắp lúc, phục tịch đánh tới đưa nàng bảo hộ ở dưới thân, Thịnh Đường tâm tình vi diệu, liếc mắt Hạ Dư, muốn hỏi hắn nhân vật chính có phải là cùng nguyên tắc không đồng dạng, lời đến quẹt miệng, nghĩ đến phía bên mình nhân vật chính, nhân thiết đều muốn bắn chết, chúng chú sau mới có mấy phần nguyên tắc cái bóng. Ai ẩn lúc còn có chút thời gian, Thịnh Đường đã làm một ít đấu ác quỷ chuẩn bị về sau, hồi ức nguyên tắc, xích lại gần cùng Hạ Dư tra lỗ hổng bổ sung. Nguyên tắc giai đoạn trước có cái trọng yếu tình tiết, phục tịch đem lừng lẫy có tên một cái tu tiên thế gia diệt cửa, bị chúng tiên cửa thẩm phán, tại lục đạo trên đài để tội, nó sư tôn thiên vấn đạo nhân không nhịn xuống tử thủ, liền phế đi hắn tu vi, đem hắn đuổi ra thiên thanh tông. Đây là phục tịch hắc hóa trở thành trùm phản diện trọng yếu bước ngoặt, Hạ Dư nói, nhất miệng, 6 tháng tuyết bay, gây sự cái kia là hắn hạ thủ, cửa lại không phải hắn diệt, là Tìm đường chết hệ thống đưa ra cảnh cáo, Hạ Dư bất đắc dĩ nhún vai, là Tiêu Sở Nhuận người bên cạnh gây nên, Tiêu Sở Nhuận vậy mà không biết trận tướng, hắn sư tôn cùng các sư bá, chí ít Thiên Vấn đạo nhân hẳn phải biết chút gì. Thịnh Đường khó có thể tin. Nói như vậy, phục tịch đánh tội, Thiên Vấn đạo nhân có điều phát giác, còn đem sai liền sai. Người nào nhường Thiên Vấn đạo nhân đều có chỗ cố kỵ, thậm chí từ bỏ nguyên tắc. Khó trách Thiên Vấn đạo nhân về sau sầu não bất ức, thường xuyên đứng tại lục đạo trước sân khấu, không biết đang suy nghĩ gì. Đốt lánh, ngoài cửa đình viện truyền tới một chuông đồng âm thanh. Đốt lánh lánh. Này chuông đồng giống đang nói chuyện, thanh âm từ xa mà đến gần. Thịnh Đường nhìn thấy Hạ Dư cả người cứng đờ giống như, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. Một người có mái tóc toàn bộ tán bóng tối đột nhiên phản chiếu tại cánh cửa bên trên, thân hình thật dài từng cái, ở ngoài cửa bồi hồi. Ngay tại Thịnh Đường suy đoán này quỷ là mở cửa mà vào vẫn là xuyên qua mà thời, thủ đoạn bị bắt lại, nàng quay đầu lại, một tấm không có ngũ quan mặt đối nàng. Một bên Hạ Dư trước dọa ngất tới, choáng trước đem lá bùa đập tới Thịnh Đường trong tay. Trong phòng sở hữu ánh đến nháy mắt dập tắt, một vùng tăm tối bên trong, ngoài cửa đơn bạc thân ảnh theo khe cửa chui đi vào, giống thể lưu như vậy. Chờ nó nặng mới đứng lên, Thịnh Đường nhìn thấy cái trang giấy người. Người giấy một đôi lòng mang ý đồ xấu mắt lợi, cầm đem lấp lóe hàn quang đao, từng bước một tới gần, tại sau lưng nó, còn có một cái, hai cái, ba cái một giọt mưa đánh vào trên cửa sổ, tí tách tiếng mưa rơi vang lên. Lưu tại nhà trọ phục tịch, đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía đen kịt bầu trời, đột nhiên phát giác được cái gì, chân mày cau lại. Thân hình hắn lóe lên, tìm ký tức vị trí đổi đi. Lạnh lẽo thê lương mưa thu bao phủ đắm chìm trong vải trắng đầu bay múa phủ thành chủ, một tiếng ầm vang tiếng vang. Nhìn sinh đình bốn phía, tụ tập số lớn cầm đao người giấy, cơ đao trong tay lưỡi đao, ánh mắt so đao còn lạnh lẽo. Trong phòng, Thịnh Đường dùng Triệu Tinh Lăng đem khung mặt quái trói chặt, dùng đoạt đến chủy thủ đối phó người giấy, những thứ này người giấy vốn không khó đối phó, Thịnh Đường chủy thủ dính nước đem bọn hắn thấm ướt về sau, đem nó vạch liên miên hình. Ai ngờ những thứ này người giấy mắt thấy đánh không lại, một lần nữa lắp lên, hình thành một cái tốc độ nhanh như thiểm điện, liền nước không sợ người giấy. Người giấy đỉnh đầu một điểm đỏ thắm, đao cũng lớn mấy lần. Một đao xuống, dương bị chặt thành hai nửa, Thịnh Đường đem phủ thả lại Hạ Dư trên thân, này phủ che chở hắn không nhận quỷ vật tổn thương, nhưng một ít người giấy nhỏ trực tiếp cơ lấy ghế đập hắn, phanh phanh thùng thùng. Thịnh Đường dùng thổ linh châu xếp đặt cái kết giới, người giấy nhỏ nhóm tức hồn hện, lại không phá được kết giới, dưới mắt này đại người giấy, hai tay cầm đao hướng Hạ Dư chém tới. Đao nhọn cùng với bóng tối rơi xuống, Thịnh Đường thấy rõ kết giới bị phá, không chỉ như thế, lá bùa cũng lung lay sắp đổ. Thịnh Đường thần sắc biến đổi, trong điện quang hỏa thạch, nàng cầm lại thổ linh châu, một chút kéo đi linh phủ. Triệu Tinh Lăng một mặt kéo lấy người giấy đầu lâu, Thịnh Đường thừa cơ đem linh phủ đánh vào đại người giấy trong cơ thể, thi pháp dẫn bạo. Phanh, cánh tay tê dần, nhận công kích đại người giấy bỗng nhiên bàn tay nhất chuyển, đeo đao hung hăng đâm về Thịnh Đường. Nó một đôi không có chút nào nhân khí ánh mắt chuyển, phát ra phẫn nộ gào thét, thanh móc bảy mỗi ngày đổi 14-2 nhị mà không lâu một tứ khí tiếp theo tại lá bùa tác dụng dưới hóa thành cho tàn, không mặt quái cùng cái khác người giấy nhỏ thấy thế, đội vàng rút lui. U ám dưới ánh sáng, trong phòng một mảnh hỗn độn, Thịnh Đường muốn chút đèn, cánh tay vô cùng đau đớn. Phục Tịch chạy đến lúc, liền nhìn thấy lúc trước em đẹp người, ngồi tại mặt đất, rát vải quần áo băng bó vết thương trên cánh tay thanh, đau đến nghe răng trợn mắt. Kia vết thương rất sâu, trắng nón làn da bị lưỡi dao phá vỡ, chảy ra đỏ tươi máu. Nhìn thấy hắn, Thịnh Đường đầu tiên là sức sở, sau đó khẽ nâng cằm, có chút dương dương đắc ý, ta vừa đánh lùi một đống ác quỷ. Thịnh Đường lần thứ nhất đường đường chính chính đối chiến, tuy rằng đối mặt chính là chút chưa khai trí, toàn bộ nhờ người sau lưng thao túng quỷ vật, vẫn là rất mừng rỡ. Phục Tịch đã sớm ngửi được trong không khí quỷ khí, còn có từng kia mùi máu tươi. Gặp nàng mặt mày con cười rất là cao hứng, hắn mấp máy môi, cuối cùng không nói một lời đi bảo. Ngoại giới bắt đầu mưa, lạnh buốt ở mức dấu hiệu sắp mưa cùng với cuồng phong, theo cửa sổ rót vào trong phòng. Phục Tịch mới từ bên ngoài đi vào, nhưng không có một chút ướt lạnh khí tức, tại hắn đến gần thời điểm, Thịnh Đường chỉ cảm thấy nhận đặc biệt ấm áp huyết khí, ngăn cản gió lạnh thổi tới, vô hình mà đưa nàng bao vây lại, rất là ấm áp. Mấy ngày không nếm đến máu Thịnh Đường, lông mi bối rối run rẩy, tiết hầu có chút ngứa. Phục Tịch giúp nàng băng bó kỹ vết thương, dư quang quét về phía phế tích bên trong tựa như đã lặng lặng chết đi Hạ Dư, đây chính là ngươi muốn gặp lao bằng hữu. Thịnh Đường gật đầu, muốn đi qua đem người đem đến thoải mái dễ chịu điểm địa phương, vừa mới đứng dậy liền bị giữ chặt. Phục Tịch buông phóng mặt mày, tự mình qua sốc lên Hạ Dư, ném ở rơi xuống sàn nhà đệm chăn ở giữa. Được rồi, hắn đệ thấp tiếng nói, tiếp lấy không nói lời gì lôi kéo nàng muốn về nhà trọ. Thịnh Đường lo lắng quỷ vật đi mà quay lại, vốn định giữ tại phủ thành chủ, Thiên Thanh Tông một đoàn người xâm nhập trong phủ. Thiên Thanh Tông chính phái người đứng đầu, đối phó yêu ma quỷ quái không đáng kể, Thịnh Đường liền tùy ý Phục Tịch lôi kéo rời đi. Trở lại nhà trọ, Thịnh Đường một phen chỉnh đốn sau đêm đã khuya, vừa trải qua trận đánh nhau, nàng mặt mày mang theo buồn ngủ, đang định lên giường nghỉ ngơi, thấy được trên giường Phục Tịch. Một màn trong ánh nến, thiếu niên ăn mặc kiện màu lót đen tơ vàng áo mỏng, tóc đen rũ xuống sau lưng, nghiêng ngũ quan tuấn mỹ gương mặt, lông mi thật dài phẩy phẩy, đang đánh mở đệm chăn. Thịnh Đường mở mịt đứng tại bên giường. Đây là gian phòng của nàng không sai, Phục Tịch tại sát vách. Gặp nàng không nhúc nhích, Phục Tịch thần sắc càng thêm cổ quái, ánh mắt rơi vào cánh tay nàng vết thương, làm sao vậy, tại đâu không? Hắn một mặt chuyện đương nhiên chiếm giường của nàng, Thịnh Đường hoài nghi bắt nguồn từ ta tới, thẳng đến giật mình nhớ tới, đến Thanh Minh thành hai ngày này, đều là giữa khu rừng tìm cái cây chấp nhận ngủ, các ngủ các, nhiều nhất tới gần chút. Giờ phút này có an ổn giường, lấy Phục Tịch nhận thức, bọn họ ngủ một cái giường mới hợp tình hợp lý. Khó trách nàng đối trưởng Uy nói muốn hai gian phòng lúc, Phục Tịch mặt lộ nghi hoặc. Nghĩ thông suốt Thịnh Đường, khô cằn cười cười, giải thích nói, chúng ta còn chưa tới. Mức này, Chúng ta không phải đạo lữ sao? Phục Tịch nâng lên mắt. Thịnh Đường rõ ràng nhớ được, chính mình cũng không có hơn nữa đạo lữ thiết lập, chính là hai bên tình nguyện thanh mai trúc mã. Có thể Phục Tịch kiên trì cho rằng. Thịnh Đường trừng mắt nhìn, xích lại gần đang định cùng hắn giảng minh bạch, đen nhánh ánh mắt nhìn xem nàng, ngươi không phải nói, chúng ta trước kia song tu quá, về sau cũng muốn sao? Thịnh Đường, nàng vì lần sau làm nhiệm vụ thải dương bổ ấp lúc, Phục Tịch thành thành thật thật không phản kháng, phối hợp nàng, trước thời hạn đánh báo trước. Còn dặn dò Phục Tịch tu luyện Lô đỉnh nên tu luyện pháp thuật, hai ngày này, Phục Tịch một mực cầm kia bản Lô đỉnh bản thân tu dưỡng, nghiêm túc tu luyện. Thịnh Đường bị chắn phải nói không ra lời nói đến, chống lại lộ ra ngờ vực vô căn cứ ánh mắt, lặng yên giây lát, kéo lên khóe miệng cười cười. Ta là muốn nói, Thịnh Đường chỉ hướng Phục Tịch cho nàng lưu bên trong vị trí, ngươi ngủ kia, ta ngủ dựa vào bên giường vị trí. Nàng sợ cái gì, ngủ một cái giường mà thôi. Lúc trước tại hợp linh động đều là xe, đây coi là cái gì? Thịnh Đường chống chống vai hàm, lấy thiên lương làm lý do các đóng giường đệm chăn, đèn tắt liền bọc lấy chăn mền nằm xuống. Nàng đưa lưng về phía Phục Tịch, tại một mảnh u ám tia sáng bên trong, mới đầu có chút khẩn trương, về sau phát hiện thiếu niên đi ngủ rất quý củ, không có động tĩnh, chỉ có nhẹ nhàng nhàn nhạt hô hấp. Thịnh Đường kéo căng tiếng lòng trầm tĩnh lại, cùng với ngoài cửa sổ rì rào tiếng mưa rơi, mí mắt dần dần khép lại, buồn ngủ. Ngay tại nàng nhanh ngủ thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt động tĩnh, còn không có mở mắt ra, một cái thon dài mạnh mẽ cánh tay đem nàng nhốt chặt. Nàng liền người mang chăn mền, bị Phục Tịch mò được trong lực. Cuối thu lãnh dạ bên trong, phản phất có thể xua tan hết thể hàn ý nóng rực huyết khí, từ phía sau vào tới. Bị quen thuộc cấm áp khí tức vây quanh, Thịnh Đường nháy mắt mở mắt ra, thân thể không tự giác kéo căng, ý thức bắt đầu tan rã mông lung, giống có đoàn xương mù tràn ngập trong đầu. Nàng hô hấp dồn dập mấy phần, tiết hầu khẽ nhúc nhích, hoài nghi Phục Tịch lúc này nhô ra ngón tay, chính mình hội nhịn không được cắn một cái đi lên. Thịnh Đường cố gắng khắc chế khát máu dục, nghĩ quay người đem người đẩy ra, phần gáy nóng lên, trầm thổ tức hô tại nàng trên cổ, mang theo đốt người bỏng ý. Thịnh Đường thân thể ngăn không được run rẩy, đang định mở miệng, một sợi sợi tóc nhẹ cọ sát nàng phần gáy làn ra. Phục Tịch đem đầu chôn ở nàng cần cổ, buồn bực nặng tiếng nói trong bóng đêm trầm thấp vang lên. Vết thương còn đau không? Hắn ngủ không được, đầy trong đầu đều là nàng bị thương địa phương. Chương 32, phần gáy ở giữa cọ động, mang theo nhu hòa hương vị. Phục Tịch nốt chặt tư thế của nàng tránh đi nàng cánh tay, ngón tay dừng lại tại nàng bị thương vị trí trung quanh, như có như không xoa nhẹ vân bề, giống tại im ắng trấn an. Thịnh Đường ngẩn người. Kia đau nhọn đâm rất sâu, không có 10 ngày nửa tháng không tốt đẹp được, bất quá thể chất nàng so với trước kia tốt lên rất nhiều, đau thì đau, nhưng cũng không phải là khó có thể chịu đựng. Nàng đắm chìm trong đánh lui ác quỷ trong hưng phấn, cảm thấy điểm ấy thương đổ râu ria. Nếu không phải Phục Tịch đề cập, nàng gần như sắp quên, hoàn toàn không coi ra gì. Hắn vậy mà hơn nửa đêm còn băn khoăn. Thịnh Đường giấu ở dưới đệm chăn đầu ngón tay nhẹ chụp chụp, trong lòng hiện lên một chút khác thường. Nàng trước kia xem nguyên tắc thời điểm, dù cảm thấy Tiêu Sở Nhuận quá thánh phụ, nhưng thật thích này nhân vật chính, giống phổ chiếu nhân gian mặt trời nhỏ, đặt ở bên người, có thể thời khắc bị khu lạnh hỏi ấm. Nàng dù độc lập đã quen, cảm thấy mình không cần, nhưng vẫn là lần đầu nàng đều không để ý, có người thay nàng để ý, vị thương so với nàng bản nhân còn để ở trong lòng. Thịnh Đường lông mi tại trong yên tĩnh khẽ run, nhớ tới tình chú, vai hàm trống trống. Nàng cũng không nghĩ tới, chúng rồi chú về sau, thiếu niên lúc trước trên người lạnh lùng cùng phong mang, đều đối nàng thu liễm, chỉ còn lại ôn nhuận thuận hòa. Nguyên lai đây chính là hắn đối với thích người thái độ. Khác nhau cũng quá rõ ràng. Thịnh Đường không dám tưởng tượng chờ nó thanh tỉnh về sau, hồi ức đoạn này bị lửa tâm lửa gạt tu vi trải qua, có nhiều nổi giận. Bất quá nàng dù trong lòng chột dạ, lại sớm nghĩ thông suốt, càng là như thế chịu đủ tra tấn, đến lúc đó có thể làm được bỏ xuống đồ đao, tha thứ thông cảm, mới càng có thể hiện lộ rõ ràng Tiêu Sở Nhuận trên người thánh quang. Phải là Tiêu Sở Nhuận làm không được, hắn cũng lấy không được công đức, sau này không thành được đại đạo, cùng người không oán. Dù sao đắc đạo không phải dễ dàng như vậy, Tiêu Sở Nhuận đi vẫn là mẫn sinh chi đạo, chú định phải bị những thứ này gặp chắc trở. Đều là giả dối. Chúng chú mà thôi, cũng không thể bị mê hoặc. Thịnh Đường tỉnh táo lại, lắc đầu, thấp giọng nói câu không đau, tiếp lấy hướng bên giường xê dịch, kéo ra khoảng cách của hai người. Phục Tịch lo lắng đụng phải nàng bị thương địa phương, không khỏi khoát tay, ấm hô hô thân ảnh liền mang theo chăn mền rời ra ngoài. Trong lực lập tức trở nên không rơi, hắn ánh mắt tối sầm lại, vô ý thức muốn đem Thịnh Đường vớt trở về. Cái chăn chu ấn hơi sáng, trong đầu tự nhiên hiện ra suy nghĩ, nhường Phục Tịch ngón tay cuộn tròn, cuối cùng trầm mặc mím chặt môi. Hắn như vậy thích ra đường, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao có thể tùy ý tâm ý của mình, ép buộc nàng làm không thích chuyện? Hắn nên 100% đối nàng tốt, cái gì đều để tùy, đối nàng nói gì nghe nấy mới đúng. Phục Tịch nhìn qua bên gối một vòng không thuộc về mình tóc đen, vê lên đặt ở trong mũi, nhẹ hít hà, lộ ra trong veo khí tức quen thuộc. Sẽ không sai. Hắn dù mất trí nhớ, lại nhớ được mùi của nàng. Phục Tịch mắt đen lộ ra trong suốt ánh sáng, hơi lạnh đầu ngón tay, vẫn vuốt vuốt mềm mại sợi tóc, thỉnh thoảng thấp người một chút. Trời trời tối người yên, Thịnh Đường truyền ra nhẹ nhạt đều đều hô hấp, ánh mắt của hắn rơi vào nàng bị thương địa phương, mặt mày ôn hòa tán đi, sắc mặt lạnh lẽo. Kỷ Dụ mang theo sư đệ sư muội xâm nhập phủ thành chủ, không bao lâu bị đánh đi ra. Quản gia dẫn theo thanh đăng lồng, mà không có chút máu đứng tại cửa phủ trên bậc thang, nhìn qua một đám tuổi trẻ gương mặt, phất tay áo trách mắng. Ta biết Tiên Thanh Tông là đường kim thứ nhất đại tiên môn, phủ thành chủ đắc tội không nổi, có thể đêm khuya tự tiện xông vào, các ngươi không khỏi quá mức tùy tiện. Kỷ Dụ cầm kiếm đứng ở phía trước nói, chúng ta vô ý mạo phạm, thấy quý phủ quỷ khí trung thiên, lo lắng có người ngộ hại mới xâm nhập trong phủ, chính mắt thấy trong phủ bách quỷ dạ hành, nhìn vương quản gia cùng Liêu thành chủ bẩm báo, như không có lực giới quỷ, chúng ta có thể trợ một chút sức lực. Cái gì bách quỷ dạ hành, hoang đường, Vương quản gia sắc mặt tâm trầm. Gần đây liên quan tới trong phủ, xác thực có không thật nghe đồn, không nghĩ tới Thiên Thanh Tông lại tin vào những thứ này lời đồn. Liêu gia vốn là đi Triệu Linh hỏi quỷ sự tình, nếu như thật bị quỷ linh quấy nhiễu, chuyến đi không phải làm trò hề cho thiên hạ, thì tiểu đạo hưu chớ có ăn không đều xấu. Còn nữa, coi như thật có chuyện này ư, cũng là Liêu gia chuyện, cùng Thiên Thanh Tông không có quan hệ gì đi, thiếu xen vào việc của người khác. Vương quản gia cười lạnh, dứt lời xua tay, nhường hạ nhân đem kỷ dụ bọn người đuổi đi. Phanh, nặng nề cửa phủ bị trùng trùng khép lại. Ngoài cửa Thiên Thanh Tông một đám đệ tử tức giận đến không nhẹ. Bọn họ là trưởng lão phái tới, Thanh Minh Thành gần nhất mất tích rất nhiều người, đều là thượng tiên môn Lăng Tiêu Tông đệ tử, đều vô cớ biến mất mấy cái. Hơn nữa có người hướng Thiên Thanh Tông xin giúp đỡ, thỉnh cầu tra rõ Thanh Minh Thành phủ thành chủ, trong thư nói có người trong phủ tu luyện tà thuật, dẫn tới quỷ tà. Thiên Thanh Tông làm chính đạo người đứng đầu, một mực gánh vác rơi yêu phục ma, duy trì tu chân giới trật tự trách nhiệm, đệ tử trong tông cũng lấy này làm ngạo. Bọn họ lần đầu gặp được như vậy mở mắt nói lời bịa đặt, không phối hợp còn trả đũa. Mấy cái khuôn mặt trẻ con đệ tử, an bế một canh, thậm chí nghĩ bỏ gánh cũng làm, nhường ác quỷ đem này không biết tốt xấu quản gia cùng phủ đệ bọn hạ nhân nuốt mất được rồi. Kỷ dụ sắc mặt cũng có chút khó coi, nhìn qua cửa lớn đóng chặt, càng nghĩ, vẫn là không có lẹn vào phủ đệ. Chờ ngày mai, chúng ta lại đến tiếp Liêu thành chủ. Một đoàn người rời đi. Không bao lâu, mông lung màn mưa bên trong, Phục Tịch xuất hiện tại phủ thành chủ bên ngoài, cảm khẽ nâng. Một chút phân biệt không khí lưu lại khí tức, hắn lông mi lạnh lùng nhấc lên, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Xua đuổi xong tiên môn tử đệ, Vương quản gia dẫn theo Thanh Đăng đi vào thẩm nghĩ. Ám đạo thật dài, đi ước tầm gần nửa canh giờ, ám đạo cuối cùng đã rời thành rất xa, tại một tòa yên lặng trong sơn động. Sơn động cực lớn, đem trọn ngọn núi rút cái không, cao ngất vách đá ở giữa đều là lít nha lít nhít sắt lao, ở giữa đài cao sắp đặt kết giới. Trong kết giới, khoanh chân ngồi cái cẩm y nam tử, bao quanh rất nhiều người giấy. Quản gia buông xuống đèn, đứng tại dưới đài cung kính hành lễ nói, thành chủ, đều đổi đi. Liêu Tiết mở mắt ra, chỉ cái sắt lao, bên trong có luyện chế tốt âm đồng. Tu luyện bị linh tà thuật, có cái vật đại bổ, chính là trí âm chi huyết, bất đắc dĩ loại này trí âm thể chất cực kỳ tìm được. Liêu Tiết liền nghĩ đến cái biện pháp, tự tay luyện chế. Vương quản gia đi theo bên cạnh hắn, có khi cũng có thể hưởng hưởng phúc. Uy, hô trưởng, buông ra đứa bé kia, các ngươi mau dừng tay. Vách đá ở giữa một cái trong lồng giam, truyền đến thanh âm tức giận. Lăng Hách lại nhanh lại giận, dùng sức vô đáng tin, phát ra phanh 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 tiếng vang. Mắt nhìn Vương quản gia mang theo đao bát, thân ảnh chui vào kia sát lao, hắn giận không kềm được, lại vô năng ra sức. Thân là đường đường Lăng Tiêu Tông thiếu chủ, luôn rơi xuống mức này không nói, còn trơ mắt nhìn xem tà tu làm ác, Lăng Hách một đôi mắt đều trừng đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm kia u ám lồng giam. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc, Vương quản gia theo trong lao đi ra, chẳng qua là bị cắt đứt cổ sách đi ra. Mang theo thân ảnh của hắn thon dài, theo u ám tia sáng bên trong đi ra, lộ ra một tấm tuấn mỹ cuồng lệ khuôn mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đài cao. Chính là ngươi. Thịnh đường ngủ được cũng không an ổn, nửa đêm bị lạnh tỉnh. Hàn độc phát tác, cùng với khống chế không nổi khát máu dục, nhường nàng hô hấp dồn dập, dưới đệm chăn thân thể run nhẹ nhẹ. Túc chủ, Phúc Bảo lo lắng thanh âm truyền đến, nhiệm vụ còn có mấy ngày, ngươi đừng ngược trống. Tiêu Sở Nhuận trong cơ thể có một sợi ly hỏa, áp chế hàn độc quan trọng. Thịnh đường mơ hồ không rõ âm thanh, phát hiện Phúc Bảo nói chuyện lưu sướng, không có nhận che đậy. Bên nàng đầu ngắm nhìn, chẳng biết lúc nào, nàng cả người ngủ ở giường trung ương, gần bên trong bên cạnh địa phương không có thân ảnh, chỉ có cái trống chân gối đầu. Phục Tịch không thấy. Ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm, cách hừng đông còn có chút canh giờ. Thịnh đường linh lực vòng quanh trong cơ thể tuần hoàn, ý đồ sinh ra chút ấm áp, bất đắc dĩ tại số một số hai băng tàng độc trước mặt, những thứ này nhiệt lượng đều là hạt cát trong sa mạc. Nàng nghiết hầu cũng khát khô đến cực liệt, toàn thân trên dưới kia đều khó chịu, tựa như đã mất đi sinh mệnh bản nguyên như vậy khó chịu. Thịnh đường muốn đi ra ngoài tìm người, bắt trở về cắn một chút, còn không có đứng dậy, đầu váng mắt hoa đổ trở về. Nàng hô hàn khí, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, chính khó chịu không biết làm sao lúc, ngửi được một vòng lưu lại huyết khí. Nghiết hầu hơi ngứa, cơ hồ vô ý thức nổi lên ấm áp. Thanh Minh Thành bên ngoài, một tòa vắng lặng tại trong màn đêm trên núi cao không, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đoàn lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, quán xuyên cả tòa núi lớn, giống như thiên phạt. Trời đất bị phản chiếu một mảnh xích hồng. Trong sân động, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khét. Lăng Hách há to mồm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một cước giẫm tại thành chủ lồng ngực, mặt lạnh ép nghiền thiếu niên mặc áo đen. Trăng xóa trang giấy, tại quanh người hắn lôi hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Cái gì khủng bố tu vi? Nhìn gần giống như hắn nghiên kỷ. Tu chân giới khi nào ra nhân vật như vậy, trước kia vì sao chưa từng nghe thấy? Bị Phục Tịch giẫm lên Liêu thành chủ, đã biến thành sắt chết cháy, chỉ có nữa sức lực hơi tàn, duy nhất có chút ánh sáng ánh mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Lôi hỏa khắc quỷ tà, thiếu niên này quả thực là khắc tinh của hắn. Phục Tịch một đao đâm vào cánh tay hắn, hung hăng vẽ đứng lên, Liêu Thiết đã không phát hiện được đau nhức ý, chống lại cặp kia lanh huyết được tựa như dã thu ánh mắt mắt đen, nhưng từ đấy lòng nổi lên một loại cảm giác sợ hãi. Máu đen theo đốt cháy khét làn da bên trong chảy ra ngoài. Phục Tịch phát giác được máu đen bên trong trộn lẫn âm khí, hơi nhíu mày. Không biết uống bao nhiêu âm máu, tiếp tục uống xuống dưới, coi như không giết hắn, người này cũng sớm muộn biến thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng quỷ vật. Thực chất bên trong ác liệt tắc quái, Phục Tịch thậm chí cân nhắc bỏ qua đối phương, liền nhường nó biến được không người không quỷ bộ dáng. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là một đao giải quyết đối phương. Người này nhường hắn cảm giác được nguy hiểm, cứ việc này nguy hiểm không phải nhằm vào hắn, có thể sánh bằng trực tiếp nhắm ngay hắn, càng làm cho hắn đêm không thể say giấc, tâm tình nóng nảy úc. Phục Tịch đã đánh mất đao, đang định rời đi, vách đá ở giữa truyền đến đập cái thanh âm, đạo hữu tốt, tại hạ Lăng Hách, huynh đệ họ gì? Phục Tịch liếc mắt, hờ hững đi. tại sắt trong lao lăng hách mắt tròn váng, khó có thể tin rỗi ra ngươi khang tay vẫy vẫy. Tốt xấu rút một chút, đem hắn cùng những người còn lại thả ra lại đi. Áp bầu trời đêm còn bay từng tia mưa phùn, phục tịch tóc đen bị thấm ướt chút. Hắn tắm rửa đổi thân y phục, mới lặng yên không một tiếng động về đến phòng. Nhà trọ phòng hảo hạng không gian rất lớn, bày biện cũng vô cùng tốt, trước giường có tòa rộng lượng bình phong che chắn, phục tịch chậm rãi qua, nghe được sau tấm bình phong chỗ tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Ý thức được thịnh đường là tỉnh dậy, phục tịch mắt nhìn trong tay thuốc trị thương, bỏ qua bình phong, hướng giường nhìn lại đang muốn nói chuyện. Ánh mắt một trận. Hắn lúc trước ngủ vị trí, cuộn tròn cái mảnh mai thân ảnh quen thuộc. Rộng rãi giường ở giữa, thiếu nữ chỉ chiếm cái mảnh nhỏ địa phương, che kín đệm chăn, như mực tóc đen cửa hàng tán tại bên gối, lộn xộn bên trong lộ ra trắng non cái cổ. Nàng đưa lưng về phía bên giường, không lưng tựa hồ chính ôm cái gì, đầu có chút cọ động. Theo phục tịch thị giác, không nhìn thấy thịnh đường ôm vật gì, nhưng ở nàng phần cổ gián địa phương, thấy được một góc quen thuộc vải áo. Nàng ôm vào trong ngực chính là hắn quần áo. Nàng tại dùng gương mặt nhẹ cọ, cảm thụ khí tức của hắn. Phục tịch trong óc trống không giây lát, lập tức các vị trí cơ thể như bị đốt lên hỏa, trong nháy mắt, huyết dịch ngăn không được sôi trào lên. Hắn dồn dập thở dốc một hơi, lông mi thấp run rẩy. Trong không khí như có như không hàn ý, nhường hắn thoáng tỉnh táo chút, nắm chặt thuốc trị thương đi đến bên giường. Thịnh đường ngón tay nắm lấy kiện áo mỏng, tái nhợt gương mặt chôn ở trong quần áo, lông mày cau lại, kết lực ngửi ngửi từng tia còn sót lại huyết khí. Lúc này, một vòng bóng tối che ở trước mắt, càng nồng nặc cùng nóng rực huyết khí bao phủ mà đến. Thịnh đường nửa mở mắt, mơ mơ màng màng muốn tìm được khí tức nơi phát ra, chính tìm kiếm bên trong, một cái tay bắt được nàng trắng nõn cằm. Phục tịch đầu ngón tay nâng lên, giúp nàng một chút. Thịnh đường lông mi dài run rẩy, xuyên thấu qua chật hẹp mơ hồ ánh mắt, chống lại một đôi hơi đỏ lên đôi mắt. Ngươi đang làm cái gì? Đôi mắt chủ nhân tiếng nói mất tiếng. Thịnh đường nghiết hầu khẽ nhúc nhích, đưa tay muốn đem hắn kéo xuống đến, rơi vào vai rộng ngón tay lại không ra sức được. Tốt tại phục tịch biết nghe lời phải địa phủ hạ thân. Ấm áp khí tức quen thuộc bao trùm tới. Trước mắt lạnh da trắng hạ, cuồn cuộn cực nóng huyết khí, thịnh đường không có quá nhiều do dự, há mồm cắn một cái đi lên. Phục tịch thổ tức đột nhiên trầm xuống. Hầu kết lan lan. Cần cổ truyền đến không quan trọng cảm giác đau, hậu chi hậu giác, thịnh đường là đang căn chính mình. Phục tịch thần sắc lộ ra một chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền phối hợp đỡ lấy nàng sau đầu, áp vào chính mình cần cổ. Không biết là kích động vẫn là lạnh, nữ hài trong ngực hắn nhẹ nhàng run rẩy, toàn thân trên dưới ngay cả sợi tóc đều mang mảnh rung động, trắng bệch đầu ngón tay chỉ có yếu ớt lực đạo, cũng đang cố gắng nắm lấy hắn. Giống đối với hắn tràn đầy khát vọng. Phục tịch hô hấp hơi bỏng. Nửa ngày, bàn tay hắn chế trụ thịnh đường eo, hơi chút dùng sức, đem người hướng trong ngực dán chặt chẽ, căng cứng cầm tiến dọc theo thịnh đường mềm phát cọ động, ánh mắt tái đi. Nàng là muốn cùng hắn song tu sao? Chương 33, được như nguyện thịnh đường mút lấy đầu răng tìm được máu tươi. Xen lẫn trong máu ly hỏa diễm khí, theo yết hầu tại thể nội quyết tán, xua tán đi băng tầm mang tới hàn ý, lạnh đến mất đi chi giác thịnh đường, có chút thở dốc, dần dần khôi phục lại. Mơ mơ màng màng ở giữa, nàng ngừng lại, cảm giác bị khí tức quen thuộc bao vây lấy. Sợi tóc khinh động, một đạo bóng tối theo trước mắt rơi xuống, khoảnh khắc có nhiệt khí hô tại cái cổ bờ, tựa hồ đang thử thăm dò cái gì, khẽ chạm chạm nàng cái cổ làn ra. Một trận mềm ngứa, thịnh đường không tự giác né tránh, lại bị bắt trở về. Một đạo hơi ám ánh mắt rơi vào gương mặt, nàng khôi phục huyết sắc đỏ bừng bờ môi, có chút mềm nhũn, có chút ngứa. Ánh mắt mơ hồ u ám, thấy không rõ là cái gì, thịnh đường mông lung ý thức, cảm giác chính mình như bị con động vật nhỏ khẽ chạm xuống. Loại kia thừa dịp chủ nhân đi ngủ, lén lút tiếp cận đến đầu thân cận lông mềm như nung, chính là không có lông mềm bộ dạng. Thịnh đường lông mi run lên, mang theo điểm ấy nghi hoặc hết lần này tới lần khác đầu, ngủ tiếp đi. Ngày kế tiếp, thịnh đường mở mắt tỉnh lại. Một đoạn thon dài cái cổ đập vào mi mắt, cùng với thiếu niên phần cổ, một vòng nhẹ nhàng nhàn nhạt dấu răng. Một chút trí nhớ vào tới, thịnh đường trong lòng một lượt bộn, mặt đỏ đóng chặt mắt, chuẩn bị vờ ngủ. Lấy phục tịch hiện tại nhận thức, chỉ sợ không biết nàng tại sao phải hút máu, sẽ không đem nàng làm khát máu quái vật đi. Thịnh đường suy nghĩ loạn thành một bầy, đang suy nghĩ muốn hay không bổ cái thiết lập, nhường phục tịch cho rằng hút máu là bình thường hành vi, bên hông cánh tay nắm thật chặt. Thịnh đường lúc này mới chú ý tới, sau thắt lưng thả một tay, chính mình là bị phục tịch ôm vào trong ngực. Bọn họ cách rất gần, cơ hồ là dán. Cách đơn bạc vài áo, thuộc về cái khác người nhiệt độ chuyển tới, tại cuối thu lạnh sáng sớm, nàng chân hơi động một chút, phát giác được xóa gần trong gang tấc đốt ý, so với bình thường lò sưởi quá bỏng. Đã thức chưa? Thời công trầm muộn tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến. Thịnh đường một cái chớp mắt hỗn loạn hô hấp bị hắn bắt được, phục tịch bàn tay nuối lòng chút, muốn nhìn người trong ngực, ánh mắt còn không có quét đến. Thịnh đường vùi đầu ra bên ngoài lăn một vòng, vòng quanh chăn mềm lật người, chỉ lưu lại cái hót đối hắn. Phục tịch một đêm chưa ngủ, ôm thân thể mềm mại, trong lòng hắn giống có đoàn hỏa tại thiêu, toàn thân đều căng thẳng, lại không nỡ buông ra, chỉ có thỉnh thoảng đối thịnh đường trắng non gương mặt, cần cổ, bản năng cọ cọ hôn hôn, làm dịu chút khô nóng. Nấu một đêm, mai mới chờ đến lúc người tỉnh lại, bị ném cái lạnh như băng bóng lưng. Không rõ vì sao tối hôm qua như vậy dính hắn người, tỉnh lại liền thay đổi bộ dáng. Phục tịch muốn đem thịnh đường bắt trở về, dư quang thấy được nàng tính hai, tràn đầy hồng ý phục tịch mà người, ngón tay rụt trở về. A đường đang hại xấu hổ, thịnh đường mặt đỏ tới mang thai hướng dưới đệm chăn chôn chôn, cố gắng nghĩ lại, chính mình chứ hút máu có hay không làm chuyện khác. Hồi lâu nàng đem chăn bén lên, lấy xét đánh tư thế che lại phục tịch, dáng người mạnh mẽ nhảy xuống giường, phụ thêm ngoại bào cũng như chạy trốn chạy. Nhớ ra rồi, là nàng tối hôm qua trước nắm lấy hắn không buông tay, thỉnh thoảng cắn cái cổ thịt, hít một chút sâu tận xương tủy huyết khí. Hắn giống như hiểu nhầm rồi, trả lại cho nàng đáp lại. Thanh thanh thật thật ôm nàng một đêm, là đang chờ nàng tỉnh lại xong tu sao? Cúc nâng nước rơi ở trên mặt, thịnh đường nhớ tới đen nhánh thấu triệt ánh mắt, vai hàm trống trống, lỗ thai mang theo nóng hầm hập dư ôn. Nàng nói cho hắn biết nói xong tu, là mỹ hóa chi tử. Trên thực tế là đoạn hắn tu vi, thải dương bổ âm, làm lô đỉnh một phương cũng không có sung sướng như vậy. Xem xét mắt nàng đóng lại cửa phòng, Thịnh Đường đứng tại hành lang, thậm chí có loại vỏ đã mẹ không sợ rơi, nhường hệ thống tranh thủ thời gian bỏ mặc vụ suy nghĩ. Sớm hoàn thành sớm kết thúc, nàng tốt nên đón cảm hóa hạ tuyến, tiếp tục, nàng lo lắng cùng nhân vật chính dây dưa quá sâu. Không biết có phải hay không thụ huyết khí ảnh hưởng, nàng càng ngày càng cảm thấy, trên người thiếu niên khí tức nhường nàng rất thoải mái dễ chịu, như muốn nghiện giống như. Thịnh Đường trong lòng hoang mang rối loạn, lúc này, đi ngang qua hành lang một đoàn người xì xào bàn tán. Nếu không phải Thiên Thanh Tông đệ tử sáng sớm đi bái phỏng, còn không người phát hiện đâu. Đúng vậy a, quá thảm rồi, trong thành chủ phủ người đều chết xong. Ôi, không đúng, thành chủ cái kia khởi tử hoàn sinh tiểu nhi tử còn sống, liền hắn bình yên vô sự. Sáng nay trời chưa sáng, một tin tức tại Thanh Minh thành bên trong nhấc lên ngàn cơn sóng. Trong vòng một đêm, Liêu gia bị lặng yên không một tiếng động diệt cửa, chỉ còn lại cái dòng độc đinh Liêu Thúc Ngọc, trong thành dân chúng lòng người bàng hoàng. Phủ thành chủ. Hạ Dư tỉnh lại sau giấc ngủ, nghĩ đến đêm qua quỷ quái còn tại run lẩy bẩy, liền bị một đám người xâm nhập gian phòng vây quanh. Nhận ra Thiên Thanh Tông đồng phục, Hạ Dư tỉnh táo lại, lập tức bị dẫn đầu Kỷ Dụ một mặt ấy náy địa đạo âm thanh, "Xin lỗi, Hạ Dư." Kỷ Dụ cùng sau lưng các sư đệ sư muội, một cái so với một cái đầu rủ xuống thấp. Phải là bọn họ đêm qua kiên trì lưu tại phủ thành chủ liền tốt, nay có thảm án liền sẽ không phát sinh. Biết được trong phủ giờ phút này chỉ còn lại hắn một người sống, Hạ Dư ha to miệng, lại nhắm lại, tại thức hải bên trong hỏi hệ thống, "Chuyện gì xảy ra?" "Tìm đường chết hệ thống, chưa túc chủ gặp nguy hiểm, không dành để ý." "Tìm đường chết hệ thống một mực là thanh tỉnh, có thể cảm giác ngoại giới, nhưng nó vì đại đạo biến thành, đại đạo vô tình, chỉ cần không liên quan đến nhiệm vụ tương quan, coi như trời sập xuống, nó cũng không can thiệp cùng để ý tới. Ý thức được cũng không phải là hồn xuyên xuất hiện hiệu ứng hồ điệp." Hạ Dư buông lòng chút, sau đó than nhỏ khẩu khí. "Nhiều như vậy cái nhân mạng, là ai?" "Như thế phát rồ." Kỷ Dụ lắc đầu, "Chưa điều tra rõ, bất quá có một cái hoài nghi người. Không có ở trong phủ tìm được Liêu thành chủ cùng quản gia, bản hoài nghi là bọn họ gây nên, cũng không có bao lâu, phát hiện đầu mật đạo. Mật đạo nối thẳng ngoài thành sơn động, tại có động thiên khác địa phương, tìm được hai người thi thể, còn có một đám bị giam giữ tại sắt trong lao người mất tích. Đều nói, nhất định không phải kia áo đen đạo hữu." Lăng Hách theo ngoài cửa đi tới, không kiên nhẫn bung đi ghé vào lỗ tai hắn lại nhại phòng đoán người. "Này trong phủ không phải còn có cái người sống, nói không chừng là hung." "Tay." Nói còn chưa dứt lời, Lăng Hách thấy được ngồi tại giường ở giữa người, chỉ một chút, liền cảm giác Hạ Dư trên người hiểm nghi rửa sạch. Liêu Thúc Ngọc thở nhỏ yếu, 15-16 tuổi thiếu niên gầy trơ cả xương, sắc mặt tái nhợt không có chút nào sinh khí, tựa như chỉ còn một hơi treo. Trọng yếu nhất, hắn không phải người tu đạo, coi như lại có năng lực, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động giết chết trong phủ tất cả mọi người, trong phủ thành chủ còn có vị nguyên anh cấp tu sĩ tồn tại, đều không thể đào thoát vận rủi. Lại những người kia tử trạng kỳ quái, giống tại yên giấc, trong tóc đều đầm cái lá cây. Hạ Dư nghe được phi lá, chọn tròn mắt, ngậm chặt miệng không lại nói tiếp. Hắn biết là người nào, nhưng không ai hiểu hắn. Thịnh Đường chạy tới thời điểm, Hạ Dư ngay tại ăn Kỷ Dụ xuất phát từ ấy náy cho đan dược, ăn mì song sắc tốt hơn chút nào. Thấy Thịnh Đường thở hổn hển, hắn vây vây tay, thân thiện chào hỏi nói không sau đó, hạ giọng, giữ kín như bưng nói, ta hoài nghi là theo quy khư khe hở trốn ra được. Thịnh Đường gặp hắn bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra, lúc đến trên đường đã nghe được chút tiếng gió thổi. Quy khư là phiến hoang vu thượng cổ bực sâu, bên trong phong ấn rất nhiều tà vật, nguyên tắc bên trong xuất hiện qua mấy cái theo quy khư trong cái khe trốn ra được tà vật, không có chỗ nào mà không phải là lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Huyết y quỷ chính là một cái trong số đó, chỉ bất quá không người biết được. Trong sách giết người về sau, có thả lá cây quen thuộc, chỉ có một cái. Bạch y thư sinh, hắn cùng huyết y quỷ đều là theo quy khư trốn ra được, thả lá cây, ngụ ý lá dụng về tội, những người kia trở lại nên trở về địa phương. Thịnh Đường như có điều suy nghĩ, bạch y thư sinh tại sao lại để mắt tới Liêu gia, hơn nữa hết lần này tới lần khác bỏ qua Hạ Dư, chẳng lẽ lại bởi vì hắn vừa chết quá? Hai người đang suy nghĩ, đi mà quay lại Lăng Hách đi vào trong phòng, ngước mắt nhìn lên, ngừng lại ngay tại chỗ. Liêu gia còn sót lại yếu đuối dòng độc đinh một bên, ngồi cái cô đường, khuôn mặt như vẽ, một bộ tím nhạt váy áo, da trắng như tuyết, đến eo tóc đen ở giữa rơi viên ngọc châu. Nghe được động tĩnh, cuốn ngẩng đầu lông mi dài hơi cuộn lên, hướng bên này băng lai, thanh tịnh đôi mắt cực đẹp, thật giống như bị không biết tên nhỏ kia chớp đánh trúng hạ, Lăng Hách toàn thân tê dần, ngốc tại chỗ. Thịnh Đường nghi hoặc mà nhìn xem cửa thân ảnh, Hạ Dư bám vào bên thai nàng thấp giọng nói, Lăng Tiêu Tông thiếu tông chủ, ngươi phải cẩn thận một chút. Thịnh Đường trong lòng một lộ bộ, cảnh giác nhìn một chút Lăng Hách. Lăng Hách cái này thiếu tông chủ dáng sinh mười phần có được. Bởi vì mẹ hắn cùng cha hắn cũng là vì đạt được nguyệt âm tiên tử, quyết chiến quá tử kinh chi đỉnh người, mẹ hắn chính là vị kia mang theo đao nữ trung hào kiệt. Việc này nói rất dài dòng, lại là tùy âm gây. Lăng Tiêu Tông tông chủ và thiên phu nhân, nguyên bản hai nhỏ vô tư, là có hôn ước thanh mai trúc mã, trong mắt thế nhân kim đồng ngọc nữ, ai ngờ thành thân ngày đó, hai người song song đào hôn, không hẹn mà cùng, đều đổi đi tham gia đại chiến. Sau đó, bọn họ ở trong trận đại chiến đó ngoài ý muốn thấy được đối phương. Hai người nhất thời gấp đến đỏ mắt. A Phi, khá lắm không biết xấu hổ, liền ngươi kia đức hạnh, xứng với ta A Âm tỷ tỷ. Ta đánh ngươi xuất ra. Ngươi thích A Âm. Khó trách lúc trước đối ta A Âm lại dính lại ôm, còn muốn ngủ một phòng. Uy, đừng si tâm vọng tưởng, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, mau về nhà đi, đừng cho là ta không dám động thủ. Ngươi A Âm, đó là của ta. Ta, đồ chó hoang Lăng Húc, ta trước cái ngươi. Hai người đánh cái trời đất tối sầm, mặt mũi bầm dập. Thiên phu nhân cười đến cuối cùng, bởi vì liền một mình nàng, bị nhận được tin tức chạy tới Nguyệt Âm tiên tử sở đầu một cái con đi. Việc này lúc ấy còn bị đám người nói chuyện say sưa, đáng tiếc không bao lâu, Nguyệt Âm tiên tử liền phát tuyệt bút tin thoái ẩn, cùng thiên phu nhân cũng mất đoạn ở dưới. Sau qua mấy năm, đại khái trở ngại hai nhà thế hệ giao hảo áp lực, Lăng Tiêu tông chủ và thiên phu nhân hoàn thành hôn ước, nghe nói cưới sau mỗi ngày trôi qua gà bay chó chạy, dần dần thành trong mắt thế nhân hoan hỉ hoàng gia. Mười mấy năm trước Lăng Hách ra đời, còn có nghe đồn, thiên phu nhân vẫn đối với không thể đạt được Nguyệt Âm tiên tử canh cánh trong lòng, tự mình tìm được tiên tử, cho mình nhi tử cũng không biết ở đâu tiên tử nữ nhi, định đứa bé bé con thân. Thịnh Đường nhớ tới vì yêu sinh hận cấm từng muốn chủ, hồi ức tùy âm cho nàng đi vòng trong danh sách, không có Lăng Tiêu tông chủ và thiên phu nhân, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trước mắt, Lăng Hách đi tới, một bộ cẩm y xích lại gần nhìn nàng, vị muội muội này, ta giống như ở đâu gặp qua. Thịnh Đường. Lăng Hách nắm nước cằm, nghiêm túc nhìn một chút Thịnh Đường trang phục, váy áo bên trên đoàn tụ thêu hoa, lại nhìn về phía nàng bên hông. Không phát hiện ngọc bội cùng cái khác đồ trang sức, hắn lộ ra một chút nghi hoặc, cuối cùng vẫn là chắc chắn tự đủ, thật. Thịnh Đường vẫn cười cười, không nói chuyện, thầm nghĩ chẳng lẽ là nguyên chủ cùng với từng có gặp nhau. Lăng Hách đi mà quay lại, là vì hướng Hạ Dư lại làm sáng tỏ một hai. Liêu đạo hưu nén bi thương, nhưng Liêu thành chủ sát thực tu luyện tà thuật, thủ đoạn tàn nhẫn, đêm qua kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen, là vì dân trừ hại, phụ thành chủ người vô tội tuyệt không phải hắn sát hại, nhìn Liêu đạo hưu chớ bị cửu hận che khuất ánh mắt, trực tiếp nói với người ngoài chút không có chứng cứ chuyện, nhường danh tiếng kia bị hao tổn, cho phiền thoái. Thịnh Đường nghe được thiếu niên mặc áo đen bốn chữ, nhớ tới đêm qua phục tịch đi ra ngoài quá, trong lòng giật mình, thần sắc lộ ra chút khẩn trương. Một bên Hạ Dư, sắc mặt so với nàng căng đến còn gấp. Hắn đã nghe qua, còn phải ve sầu Lăng Hách nói chiêu thuật, một đoàn từ trên trời giáng xuống lôi hỏa. Cơ hồ khẳng định là phục tịch gây nên. Vô luận Lăng Hách giải thích như thế nào, người ngoài đều sẽ cho rằng họa diệt môn cùng phục tịch có liên quan. Dù sao chênh lệch thời gian không nhiều, hoài nghi hung thủ đối tượng, trừ phục tịch bên ngoài, không có người thứ hai thân ảnh. Hạ Dư dù không biết Liêu thành chủ kia chọc tới phục tịch, nhưng hắn so với Lăng Hách còn không muốn phục tịch trên lưng này diệt cả nhà người ta sai lầm, vì vậy đề cập việc này, liền đặc biệt khẩn trương. "Ừm, thả, yên tâm đi." Nghe ra lời nói bên trong khải bán, Lăng Hách ánh mắt lướt qua Hạ Dư thần sắc, sinh lòng nghi hoặc, chỉ chớp mắt, phát hiện ngồi ở bên cạnh váy tím thiếu nữ, cũng là như thế. Bọn họ thế nào? Thịnh Đường tự nhiên tin tưởng diệt môn sự tình cùng bây giờ tại nhà trọ nhân vật chính không quan hệ. Phải là Tiêu Sở Nhuận có thể làm ra diệt cả nhà người ta chuyện, nàng đều không cần làm nhiệm vụ, trực tiếp thông chi phúc bảo nhân vật chính nhân thiết đã sụp đổ, cái gì 3000 công đức cùng hắn đời này vô duyên. Thịnh Đường lo lắng giống như Hạ Dư. Bất quá, theo Lý Lăng Hách cùng Tiêu Sở Nhuận từng có gặp nhau, sẽ không nhận không ra. Ngươi thấy rõ người kia tướng mạo sao? Lăng Hách lắc đầu, tia sáng quá mở, hắn còn mang theo mặt nạ. Kỳ thật thấy rõ, bất quá hắn lo lắng bị lợi dụng vẽ ra phục tịch khuôn mặt, phát lệnh truy nã, cho nên nói lời nói dối. Thịnh Đường yên tâm chút, nhưng vẫn có chút đứng ngồi không yên, vừa vặn lúc này, hệ thống tại thức hải bên trong đốt, âm thanh. Nó mở ra kim quang long lánh mệnh sách, trực tiếp đem nguyên tắc cho Thịnh Đường nhớ lại lần. Một cái đại chương tiết, lấy Tiêu Sở Nhuận thị giác, bị giam tại tối tăm không ánh mặt trời phòng tối, chịu khổ gặp nạn những ngày kia. Thịnh Đường trừng mắt nhìn, ý thức được bế quan. Liêu gia bây giờ chỉ còn lại Hạ Dư cái này phục sinh tiểu nhi tử một người, Hạ Dư vô luận như thế nào cũng không muốn trong phủ chờ đợi, đáng tiếc, hắn tạm thời không cách nào rời đi nhìn sinh đỉnh. Thịnh Đường hỏi nguyên do, Hạ Dư lặng lẽ nói cho nàng, nhìn sinh trong đỉnh có Liêu gia bảo vật, có thể duy trì Liêu Thúc Ngọc sinh cơ. Liêu Thúc Ngọc bệnh đến rất nặng, lúc trước chính là rời đi đỉnh tử, mới mất mạng. Khi tìm thấy bảo vật trước, hắn không thể tùy ý rời đi. Tốt tại Thanh Minh thành là thành lớn, phủ thành chủ xảy ra lớn như vậy chuyện, một đợt lại một đợt người đến đây dò xét, không tra được hung phạm, Thiên Thanh Tông một đoàn người cũng không chịu rời đi. Phủ thành chủ người đến người đi, cho Hạ Dư tăng lên không ít gan. Tại Thanh Minh thành chờ đợi mấy ngày, Thịnh Đường chuẩn bị được không sai biệt lắm, dự định mang phục tịch bế quan. Nghe nói nàng muốn bế quan chút thời gian, Hạ Dư ôm bình nhỏ rượu, nghi thức cảm giác mười phần cho nàng thứ tiễn. Thịnh Đường nhấp một chút xíu, phát hiện là hoa đào đủ, cảm thấy mùi vị không tệ, uống rượu nửa chén. Phục tịch tìm đến lúc, màn đêm nặng nề, mảnh mai thân ảnh chính ngồi xổm ở bên đường dưới một cây đại thụ, trong ngực ôm con mèo mướp nhỏ. Nhìn thấy hắn, nàng ngẩng lên đường đỏ mặt, buồn cười không chỉ thế. Thịnh Đường uống xong hoa đào đủ, trên đường trở về bị hậu kình quay đến đầu góc choáng váng, thật cũng không say, ý thức vẫn còn, chỉ là có chút không quản được bản thân. Mèo hoa vừa bị nàng cứu cây, bị nàng ôm thời điểm, xích lại gần mao nhung nhung cái đầu nhỏ, người hương vị tại gò má nàng khẽ chạm chạm. Thịnh Đường nhìn qua tiểu hoa miêu, lại nhìn một chút phục tịch, nhịn không được cười ra tiếng. Nó giống như ngươi. Phục tịch ngửi ngửi nhàn nhạt đào mùi rượu, ngồi xuống xuống, nhìn chăm chú Thịnh Đường một lát, nhìn về phía trong ngực nàng toàn thân lông tơ tiểu hoa miêu. Chỗ nào đồng dạng? Thịnh Đường có ý riêng chu mỏ một cái, sau đó vùi đầu cười không ngừng. Nàng hoài nghi phục tịch căn bản không biết như thế nào thân nhân, đại khái là lưu lại điểm nàng làm nhiệm vụ lúc, thân khỏe miệng của hắn trí nhớ, cho nên mấy ngày nay, mỗi lần bắt lấy nàng chụp thân, đều là nhẹ nhàng chạm thử. Thịnh Đường nhớ tới hợp linh động lật xe lúc, đối phương toàn bộ chiếu lô đỉnh trên sách hình nhỏ làm việc, một mặt cảm thấy sai lầm, nhiều sao đơn thuần thiếu niên nhân vật chính, muốn bị nàng không khách khí xoèn xoèn, một mặt đấy lòng ngăn không được bật cười. Vừa bị tiểu hoa miêu hôn một cái mặt, nàng ngay lập tức nghĩ đến phục tịch, buồn cười đứng lên. Giờ phút này phục tịch bản nhận tới, càng không chế không nổi ý cười. Tốt xong miệng, Thịnh Đường ánh mắt lắc lư đến kịch liệt, không khỏi đem đầu chôn xuống. Meo tiểu hoa miêu thân mật dùng đầu cọ sát gò má nàng. Thiếu niên mắt đen tại nháy mắt trở nên nguy hiểm, mèo hoa run rẩy, hưu theo Thịnh Đường trong lực chạy. Thịnh Đường bản năng đi bắt, cánh tay rỗi ra suýt nữa ngã sấp xuống, bị Phục Tịch chặn ngang ôm đến trong ngực, thuận thế đỡ lên. Thịnh Đường tự giác đứng được ổn, chỉ là có chút lảo đảo, nàng có chút tránh ra bị tây, muốn đứng vững. Lúc này, nàng hơi nóng gương mặt, bị chỉ khớp xương bàn tay thon dài vớt ve. Nàng nhấc lên mi mắt, nhìn thấy Phục Tịch cuộn tròn ngón trỏ, nghiêm túc cho nàng lau chùi cái gì. Lực đạo rất nhẹ, bị đụng phải mặt má nổi lên không quan trọng ngứa ý Thịnh Đường nghi hoặc sai lệch phía dưới, còn không có hiểu rõ đang làm cái gì, bóng tối rơi xuống. Hắn cúi đầu tại nàng hồng hồng mặt má hôn một cái. Chết để bao trùm rơi cái khác khí tức, Phục Tịch đáy mắt vẻ lo lắng mới phai nhạt chút, đang định mang Thịnh Đường về nhà trọ. Nàng sờ lên vừa bị đụng vào mặt má, lại trầm thấp nở nụ cười. Chớ hôn, hơi say rượu Thịnh Đường thực tế nhịn không được, khoát khoát tay cười nói. Giống tiểu bằng hữu đồng dạng, a không, là giống vừa rồi con mèo kia đồng dạng, ha ha. Phục Tịch bắt mấy cái chữ mấu chốt, ý thức được trước mặt nữ hải đang chê cười hắn, nhắm lại thu hút. Hắn một tay vịn Thịnh Đường, cúi đầu nhìn nàng, không đúng chỗ nào sao? Thịnh Đường không nói chuyện, Phục Tịch nhường nàng tựa ở bên tây, nhìn chằm chằm nàng một lát, tại nàng môi bộ thăm dò tính hôn một cái. Chợt lóe lên đụng vào về sau, nữ hải ôn nhuận ánh mắt chớp chớp, ý cười càng đậm. Phục Tịch tiếng nói hơi trầm xuống, không đúng. Thịnh Đường chậm rãi gật đầu, lại khẽ lắc đầu. Kỳ thật cũng đúng, chính là thiếu niên cho rằng chỉ có này một loại phương thức, thực tế có chút đùa. Phát hiện hỏi không ra đến, Phục Tịch buông thõng mắt, nhìn chằm chằm cặp kia hẹp gấp rút cười mắt, nửa ngày trả thù tính tại nàng môi đỏ gặm nuốt xuống. Hắn vốn là không nỡ dạng này. Nữ hài bờ môi mềm đến không thể tưởng tượng nổi, tựa như hắn hơi dùng chút lực, liền sẽ đem nó mài hỏng, vì vậy hắn cũng không dám dừng lại, lờ mờ bắt đến trong trí nhớ mơ hồ hôn cảm giác, trong tim liền cảm thấy thỏa mãn. Phục Tịch này sẽ lại là mang theo hỏa khí, cơ hồ là hung tận tại Thịnh Đường cánh môi cắn dưới. Thịnh Đường bị đau tê âm thanh, có chút mở ra môi. Cơ hồ tại nháy mắt, Phục Tịch giật mình, cảm nhận được chút những vật khác. Bị Thịnh Đường đẩy ra về sau, hắn lông quạ dường như lông mi thả xuống rủ xuống, ánh mắt không chừng. Thịnh Đường bị lần này cắn được thanh tỉnh chút. Một trận gió đêm thổi qua, lá cây theo đầu cành rì rào bay xuống. Thịnh Đường định nhãn nhìn một chút Phục Tịch, nghĩ đến chính mình vừa rồi không biết ăn nói linh tinh cái gì, lúng túng nuốt thái dương. Sắp trời rất muộn, trên đường đều không mấy cái người đi đường. Thịnh Đường miễn cưỡng đứng vững bằng thần, giữ chặt Phục Tịch hướng nhà trọ phương hướng đi, đi thôi, về. Lời còn chưa dứt, nàng thủ đoạn bị cầm ngược, một luồng lực đạo từ phía sau chuyển đến. Thịnh Đường bị túm lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng, phía sau lưng đụng phải rắn chắc thân cây. Thiếu niên túi đầu ngăn chặn môi của nàng, đáy mắt hiện đầy u sắc. Chống lại cặp kia cùng lúc trước khác biệt đen nhánh con người, Thịnh Đường trong lòng siết chặt, vô ý thức giằng co. Lần này nhưng không có đụng một cái liền qua. Phục Tịch đem người vây ở cây cùng mình trong lúc đó, thấp cắn cắn hồng nhuận cánh môi, chiều sâu cảm thụ mềm mại về sau, ánh mắt hơi ấm. Hắn hầu kết lăn lăn, sau đó thăm dò tính há miệng ra. Thịnh Đường khó có thể tin trọn tròn mắt, môi môi mím thật chặt, khuôn mặt trướng đến đường đỏ. Phát giác nàng không phối hợp, Phục Tịch do dự giây lát, không tiếp tục cắn đau mềm mại môi, ngược lại bóp lấy nữ hải mềm eo. Năm ngón tay hơi chút dùng sức. Nô. Trong ngực hắn mảnh mai thân ảnh run rẩy, bị ép mở ra môi. Môi lưới cuốn dao. Thuộc về cái khác người khí tức một chút tràn vào, giống đại công thành chiếm đất, mang theo xâm lược dục mười phần hương vị. Thịnh Đường tiệp sao kịch liệt run, vốn là đứng không vững chân cẳng như nhũn ra, bị bóp lấy thắt lưng đặt ở trên cây, khuôn mặt đỏ đến nhỏ máu. Cam. Nàng cũng không tiếp tục chê cười hắn. Chương 34, bóng đêm bao phủ trời cao, đầy sao mấy điểm. Bên đường bóng cây trong gió lay động. Thịnh Đường hô hấp bị cướp đoạt sạch sẽ, gần như ngạt thở đẩy trước người người, muốn tránh thoát, lại bị đối phương vững vàng vây ở gốc cây, khó có thể thoát đi nửa phần. Phục Tịch lồng ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân nóng hổi, vốn là đặc biệt mất khống chế, trong ngực truyền đến một chút kháng cự, trực tiếp kích thích đến thực chất bên trong kia cố không cho cự tuyệt hung thú bản tính. Hắn ánh mắt thảm đạm, vị mềm thắt lưng đem Thịnh Đường đè nén tại cây ở giữa, nghiêng khoát trên người đi. Men say hơn nữa ngạt thở cảm giác, nhường Thịnh Đường dần dần đã mất đi xô đẩy khí lực, trong óc hoàn toàn mơ hồ, nắm lấy Phục Tịch đầu ngón tay trắng bệnh, bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không trực tiếp hôn mê ở đây. Lúc này, yên tĩnh đầu phố truyền đến một trận động tĩnh. Thịnh Đường ngây ngô ý thức bị bừng tỉnh, phát giác tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh hướng phương hướng này tới gần, cả người cứng đờ. Ngay tại nàng trong lòng gấp đến không biết làm sao thời điểm, phần môi bung lỏng, Phục Tịch đè xuống đầu của nàng, vùi sâu vào chính mình nóng bỏng cần cổ. Thịnh Đường gương mặt bị che được cực kỳ chặt chẽ, không chỉ như thế, cả người cũng bị Phục Tịch khép đến trong ngực, từ đầu tới đuôi ngay cả sợi tóc đều che khuất. Đêm khuya đi ngang qua người đi đường, ngước mắt chú ý tới bên đường dưới đại thụ mông lung thân ảnh, còn chưa thấy rõ. Một đôi tinh hồng hung ác nham hiểm đôi mắt, cách bóng đêm trông lại. Thiếu niên giữa lông mày cuồng lệ ước sắc nhường người không rét mà run, phản phất phát hiện địa bàn có kẻ ngoại lai hung thú, sau một khắc, liền muốn đem nó đánh giết tế thiên. Mấy cái người đi đường tuy là tu sĩ, tu hành hơn 10 năm, lại chưa từng cảm thụ qua kinh khủng như vậy lực uy hiếp, thần sắc biến đổi, thậm chí không thấy rõ trong ngực hắn chính là cái gì, liền hốt hoảng rút lui. Đường phố hồi lâu không có động tĩnh, Thịnh Đường tâm tình khẩn trương dần dần lắng dịu, lấy lại tinh thần, lòng vẫn còn sợ hãi run lên lông mi. Không ai, Phục Tịch còn ôm thật chặt nàng. Thịnh Đường đỏ lên mặt, nâng lên quai hàm bên trong toàn bảo khí. Phục Tịch vừa rồi cùng mất lý trí hung ác dã thu không sai biệt lắm, như thế nào đều không ngăn cản được, có người tới, đổ đống chốc bị bừng tỉnh giống như. Cái gì kỳ kỳ quái quái mang tính lựa chọn phản ứng. Thịnh Đường vùng đấy hạ, phát hiện thiếu niên vẫn không chịu buông nặng ra, cuối cùng dứt khoát nghiêng nghiêng đầu, tại cần cổ hắn tìm cái vị trí thoải mái, nhắm mắt thiếp đi. Đêm rét lạnh gió xuyên đường phố đường hành lang, phất động đầu cảnh, dì rào lá âm thanh trong đêm tối băng lên. Phục Tịch lông mi khẽ run, hồi lâu đáy mắt tinh hồng mới thối lui. Tỉnh táo lại, nghe được nhẹ nhạt đều tiếng hít thở, hắn đứng tại chỗ, giòn giên khép. Một lát, hắn cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu nhìn lại, mang theo hơi hứa men say thịt đường, cả người dựa vào ở trên người hắn, cuốn ngẩng đầu lông mi yên tĩnh buông phóng, ngẫu nhiên theo hô hấp nhẹ nhàng run run. Không biết có phải hay không chân khí hỏng, cho dù ngủ thiếp đi, nữ hài lưu lại ửng đỏ mặt má cũng là tăng phình lên. Phục Tịch nhìn hồi lâu, lông mi đột nhiên run lên, có chút trợn to mắt. Thịnh Đường mơ mơ màng màng cảm giác vai hàm bị đụng một cái, có chút ngứa. Nàng né tránh nghiêng mặt qua, lại bị khẽ chạm chạm, chợt bị thon dài thân ảnh ôm ngang lên, ngày kế tiếp tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Thịnh Đường không phải tự nhiên tỉnh ngủ, phát giác bờ môi động tĩnh, mới mở mắt ra. Một luồng lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái mùi thuốc, theo hơi lạnh đầu ngón tay điểm tại nàng môi dưới, xua tán đi một chút đau nhức ý. Thịnh Đường nhấc lên lông mi, chống lại một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt. Đêm qua trí nhớ chen chúc mà tới, Thịnh Đường sửng sốt giây lát, bỗng nhiên về sau xê dịch. Nghĩ đến đêm qua suýt nữa bị thân ngất đi, nàng mặt đỏ tới mang tai, cánh môi có loại khó nói lên lời đau nhức ý, dường như sưng lên. Phục Tịch nên chú ý tới, tại cho nàng sức thuốc. Ngươi, chú ấn tại Phục Tịch cái chán như ẩn như hiện, vốn định chất vấn Thịnh Đường, đằng sau hương sư vấn tội lời nói, bị mạnh mẽ chặn lại trở về. Phát hiện đêm qua sự tình giống như không thể chỉ trách Phục Tịch, Thịnh Đường trong lòng bi phẫn, càng nghĩ, cuối cùng hung tợn trừng đi. Nàng y đổ dùng ánh mắt công kích. Người trước mặt lại bỗng nhiên cười. Phục Tịch rất ít cười, giờ phút này mực vẽ giống như anh tuấn mặt mày, giãn ra, cả người tựa như chấn động rất xuống đông tuyết thanh tùng, tràn đầy tươi mát thuần triệt thiếu niên khí. Thịnh Đường ngẩn người, còn không có biết rõ hắn đang cười cái gì, hơi lạnh đầu ngón tay rơi vào gương mặt. Phục Tịch chống đỡ nàng phình lên tuyết trắng mặt má, trong nhẹ đâm. Ta nhớ ra rồi, Thịnh Đường hô hấp trì trệ, nháy mắt như lâm đại địch, đang muốn vận chuyển trong cơ thể linh lực, thủ đoạn siết chặt, bị Phục Tịch bắt được trong ngực ôm lấy. Thiếu niên cầm khoác lên bả vai nàng, nghiêng mặt qua, nhẹ cọ sát bên tai nàng sợi tóc. Động tác thân mật được không thể tưởng tượng nổi. Thịnh Đường, cử động này hiển nhiên không phải thần trí khôi phục thanh tỉnh bộ dáng, nếu không sớm mang theo thánh mẫn kiếm liền muốn hướng nàng bộ tới, nào có tâm tình cùng với nàng ấp ấp ôm một cái. Thịnh Đường tỉnh táo lại, hoài nghi Phục Tịch lại não bổ chút kỳ quái thiết lập. Tựa như ngay từ đầu, ngầm thừa nhận bọn họ là đạo lữ giống như. Thừa dịp giờ phút này một mảnh hài hòa, Thịnh Đường con mắt hơi đổi, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta mệnh không lâu rồi. Phục Tịch thân hình cứng đờ, buông lòng ra nàng, trước mặt nữ hài trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, đảo mắt như xương đánh điệu xỉu quả cả. Phục Tịch không nhớ rõ việc này, đột nhiên nghe nói tâm thần vừa loạn. Một giây sau, Tuấn Mỹ không đúc gương mặt bị nâng lên, Thịnh Đường nổi lên trong mắt màu tím nhìn qua hắn, là ngàn năm băng tầm luyện chế hàn độc, ngươi sẽ giúp ta đi, tiêu sở nhuận. Đương nhiên. Phục Tịch ý thức hoảng hốt, nói không ra lời. Thịnh Đường nhìn chằm chằm hắn thần sắc mê mang, biết hắn bên trong thuật, tiếng nói lập tức nhẹ nhàng vang lên. Đem người mang đi trước, bổ sung chút nhận thức. Thế gian song tu đều là dạng này, tại một gian phòng tối bên trong, nam tu làm lô đỉnh, phối hợp nữ tu hái, thải dương bổ âm là không thể bình thường hơn được chuyện. Tu vi rất không sao, ngươi ngày ngày đêm mỗi trời đổi mới các loại tài nguyên, hoan nên gia nhập Nam Cực Sinh Vật Quân 4222 võ 91 tứ khí trực đêm khổ tu đi, chính là vì hiến cho A Đường, bởi vì A Đường trúng độc, ngươi không nỡ nàng chết. Làm lô đỉnh thống khổ cực kỳ, nhưng vì A Đường, ta tiêu sở nhuận vui vẻ chịu đựng. Một mặt chính khí nói xong, Thịnh Đường nhìn qua mê man đi khuôn mặt, nửa ngày, ít nhiều có chút bất an chừng mắt nhìn. Rất nhiều người cho dù chúng rồi tình chú, cũng sẽ không hiện ra loại này đối với thích người, hoàn toàn tín nhiệm trạng thái. Mấy ngày nay, trừ đêm qua bên ngoài, Phục Tịch quả thực giống còn chưa ra nhà tranh tiểu thiếu niên, mặc kệ ngoại giới hỗn loạn, chỉ vây quanh nàng chuyện, giống như toàn thế giới chỉ có nàng giống như. Thịnh Đường đều nhanh quên, vị này là lần đầu làm nhiệm vụ lúc, nàng cắn hắn một cái, bị bắt lại cắn ba bể, ngay tí ba báo hung ác tồn tại. Nếu như chờ nàng làm xong nhiệm vụ, Phục Tịch tỉnh táo lại, phát hiện tu vi của mình cũng bị mất. Túc chủ yên tâm, tiêu sở nhuận là cái mềm lòng người, đến lúc đó chỉ cần nói rõ nguyên chủ đáng thương thân thế cùng trải qua, hắn nhất định sẽ tha thứ túc chủ. Phúc Bảo lời thề son sắt, cho Thịnh Đường đút viên thuốc can thần, thành công khuyên ác theo thiện, mới có thể cầm tới công đức. Thịnh Đường đem Phục Tịch còn nắm trong tay thuốc cao, nhẹ nhàng đem ra, thầm nói, biết, nàng cũng định được rồi. Nếu như nhân vật chính đến lúc đó bất lực hàng chúng nghị hộ hạ nàng, nàng liền phản uy hiếp, muốn công đức thành tựu đại đạo liền bỏ qua nàng, nếu không cùng một chỗ cá chết lưới rách. Đem đường lui chuẩn bị kỹ càng, Thịnh Đường lấy ra quyển sách, nhìn hồi lâu, bụng trộm hỏi Phúc Bảo một vấn đề. Nguyên tắc bên trong, tiêu sở nhuận bị nhốt lâu như vậy, đến cùng có hay không bị nguyên chủ đắc thủ sao? Trong sách chủ yếu viết tiêu sở nhuận thánh phụ nhân tư tâm, vì vậy có liên quan phòng tối tinh tiết, trọng điểm miêu tả chính là ác độc nữ phụ đối với tiêu sở nhuận đủ kiểu tra đạp, biến thành người khác, nhất định đem nó nghiền xương thành tro, như thế nổi bật đằng sau tiêu sở nhuận có thể buông xuống cũng tha thứ thông cảm, là không có nhiều có thể tư nghị thánh nhân từ chi tâm. Về phần tiêu sở nhuận nhốt lâu như vậy, ở giữa bị loại nào phương thức hái đi nguyên dương, cực ít vài lần miêu tả bên trong, đều là sau đó, anh Tuấn Bạch chính khí thiếu niên bị xích sắt đáng thương cột, nếu không thì toàn thân vết thương, nếu không thì một mặt tưởng hồng xấu hổ giận dữ, còn có mang chỗ tuyệt cảnh. Vẫn ý đồ khuyên nguyên chủ lạc đường biết quay lại tâm duy nhất làm bằng sắt bất động, chính là tu vi của hắn đang không ngừng rơi, theo kim đan trùng kỳ bắt đầu rút lui. Hợp Hoan Tông có thật nhiều thải bổ chi thuật, tiêu sở nhuận lúc trước chưa thấm quá nguyên âm, loại này thuần dương chi khí, thích hợp nhất hấp thu tu luyện, Phúc Bảo Hế A nói, túc chủ cảm thấy thế nào? Thịnh Đường yên lặng, nàng chính là không xác định mới hỏi. Mà thôi, đè xuống lòng hiếu kỳ, Thịnh Đường tiếp tục quan sát quyền chủ, ta chỉ để ý làm nhiệm vụ. Nàng chỉ cần đi đến khi dễ nhân vật chính, cho tiêu sở nhuận tâm linh cùng thân thể song trọng bạo kích tình tiết là được rồi, về phân loại nào phương thức, chỉ cần nguyên tắc không có nói rõ, liền có thể tự do phát huy. Nhớ tới lần trước đốt người dương khí, Thịnh Đường lòng vẫn còn sợ hãi che phần bụng, ánh mắt rơi vào trên quyển trục. Lần này nàng hấp thu kinh nghiệm, tuyệt nhất ôn hòa vô hại thải bộ đại pháp cùng một cái thuật song tu. Thịnh Đường đem phục tịch đưa đến một tòa khiển trách món tiền khổng lồ mua trong sơn trang. Sơn trang giấu tại phong cảnh tú lệ u núi bên trong, bốn phía có bảy kết giới mở ra, sơn trang liền cùng thế ngăn cách. Về sau cho dù phục tịch phát giác không đúng, cũng không trốn thoát được, chỉ có thể ở bên trong mặc nàng ủ đủ tương tương. Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Thịnh Đường không chỉ mang tới sở hữu gia sản, còn mua nhuyễn cốt tán, nửa bước ngã trở thuốc mê. Vạn sự sẵn sàng, Thịnh Đường nói hai tiếng sai lầm, tại phúc bảo động viên âm thanh bên trong, mở ra cùng nguyên tắc bên trong không có sai biệt phòng tối, đem phục tịch ném vào, tất tiếng sột soạt tốt tới gần. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, chỉ có nàng cho trong mê ngủ thiếu niên thi pháp lúc, xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Phục tịch đang lúc nửa tỉnh nửa mê, mở mắt ra, ánh mắt một vùng tăm tối. Đầu óc hắn lưu lại Thịnh Đường thanh âm, còn chưa lấy lại tinh thần, một cái mảnh mai thân thể mềm mại chui vào trong ngực, toàn thân tản ra đoàn tụ hoa trong veo hương vị. Phục tịch vô ý thức ôm chặt người, mở miệng muốn nói chuyện, môi mỏng mềm nhũn. Sở hữu lời nói bị ngăn ở bên miệng, cùng lúc đó, hắn phát giác Thịnh Đường cho hắn đút thứ gì. Đồ vật vào cổ họng, phục tịch lập tức buồn ngủ, hắn cực lực mở mắt ra, bên tai thanh âm lại càng ngày càng xa. Chúng ta xong tu đi. Không biết là mộng cảnh vẫn là hiện thực, hắn đem mềm mại thân thể vân vê vào trong ngực, chiếu vào trí nhớ mơ hồ xong tu. Thanh tỉnh lúc, u ám trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thịnh Đường nằm tại bên cạnh hắn, hơi cuộn tròn thân, gương mặt đỏ bừng từ từ nhắm hai mắt. Thịnh Đường là tỉnh dậy, chỉ bất quá tại hấp thu nóng dược dương khí, lần này nàng trước thời hạn nuốt hóa dương đan, từ trên thân phục tịch cướp đoạt dương khí, tại đan dược hóa giải bên trong rút đi nóng hởi nhiệt độ, trở nên ôn hóa chút, tại trong cơ thể nàng dần dần chuyển hóa thành tu vi. Phục tịch phát giác được thuộc về kim đan trung kỳ linh lực giảm bớt, trong lòng nhưng không có sinh ra khác thường. Làm năm tu, song tu sau đều sẽ dạng này. So với để ý tu vi, phục tịch càng muốn xác nhận khác sự kiện, hắn nghiêng người đem Thịnh Đường mò được trong ngực, bàn tay rơi vào nàng cái hốc. Năm ngón tay vùi sâu vào nàng có chút ẩm ướt sợi tóc, một chút cảm thụ. Cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm. Là thật song tu, không phải làm động. Phát giác được phục tịch một chút thăm dò, Thịnh Đường chột dạ trừng mắt nhìn. Trên đời song tu thuật rất nhiều, nàng không tính lừa hắn. Thịnh Đường lần này dùng thải bộ đại pháp, kết hợp một cái song tu thuật. Thuật song tu tên là ngàn dặm thiên quyền, vì hợp hoan tông cấm thuật, cùng bạn chi kỷ tương tự, bất quá hơi có khác biệt. Nay thuật vốn là vì ngăn cách hai địa phương hữu tình người sáng tạo, dùng để ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể thể nghiệm đến tổng phó Vu Sơn Mỹ Hảo. Ai ngờ, về sau bị tà tu lợi dụng. Tu luyện này thuật tà tu, phần lớn là cực ác dâm tặc, lợi dụng này thuật, ở xa ngàn dặm xâm nhập cùng thao túng tình nhân trong mộng thần thức, lôi đối phương cùng mình ở trong giấc mộng giao hợp. Ngàn dặm tổng mộng. Tuy là một giấc mộng dài, những cái kia đụng vào lại chân thực đáng sợ, hư hư thật thật, cho nên bên trong thuật người không dám vào ngủ, sợ lại bước vào đáng sợ đoàn tụ mộng. Cho nên, này pháp thuật có vẻ hèn hạ lại âm u, bị Hợp Hoan Tông định là không cho phép chuyển ra ngoài cùng tu luyện cấm thuật. Thịnh Đường cơ duyên xảo hợp, tại khói tím núi tu luyện thất phát hiện này thuật. Tu luyện thất vốn là tùy âm, hoài nghi hắn tu luyện qua, Thịnh Đường hỏi thăm. Quả nhiên tùy âm sửa qua, không chỉ này một cái cấm thuật, sở hữu cấm thuật đều tu luyện qua. Ấn hắn lời nói, công pháp không có chính tà tốt xấu, đều xem thi pháp người. Thấy thế, Thịnh Đường liền lớn mật đem ra. Này pháp thuật, giống như nhường phục tịch làm chàng xuân ngộng, chỉ bất quá, nàng cũng thân ở giữa. Một trận tổng mộng xuống, phục tịch chân thân vì mộng xuất hiện dương khí, cũng có thể bị nàng toàn bộ hấp thu. Trời, áo không có khe hở. Thịnh Đường xem chừng tiếp tục như thế, lại làm chút vụn bạc tiểu nhiệm vụ. Hai tháng sau thời gian vừa đến, liền có thể an toàn trời cao mặc chim bay. Nhớ tới trong mộng cảnh. Thiếu niên chiếu vào tiềm thức trí nhớ, vẫn là kia hợp linh động biểu hiện ra qua thuật song tu, Thịnh Đường sau khi tỉnh lại, trong tim ý cười thậm chí chiến thắng ngượng ngùng. Nàng cảm thấy đều có thể không cần tổng mộng thuật, dù sao coi như tại trong hiện thực, hắn cũng không biết chính xác phương thức. Vân Xuyên Sơn trang chỉ có hai người bọn họ, Bạch Thiên Hắc Dạ đều mười phần ưu tĩnh. Thịnh Đường mỗi ngày trừ thải bổ, không phải tại tu luyện chính là trong trang đi dạo, ngẫu nhiên ở bên hồ thả câu, buổi chiều ăn chút cả nướng, trôi qua mười phần hài lòng. Nhưng không bao lâu, phục tịch tựa hồ đã nhận ra cái gì. Buổi chiều gió mát nhẹ nhẹ, đình viện thổi rơi xuống một chỗ hoa đào. Thịnh Đường tại bên cây đi dạo, suy nghĩ ủ vào đào hoa kiểu. Phục tịch ở phía xa nhìn xem nàng, ánh mắt không chừng, sau đó đi tới. A Đường, ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Thịnh Đường đi lại bước chân dừng lại, tham dò tính nói, không đúng chỗ nào sao? Phục tịch ánh mắt quét về phía nàng tuyết trăng cái cổ. Đêm qua song tu, hắn rõ ràng nhớ được động tình thời khắc, nhịn không được tại nàng cái cổ chết căng cắn, ngày hôm nay nhưng không thấy nửa điểm vết tích. Phục tịch mấp máy môi, một lát lông mi rủ xuống, không nói chuyện. Thịnh Đường lần này dùng thải bổ đại pháp tuy rằng ôn hòa, mỗi lần có thể hấp thu dương khí lại có hạn. Vì hai tháng sau thành công nhường phục tịch tu vi rất xuống luyện khí kỳ, chỉ có chịu khó chút. Vào đêm, Thịnh Đường như cũng dùng thuật mê hoặc nghi ngờ ở phục tịch, nhường nó trong lúc vô tình rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó dùng ngàn dặm thiền quyên thuật tiến vào mộng cảnh của hắn. Có thể tối nay không thích hợp, nàng mới vừa cùng chi tổng mộng, liền bị bắt lại, hung ác cắn hạ cái cổ thịt. Trong hiện thực thân thể tuy không có đau, nhưng trong mộng cảnh sẽ hạ ý thức cảm thấy đau, Thịnh Đường đau nhức ngâm âm thanh, nhấc lên lông mi chống lại hơi ám đôi mắt. Phục tịch nhìn qua nháy mắt đỏ lên tuyết trắng cái cổ, cúi đầu lại hôn một cái. Nữ hài làn da tinh tế tiểu nhuyễn xúc cảm, chân thực được không thể tưởng tượng nổi, là cắn quá nhẹ mới không thể lưu lại vết tích sao? Phục tịch nết mí môi một lát, lại không cam lòng tại Thịnh Đường bên gáy tinh tế gặm nuốt đứng lên. Từng kia từng sợi nhiệt khí rơi vào phần cổ làn da, một đường lan tràn xuống phía dưới. Thịnh Đường không bị đối đãi như vậy quá, mềm ngứa cảm giác làm nàng tê cả da đầu, ngăn không được nghĩ thức từ né tránh, nhưng nàng thủ đoạn vừa nâng lên liền bị phục tịch nóng lên ngón tay dùng sức nắm chặt, một cái ấn trở về, chặt chẽ đặt ở trên giường êm. Thịnh Đường trắng bệch đầu ngón tay cuộn tròn của tròn, phát giác được dưới thân co rúm lại, phục tịch ánh mắt tối ám. Nữ hài làn da như tuyết trắng nõn, mấy sợi tóc đen khoác lên phía trên, đặc biệt rõ ràng hắc bạch nhan sắc, đẹp mắt cực kỳ. Hắn biết hầu khẽ nhúc nhích, bàn tay đem Thịnh Đường thắt lưng giữ chặt chút. Nô. Thịnh Đường cắn môi, đen nhánh tiệp sao rung động độ còn có chút lộn xộn. Nàng dù sở trường sau chê cười, loại thời điểm này buồn cười không ra. Giấc mộng này thuật dù cùng trong hiện thực không sai biệt lắm, nhưng đến cùng có chút khác biệt, dù vậy, nàng vẫn là cảm nhận được cách đơn bạc vải áo, kia xóa đốt người bỏng ý hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, nàng luôn cảm thấy, ở trong giấc mộng áo choàng càng ngày càng mỏng. Cho dù thiên phú dị bẩm, phải học được thiền quyên thuật cũng phải 2-3 năm, nàng chỉ là sơ nắm giữ pháp thuật, cho nên ở vào tổng trong mộng, không cách nào theo phục tịch trong ý thức cướp đi mộng cảnh quyền chủ đạo. Chỉ có thể coi như hắn mộng xuân một trận khách nhân, không cách nào khống chế cử động của hắn. Cánh môi đột nhiên tê dần. Thịnh Đường lông mi run lên, trắng non cảm bị nắm. Phục tịch nửa híp hẹp dài đôi mắt, trả thù tính tại miệng nàng môi cắn, người đang thất thần. Thịnh Đường há mồm nghĩ giải thích, còn không có lên tiếng, nửa khúc đầu gối phải bị một tay đẩy ra phía ngoài đẩy. Bên hai rơi xuống một tiếng trầm thấp kêu rên, nàng nắm lấy phục tịch áo choàng ngón tay bỗng nhiên siết chặt, thân thể có chút run, cắn môi nói không ra lời. Phục tịch duy trì lấy thanh tỉnh, cảm thụ được thời gian trôi qua, người trong ngực đã ngủ mê man. Hắn cúi đầu hôn một chút Thịnh Đường phiếm hồng đôi mắt, muốn đem nàng tỉnh lại. Mỗi lần đoàn tụ về sau, chính như A Đường theo như lời hắn hội khó chịu, linh lực không ngừng theo đan điền trôi qua, linh hoạch rung động, xuất hiện đau nhức ý thường xuyên nhường toàn thân hắn đều khó mà động đậy, chết lặng ngồi lâu. Bất quá, hắn càng khó chịu hơn, nhưng thật ra là tại đoàn tụ lúc cảm giác bị trói buộc đến kịch liệt, vài lần muốn đem trướng mắt quần áo kéo, đều bị A Đường đè xuống. A Đường nói cho hắn biết, không có lý trí tà tu mới có thể như thế, bọn họ người đứng đắn đoàn tụ, đều là muốn lưu một kiện áo trong. Phục tịch chỉ có xuyên được rộng rãi chút. Thịnh Đường tuyệt không mê man, nàng trong bóng tối tìm kiếm thời cơ, đem phục tịch mộng cảnh cùng hiện thực nối liền cùng một chỗ, để tránh lộ ra sơ hở. Có thể tối nay phục tịch không biết làm sao vậy, từ đầu đến cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Nàng đều ngủ thiết đi, hắn lại vẫn đang cắn mút nàng phần gáy, 2-3 cái công phu, tựa hồ lại kích động. Thịnh Đường hoài nghi ngoại giới đã mặt trời lên cao, không có cách, nàng làm bộ tỉnh lại, lôi hắn và táo hôn lên tấm kia môi mỏng. Phục tịch đen nhánh ánh mắt có chút trợ to, một mực duy trì thanh tỉnh trạng thái, xuất hiện sơ hở. Đen trong phòng, trước một bước theo mộng cảnh rời khỏi Thịnh Đường, hơi chút hoàn nguyên, tại phục tịch bên thai vỗ tay phát ra tiếng. Phục tịch cái cổ bị hai cái cánh tay vòng, cúi đầu cảm thụ được nữ hài phần môi mềm mại, thần trí một hoảng hốt, đầu răng giống không tự giác dùng lực, trong ngực thân ảnh bị đau run dậy. Phục tịch liền chuyển sang nơi khác, nhẹ nhàng cắn nàng mềm bạch bên hai. Có thể, mở tối, vang lên mang theo lùi bước ý thanh em rung động, ta buồn ngủ, chúng ta đi ngủ đi. Phục tịch môi mỏng nhấp thành một đường thẳng. Mỗi đêm đều là như thế, A Đường tựa hồ thể chất không tốt, rất dễ dàng mệt mỏi, hắn kỳ thật chưa tu đủ. Nhưng Thịnh Đường mang theo khí tức quen thuộc, chủ động chui vào trong ngực hắn. Phục tịch đáy lòng như nhuận ra, vô luận như thế nào cũng cự tuyệt không được phần này thú nhỏ quy hàng dường như thân cận. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng dục vọng, thò tay đem người ôm vào trong ngực. Cánh tay chặt chẽ nhốt chặt quen thuộc vòng eo, không rơi trong lòng phảng phất bị lấp đầy, một khắc này cảm giác thỏa mãn, nhường phục tịch lông quạ dường như lông mi run rẩy, giống ôm lấy toàn thế giới. Tuy rằng trí nhớ mơ hồ, không nhớ rõ bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên thời gian, nhưng hắn nhớ được nàng ăn đồ ăn lúc, tăng phình lên tuyết trắng mặt má, nhìn hết sức mềm mại. Thịnh Đường mỗi lần đều dùng chiêu này. Tại hắc ám trong phòng, theo mộng cảnh rời khỏi, dùng thanh khiết thuật đóng kịch đem hai người quản lý hết, kéo phục tịch ngủ một giấc, quá mấy canh giờ lại rời đi phòng, thần không biết quỷ không hay. Nhưng lần này nàng ngủ một giấc tỉnh, lôi kéo phục tịch rời đi phòng tối về sau, thiếu niên đứng tại ngoài phòng, nhìn chằm chằm vào nàng cái cổ. Hồi lâu, hắn thấp giọng nói, không thấy. Thịnh Đường phát giác hắn ánh mắt, ý thức được hắn đang nói cái gì, bên hai đường đỏ, mấy canh giờ, sớm nên tiêu tan. Ta thể chất rất tốt, bị thương qua không được bao lâu, vết thương liền có thể khép lại, lần trước ta bị người giấy đâm bị thương, ngươi đều thấy được, ngày thứ hai ban đêm liền không sai biệt lắm khỏi hẳn. Thịnh Đường tự nhận không nói lời nói dối, lần giải thích này cũng có lý có cứ. Có thể nàng vừa dứt lời, phục tịch hơi lạnh đầu ngón tay, liền nắm đuốt nàng vành thai nhẹ nhàng đuốt ve đứng lên. Nơi này vẫn còn, Thịnh Đường sững sờ, phục tịch túi người xích lại gần, chăm chú nhìn nàng mềm bạch nhĩ rủ xuống bên trên một điểm ửng đỏ dấu răng. Rõ ràng cùng cần cổ trên lệch thời gian không nhiều, A Đường, nơi này. Hắn thấp tiếng nói, có ý riêng nói, ta vẫn chỉ là khẽ cả dưới. Chương 35, vành hai bị thiếu niên lòng bàn tay xoa nắn, có chút nóng lên. Thịnh Đường tuy rằng quên này gốc dạng, đột nhiên bị hoài nghi, nhưng cũng không hoảng hốt. Từ lúc phục tịch chúng rồi chú, trừ cá biệt thời điểm, sẽ lộ ra lúc trước ngang ngược cường ngạnh, nhường nàng có cảm giác gáp bách bên ngoài, còn lại thời điểm cũng giống như tờ giấy trắng, rất tốt đối phó. Bởi vì lỗ hai mềm nhất, ngươi sở chẳng lẽ không đúng sao? Thịnh Đường híp mắt cười. Chính nắm luốt nàng mềm bạch nhĩ rủ xuống phục tịch, động tác một trận, càng che càng lộ lùi về đầu ngón tay, lông mi hướng xuống thả xuống rủ xuống. Là rất mềm, đặc biệt mềm. Thổi qua liền phá. Vì lẽ đó hắn lúc ấy chỉ dám dùng đầu răng khẽ cắn, không cam lòng dùng lực. Thế nhưng là, phục tịch trong lòng còn có nghi hoặc. Lợi mới vừa nổi lên cái đầu, hai cái lỗ tai bị nắm. Thịnh Đường thanh tịnh như tẩy ánh mắt, hướng hắn chớp chớp, trắng non khuôn mặt nhỏ tràn ngập chân thật, bởi vì lỗ tai là đặc biệt mẫn cảm cùng thần kỳ bộ vị, giống như vậy, nắm lỗ tai nói, sẽ để cho người nhớ được cả một đời, vì lẽ đó, nơi này không thể loạn bóp, cũng không thể cắn loạn. Sơ nhuận, ta hôm qua không ngăn cả ngươi, để ngươi cắn là nhiều ngươi. Thịnh Đường ánh mắt yếu ớt, biết sao? Phục tịch không biết những thứ này, nếu như biết, hắn sẽ không tùy ý cắn nàng yếu ớt bộ vị. Sở Hữu hoài nghi bị quên hết đi, Phục Tịch không nói lời gì đem Thịnh Đường kéo đến trong đỉnh, theo trong tay áo xuất ra thuốc trị thương, nhẹ nhàng thoa lên nàng vành thai nhạt không thể nghe thấy dấu răng, thần sắc xa xút. "Thật xin lỗi, có đau hay không?" Úc không hổ là nguyên tắc bên trong thứ nhất dễ bị lửa nhân vật chính. "Quá ngây thơ." Đối mặt thành tâm nhận sai thiếu niên, Thịnh Đường một mặt nhu tình dường như nước, trấn an tựa như nắm chặt lại Phục Tịch lạnh buốt tay. "Không sao, Sở Nhuận. Chúng ta thế nhưng là đạo lữ, coi như ngươi mất trí nhớ cái gì đều không nhớ rõ, ta cũng đối hội ngươi hoàn toàn như trước đây, không rời không bỏ." Thịnh Đường tiếng nói vừa ra, Phục Tịch trong mắt đen nhánh nhìn qua nàng, một lát, thò tay đưa nàng ôm đến trong ngực. Thiếu niên cầm thuận thế khoác lên bả vai nàng, không nói gì, nhưng rơi vào nàng sau lưng ngón tay thu được rất căng. Sợ nàng biến mất dường như, ôm thật chặt nàng. Nhảy lên kịch liệt trái tim âm thanh truyền đến, Thịnh Đường cách vài áo, đều cảm nhận được Phục Tịch giữa bộ ngực nóng rực. Lương tâm đống nhiên nho nhỏ đau đớn dưới. Hắn giống như tưởng thật. Thật sự cho rằng bọn họ là sống nương tựa lẫn nhau đạo lữ, nàng tại hắn bị thương mất trí nhớ về sau, vẫn không rời không bỏ. Vốn là đỉnh lấy lửa gạt sắc lửa gạt tu vi mũ Thịnh Đường, hoài nghi mình muốn tội thêm một bậc, thêm cái lửa gạt tâm, nàng yên tĩnh mấy ngày, lại không ăn nói linh tinh, chỉ đàng hoàng thải bổ, thẳng đến nhiệm vụ tới. Đốt, phúc bảo thanh âm vang lên. Thỉnh tại giờ tí trước, ép buộc Tiêu Sở Nhuận ký kết chủ nô khế ước, tu chân giới chủ nô khế ước, thông tục nói chính là văn tự bán mình, nếu như nói lô đỉnh ấn, nô ấn là một loại nào đó ý thức bên trên thuộc sở hữu đánh dấu, như vậy chủ nô khế chính là trên thực chất chứng minh. Đồng ý ký tên, ván đã đóng thuyền. Tu chân giới linh khế đều ước hẹn bộ lực, trái với sẽ gặp phải phản vệ. Bất quá đối với Tiêu Sở Nhuận cái này Thiên Thanh Tông thủ tịch đại đệ tử mà nói, còn nhiều, rất nhiều phương pháp nhường linh khế mất đi hiệu lực. Nguyên tắc bên trong, nguyên chủ am hiểu sâu đạo này lại vẫn bức bách Tiêu Sở Nhuận định khế, một là vì trong tim khoái cảm, về sau nắm linh khế ra ngoài khoe khoang, bằng Tiêu Sở Nhuận danh khí chắc chắn lúc tu chân giới nhấc lên sóng to gió lớn, thứ hai là vì kích thích thay thế nàng đi Thiên Thanh Tông muội muội thịnh trong hiểu, nhường nàng biết, nàng tâm tâm niệm niệm Tiêu sư mình, thành nàng nô lệ. Đến lúc đó, kia tiểu tiện nhân biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Nguyên chủ ôm những ý niệm này, ép buộc Tiêu Sở Nhuận ký linh khế, buộc hắn gọi nàng chủ nhân. Con chuẩn bị ảnh lưu niệm đá ghi chép xuống. Tiêu Sở Nhuận dù tính tình ôn nhuận, thượng thiện ngự thủy, lại không phải không có tính tình mặc người cha đạm, tương phản, hắn thực chất bên trong quật cường đến cực liệt, nhận định không đúng, cho dù chết cũng sẽ không khuất phục. Cho nên cho dù không ngừng bị linh khế phản vệ, vết thương chồng chất, hắn cũng không chịu giống nô lệ như vậy, ngoan ngoãn nghe nguyên chủ mệnh lệnh. Nguyên chủ không thể toàn nguyện, dẫn liền tra tấn hắn, Tiêu Sở Nhuận tình cảnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đây cũng là nhân vật chính đoàn cứu ra Tiêu Sở Nhuận về sau, như vậy phẫn nộ nguyên nhân. Từ nhỏ đến lớn đều là tiên môn chói mắt nhất tiên chi tiêu tử, vẫn luôn giống khối không rảnh mỹ ngọc Tiêu Sở Nhuận, bị nguyên chủ cái này tên không kinh chuyên ác nữ bắt đi luyện thành nô đỉnh không nói, còn ký linh khế, thành nàng danh nghĩa nô lệ. Nhân vật chính đoàn nhóm, đương nhiên hận không thể một người một kiếm đâm chết nàng. Cũng liền Tiêu Sở Nhuận biết được nàng quá khứ tại Thịnh Gia bi thảm tao ngộ, động lòng chắc ẩn, nói một tiếng nàng bản tính cũng xấu, đem nàng theo đồ đao treo giữa cổ, kiên định kéo ra ngoài. Màn đêm buông xuống không lâu, ánh trăng cửa hàng tán đại địa, trong trang một mảnh đủ cảnh. Bốn ngọn đèn sáng, đem thư phòng chiếu lên sáng trưng. Thịnh Đường đem dùng để viết linh khế tính chất đặc biệt linh trục cửa hàng tại bàn, chiếu vào khế tịch bên trong chủ nô khế, một bút một họa phục chế. Nàng họa kỹ mặc dù có thể tiếp, khổ luyện qua chữ viết lại hết sức không sai, cố ý bắt trước, cùng khế trong sách tiêu chuẩn tiểu chữ, cơ hồ giống nhau như lúc. Viết xong Thịnh Đường đem khế trục để ở một bên, đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ cúi áo, ánh mắt đi dạo đường này, nhịn không được từ trong ngực lấy ra một cái đỏ tươi giọt máu tử. Nàng mở ra hít hà, biểu lộ gần như si mê, suýt nữa nô ra đầu lưỡi liếm một cái. Tốt tại nàng kịp thời cắn chặt môi, một tay đem giọt máu khép lại, để vào túi trữ vật. Tại Vân Xuyên Sơn Trang mấy ngày nay, Thịnh Đường đối với mình này mang tính lựa chọn khát máu đam mê, đủ kiểu nghiên cứu, một bên tiếp tục đổi căn tố nguyên tìm giải quyết phương pháp, một bên tìm phục tịch trọng điểm máu, chứa đựng tại giọt máu bên trong, để tránh nhiệm vụ kết thúc bất cứ tình huống nào. Tính đến trước mắt, nàng cùng cổ tịch ghi lại tà thuật so sánh, không có một cái cùng nàng tình huống phù hợp. Như chúng rồi vai môn tà thuật, hội đối với tất cả mọi người máu sinh ra dục vọng mới đúng, trừ một cái bị người dùng máu điều khiển khôi lỗi thuật. Có thể dựa theo này thuật luyện chế huyết khôi lỗi, sắc mặt trắng bệnh, không thể thấy mặt trời lại mất hết ý thức. Nàng cả ngày sắc mặt hồng nhuận, phơi ấm dương ánh nắng, không chỉ nửa điểm chuyện không có, thể chất còn càng ngày càng tốt. Không chỉ bị thương dễ dàng khỏi hẳn, Thịnh Đường phát hiện chính mình trong đan điền còn nhiều thêm một đoàn vàng nhạt khí thể, giống như vòng bảo hộ vây quanh linh hạch, ngày đêm tầm bổ. Nàng hút những thứ này máu, nào giống là chúng tà thuật, ngược lại giống đại bổ phiên. Nếu không phải Tiêu Sở Nhuận là nhân tu, nàng đều muốn hoài nghi hắn là con nào đó thần thú, có vô cùng chân quý nào đó máu. Thịnh Đường không hiểu lắc đầu, sau một lúc lâu, móc ra ngọc giản, đưa vào linh lực, không phản ứng. Vân Xuyên Sơn Trang là nàng gần như bỏ ra sở hữu tích góp mua lại, bên trong trận pháp số 1 số 2, trong trang kết giới vừa mở, tương đương với cùng ngoại giới ngăn cách mở, ngọc giản đều thành vật vô dụng, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Tốt tại ngoại giới không có nàng cần lo lắng, Hợp Hoan Tông có 4 đại trưởng lão tọa trấn, Hạ Dư đồng học. Bây giờ Liêu gia trẻ mồ côi, có được toàn bộ Thanh Minh Thành, trừ có vẻ bệnh thân thể, xác nhận trôi qua không tệ. Bất quá nàng ngược lại là đoán sai, Hạ Dư không chỉ trôi qua không tốt, còn 10 phần dày vò. Liêu phủ, tuy rằng sớm bị báo cho không có cách nào bắt được liên lạc, phát hiện hướng bên trong ngọc giản đưa vào linh lực, không chiếm được đáp lại Hạ Dư, trong lòng vẫn là vắng vẻ. Liên cái người nói chuyện đều không có, Hạ Dư tịch mịch ngao âm thanh, không người biết ta, hơn nửa tháng, hắn còn bị vây ở nhìn sinh đỉnh, không chỉ như thế, hệ thống còn thỉnh thoảng cho hắn báo sấm sét giữa trời quang tin tức. Phục tịch tu vi đang lùi lại, rút lui. Hạ Dư Tâm phảng phất tại nhỏ máu, so với chính mình tu vi rút lui còn khó chịu hơn. Hắn tới này thế giới 10 năm, toàn bộ nhờ phục tịch theo phá xác tiểu long cho tới bây giờ thiếu niên lang, trong thời gian này tu vi thăng cấp mang tới nhiệm vụ ban thưởng lãng. Có được hồn xuyên kỹ năng, tu vi đối với hắn mà nói đều là giai đoạn tính, tác dụng không lớn. Phục tịch tu vi tăng lên mới là hắn đặt chân gốc rễ. Cũng không biết phục tịch gặp cái gì, ngắn ngủi nửa tháng nhiều, vậy mà theo kim đan trung kỳ hạ xuống trúc cơ hậu kỳ. Phục tịch là long tộc, tu tập tiên đạo vốn là gian nan, cùng một cấp bậc tăng lên, phải bỏ ra người khác gấp trăm lần cố gắng mới có thể đạt tới. Tháng trước đột nhiên tăng cao tu vi, hắn tại ma cung địa lao cùng hoàn đêm, như thế rất tốt, không chỉ một đêm trở lại trước giải phóng, hệ thống lo lắng mà nói, phục tịch tu vi còn tại rút lui bên trong. Hạ Dư suy nghĩ vô số khả năng, đạo tâm vỡ vụn, linh mạch bị hao tổn, chúng độc không cạn. Cái kia đều để tâm hắn như dao cắt. Biến mất chỗ nào là phục tịch tu vi, rõ ràng là hắn hạ cái gần trong gang tức lại ở xa thiên nhai nhiệm vụ ban thưởng. Thở dài, Hạ Dư tức không nhịn nổi, nhai răng trợn mắt ở trên lá bùa hoa vòng. Cái kia đang đâm ngàn đao làm, nguyên rủa, hắn muốn nguyên rủa. Thịnh Đường cầm trong tay linh trục đi tìm phục tịch trên đường, một cái lảo đảo, suýt nữa đất bằng ngã sắp xuống. Lạnh rung gió lạnh thổi qua, như có người ở bên thai nghẹn ngào niệm chú ngữ, Thịnh Đường hắt hơi một cái, một mặt không hiểu nhìn chung quanh một chút. Đục quỷ. Vùng khẽ vung không khí, Thịnh Đường đi hướng đèn đuốc sáng ngời thiên thất. Nàng tại thư phòng bế quan lúc, phục tịch đều ở bên trong đả tọa tu hành. Đại khái cảm thấy cố gắng tu hành mới có thể cung nổi nàng thải bổ, phục tịch gần đây không giống lúc trước như vậy, nàng tại thư phòng đều muốn cùng, tu luyện trở nên càng thêm chịu khổ chịu khó. Thịnh Đường sờ lên chóp mũi, đè xuống đâu đâu tội ác cảm giác, đẩy cửa đi vào. Phục tịch trong nhận thức biết, đối với linh khế không có khái niệm, nhưng hắn nhận biết chữ, chủ, nô cái này chữ, phàm là thần trí không có vấn đề người, đều biết không thích hợp. Ở trên đây viết xuống tên, lại đưa vào linh lực. Thịnh Đường đem linh trục bày ở phục tịch trước mặt, che giấu tính ho âm thanh, dự định nói ra trước thời hạn nghị kỹ lý do thoái thác. Chưa mở miệng, phục tịch đã để bút. Sáng ngời ánh đến rơi vào khuôn mặt anh tuấn, theo lông mi thật dài chớp động, phục tịch vừa viết tiêu sở nhuận ba chữ, vừa nói, a đường chữ, viết giống sách bên trong đồng dạng. Thịnh Đường phát hiện phục tịch chỉ quét mắt, chú ý điểm liên lệnh, nhịn không được nói, đây là linh khế, không thể tùy ý đối đãi, ngươi thấy rõ phía trên biết là cái gì chưa? Phục tịch ngón trỏ rơi vào linh cuốn đời này hai chữ bên trên, không cần nghĩ ngợi, thấy được. Thịnh Đường lưu loát chỉnh tề 700 chữ, hắn lại chỉ thấy được này hai chữ. Thịnh Đường trầm mặc nhìn xem phục tịch xong tên, đưa vào linh lực, tâm tình phức tạp. Nguyên tắc bên trong luôn luôn lấy lớn nhất thiện ý đến phỏng đoán người khác tiêu sở nhuận, xác thực là rất dễ bị lừa, nhưng không đến nỗi ngay cả linh khế đều phân biệt không ra tốt xấu, không nghĩ tới chúng rồi tỉnh chú tiêu sở nhuận, vậy mà là cái yêu đương não, càng thêm dễ lừa gạt. Hắn hơn phân nửa không phải không phát giác được linh khế tốt xấu, phía sau ác ý, nhưng đơn thuần, chắc chắn nàng sẽ không tổn thương hắn. Đại khái còn có thể tự chủ cho nàng bù, như là, a đường làm như thế, nhất định có lý do của nàng, đợi nàng nguyện ý nói cho ta, nàng sẽ nói. Ngươi dạng này là phải bị bắt đi đào rau dại. Rau dại không thể ăn, phục tịch nhớ mang máng khi còn bé nên qua. A đường thích. Thịnh Đường dùng sức lắc đầu. Linh cuốn bên trong thuộc về nàng ký tên đều trước thời hạn viết xong, phục tịch chiếu vào nàng đằng sau đặt bút, cuối cùng đống nhiên đem lúc trước chú ý tới hai chữ, vòng. Hắn ra dáng bù đắp lại không. Linh khế dung nhập hai người linh lực, đã có hiệu lực, ở phía trên phổ thông ngoắc ngoắc vẽ tranh, đối với khế sách không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Minh đến hạ, hắn mở to trong mắt đen nhánh, không nói một lời, Thịnh Đường lại tâm linh thần hội. Nàng nhìn xem bị trọng điểm phát hoa chữ, lặng yên lặng yên, bất đắc dĩ nâng lên quai hàm, nói lẩm bẩm, được rồi. Thịnh Đường tiếp nhận bút, chuẩn bị tại đời này bên cạnh viết xuống Thịnh Đường hai chữ. Ngòi bút rơi xuống trước một khắc, nàng do dự giây lát, ngược lại vẽ đóa hoa hải đường. Phục tịch nhìn qua mới vừa ra lò sâu gióm, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, đây là cái gì? Đây là ta huy ấn, càng có ý định hơn nghĩa. Thịnh Đường nói, ngắm nhìn phục tịch thủ đoạn. Lúc trước họa là ấn, tuyệt không lưu lại quá lâu, bị phục tịch lột ra áp chế xương xóa sạch, may mà hắn thân thể cường tráng, tính dưỡng một đoạn thời gian, vết thương máu chảy rầm rề khôi phục nguyên dạng. Thịnh Đường lúc ấy phát hiện về sau, nhức đầu thật lâu, nhân vật chính quá bất tuân, nàng thật lo lắng ngày nào ép nhân vật chính cùng với nàng đồng quy vu tận. Tốt tại bây giờ có tình chú, cho dù có bao tố, đó cũng là nhiệm vụ kết thúc sau. Huy ấn. Phục tịch tâm thần khẽ nhúc đích. Hắn lòng bàn tay vướt ve ướn thẳng bút thân, một lát, tại sâu gióm bên cạnh truyền tâm miêu tả đứng lên. Hắn mơ hồ nhớ được, chính mình cũng có đồ đằng. Thịnh Đường nhìn xem hoa hải đường bên cạnh sinh ra đồ vật, lại nhìn một chút câu môi ánh mắt hơi sáng phục tịch, trầm mặc thật lâu. Nàng phần gáy có cái giống nhau như lúc đầu. Mất trí nhớ còn bán quan. Một cái ngẩng hai cái nhỏ xúc giác ốc sen, đối với hắn mà nói, đến cùng có ý nghĩa gì? Vì cái gì họa cái này, Thịnh Đường trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là ta, phục tịch như đầu, lông mi thật dài tại ánh đèn ở giữa tung xuống một mảnh bóng râm. Hắn ánh mắt thâm thúy, giải thích nói, ta đứng tại A Đường bên người, bảo hộ A Đường. Gió đêm theo cửa sổ thổi vào, trong phòng ấm áp ánh đến chập chờn, Thịnh Đường lông mi khẽ run rung động, tại phục tịch thẳng câu thản nhiên ánh mắt hạ, thần sắc mất tự nhiên nghiêng đi mặt. Nào có nói mình là nhỏ ốc sen. Huống chi, chờ hắn ý thức thanh tỉnh lại nhìn thấy này chủ nô khế, không đồng nhất kiếm đâm chết nàng liền a di đà phật. Thịnh Đường tâm tình vi diệu suy đoán linh khế, trở lại thư phòng một đêm chưa ngủ, ngồi cả đêm. Hôm sau trời vừa sáng tu vi đột phá đến kim đan kỳ. Thịnh Đường có chút mừng rỡ, tính toán thời gian, 3 tháng kỳ hạn đã qua hơn phân nửa, không được bao lâu liền có thể trời cao mặc chim bay. Thắng lợi ngọn lửa ngay tại phía trước, Thịnh Đường càng thêm chịu khó tìm phục tịch thải bổ. Đảo mắt qua nửa tháng, tu vi đã gần kề gần kim đan hậu kỳ. cảm thụ được trong cơ thể dư thừa linh lực, Thịnh Đường tâm tình thật tốt tại sơn trang đi dạo. Trong trang chờ đợi ước chừng một tháng, Thịnh Đường đối với sơn trang quen thuộc không ít, ngựa quen đường cũ đến vườn trái cây hái được quả. Trở về trên đường, bầu trời bỗng nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, sấm sét vang rội, mây đen tụ lại mà đến. Quả suýt nữa rớt một chỗ, Thịnh Đường vội vàng chạy về gian phòng, chân trước nhập môn hạm, chân sau mưa rào xối xả rơi xuống. Sơn trang vị trí phiến thiên địa này bị màn mưa bao phủ lại, xuyên thấu qua cửa sổ, ngoại giới một mảnh đen kịt, có loại lệnh người hít thở không thông một ngạt. Thịnh Đường vốn là sợ sấm đánh, tại rông tố âm thanh bên trong tâm thần có chút không tập trung, thỉnh thoảng thò đầu ra hướng tiền phòng nhìn lại. Sớm biết đi kia, nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm. Một bên khác, cảm giác được phục tịch đưa tới thiên địa dị tượng, hệ thống hướng nằm ngáy ó ó Hạ Dư truyền đi buồn báo. Nhân vật chính tu vi ngã xuống luyện khí. Hạ Dư sắp chết trong ngộng kinh ngồi dậy, một ngụm máu suýt nữa phun tới. Hắn ngồi yên trên giường, liếc mắt bên hông làm sao hồn ngọc. Nếu không tại sao nói vui quá hóa buồn. Hôm qua hoàng hôn, hắn mới vừa ở nhìn sinh đình đảo sâu ba thước, đào ra khối này bảo ngọc, trong đêm chuyển ra quỷ khí âm trầm phủ thành chủ, khách tới sạn thư thư phục phục ở một đêm, dự định ngủ ngon giấc xuất phát đi tìm phục tịch, đem hắn chạy hướng mệnh quỹ gậy về chính đạo. Ai ngờ còn không có hành động, kinh thiên tin dữ truyền đến. Luyện khí tầng, tu vi thấp nhất tu sĩ, phóng đại trên đường cũng sẽ không có người chú ý một chút. Hạ Dư không còn dám trì hoãn, cấp tốc chỉnh lý tốt bao vây rời thành tìm người. Vừa ra nhà trọ, một đám thiên thanh tông đệ tử đem hắn ngăn lại. Biết được hắn muốn đi, kỷ dụ vội nói, ta biết Liêu đạo hữu cực kỳ bi ai, không đành lòng lưu tại thương tâm chỗ, có thể thanh minh thành cần Liêu gia tử đệ tọa trấn, huống chi hung thủ chưa bắt được, Liêu đạo hữu một mình rời đi, sợ gặp nguy hiểm. Thanh minh thành cường đại thủ thành trận pháp, vì Liêu gia tổ tiên chô bố trí, chỉ có Liêu gia huyết mạch mới có thể mở ra, đây cũng là Liêu gia thế hệ bị ủng hộ thành chủ nguyên do. Hạ Dư, ta có chuyện quan trọng, cấp bách. Kỷ dụ còn phải lại quên, một cái thanh điểu hư ảnh từ đằng xa bay tới, dừng lại ở trước mặt hắn. Là Thiên Thanh Tông đặc hữu truyền âm thuật. Kỷ sư đệ, là ta. Một cái trong nhuận tiếng nói xuyên thấu qua thanh điểu minh thanh truyền ra. Kỷ dụ thần sắc biến đổi, Tiêu sư minh. Hạ Dương mặt người, Kỷ dụ tại Thiên Thanh Tông địa vị không thấp, có thể bị hắn xưng sư minh không nhiều, họ Tiêu càng chỉ có một cái, Thiên Thanh Tông thủ tịch đệ tử, Tiêu Sở Nhuận. Hắn không phải bị Thịnh Đường bắt được một cái ẩn nấp sân trang, ngăn cách sao, vì sao có thể liên hệ Kỷ dụ? Hạ Dư bình hai. Thanh điểu truyền âm thuật không kịp mọc giản, có thể truyền đạt thời gian cùng không gian có hạn, người đang ở hiểm cảnh Tiêu Sở Nhuận, dài lời nói ngắn nói ra, ngươi ở nơi nào, đến đây giúp ta một chút sức lực. Tiêu Sở Nhuận cách tông tìm mệnh sao băng sự tình, chỉ có số ít người biết được, ví dụ bọn người cho là hắn mất tích không thấy, thình lình nghe được hắn tin tức, nhảy nhót không thôi, lại nghe hắn gặp nạn, vội vàng tiến đến. Hạ Dư phát giác cổ quái, âm thầm theo dõi, đi vào một tòa không có dấu người rừng sâu núi thẳm. Hắn lúc chạy đến, xa xa nhìn thấy một cái thân mặc màu thiên thanh áo choàng thiếu niên, một tay nắm lấy gai dây leo treo tại vách đá ở giữa. Hắn bắt lấy không phải phổ thông gai dây leo, mà là thành tinh yêu dây leo. Dây leo bên trong có độc, một khi bị yêu dây leo mùi gai nhọn bên trong, toàn thân hội lâm vào chết lặng, không thể động đậy. Không biết thiếu niên làm được bằng cách nào, vậy mà không có rớt xuống vách núi, còn nắm thật chặt gai dây leo. Không chỉ như thế, hắn khác một tay còn lôi cái hiệu xịu không kéo mấy đồ vật. Xem ra là vị cứu vật kia mới rơi vào hiểm cảnh. Một đường không thấy được Thịnh Đường, cũng không nhìn thấy sơn trang cái bóng. Hạ Dư hoài nghi xích lại gần xem có phải thật vậy hay không. Tiêu Sở Nhuận còn không có tới gần, chưa thấy rõ trong tay đối phương đồ vật. Một cái giống hổ con yêu thú, tròn mép béo tốt, bị Thiên Thanh đám người cứu lên về sau, phía sau hai cái cánh chim dựng thẳng lên đến, y đồ bay tán loạn đảo tẩu. Nhưng mập lăn thân thể, để nó cơ hồ kề sát đất phi hành, đem hung thú mặt ném đến rối tinh rối mù. Hạ Dư, hắn hoài nghi mình nhìn lầm cái gì? Vốn nên tại hoang giới cùng kỳ, vậy mà xuất hiện tại tu chân giới. Bất quá, cùng kỳ tại tu chân giới đưa mắt không quen, nhất định là đến tìm phục tịch, có lẽ nó biết phục tịch tung tích. Hạ Dư vui mừng quá đỗi, sau đó bước chân dừng lại, nhớ tới cái gì tựa như, nhìn phía một tấm tuấn tú trắng non gương mặt, liên tục dò xét. Xác định là Tiêu Sở Nhuận, Hạ Dư sửng sốt 2 giây, biểu lộ ngốc kinh ngạc. Tiêu Sở Nhuận tại này, kia Thịnh Đường bắt đi là ai? Ầm ầm, màu bạc lôi quang xẹt qua chân trời, tựa như cự long triển khai lợi trảo. Thịnh Đường kinh hồn táng đảm, không dám ở bên cửa sổ bồi hồi, đang định hợp cửa sổ tiến vào ổ chăn trốn tránh, dư quang nhìn thấy mông lung màn mưa bên trong, một bộ huyền ý phục tịch, che dù hướng phương hướng này đi tới. Thịnh Đường rung động uy gan lớn chút, đứng tại bên cửa sổ bấy gọi, lại phát hiện phục tịch dừng bước lại, tựa hồ phát hiện cái gì, quay người chiều đỉnh bên trong một đống hoa cỏ đi đến. Theo Thịnh Đường thị giác, chỉ thấy hắn ngồi xuống bóng lưng, cánh tay khẽ nhúc nhích tại hoa cỏ bên trong lục lọi. Một lát, một đóa tiểu hoa bị tìm kiếm đi ra. Ảm đạm sắc trời hạ, Thịnh Đường chỉ thấy tiểu hoa ửng đỏ nhan sắc, nàng đi vào cạnh cửa chờ lấy, chỉ chốc lát sau phục tịch xuất hiện. Trời mưa được lớn, cho dù có dù che chắn, hái hoa công phu vẫn là xối đến mưa. Phục tịch màu đen tóc chán có chút thấm ướt, thon dài ngón tay nắm nuốt đóa hoa, một đường đem lạnh buốt nước mưa chấn động rất xuống về sau, đưa cho nàng. Cho ngươi, một vòng thanh lương mùi thơm thấm vào trong tim, Thịnh Đường ngẩn người, nhìn xem thất trọng cánh hoa phi hoa, nhận ra là hoa hồng linh. Hoa này cũng không lạ lắm. Lần trước một bộ áo bào màu vàng trùm phản diện, nghĩ lầm nàng thích, cũng cho quá nàng. Thịnh Đường nhìn xem hoa hồng linh, lại nhìn một chút trước mặt thân ảnh, cảm giác đã từng quen biết, nhường nàng cả người mộng động. Tiêu Sở Nhuận, ngươi vì sao cho ta cái này? Phục Tịch cũng không biết chính mình vì sao ngửi được mùi hoa này, vô ý thức dừng bước, tại bùi hoa tìm kiếm đứng lên. Về sau phát hiện tiểu hồng hoa tồn tại, hắn lờ mờ cảm giác Thịnh Đường sẽ thích, vì lẽ đó hái đến đưa cho nàng. Đáng tiếc tìm kiếm hồi lâu, chỉ phát hiện này một đóa. Chú ý tới Thịnh Đường nhìn thấy hoa này về sau, thần sắc thay đổi, Phục Tịch nghi ngờ nói, làm sao vậy, A Đường không thích hoa này sao? Thịnh Đường bị hỏi đến hô hấp trì trệ. Tiêu Sở Nhuận vì sao cũng giống trùm phản diện như thế, cho là nàng thích hoa này. Đầu mơ hồ như bị nện xuống, Thịnh Đường ngón tay cứng đờ tiếp nhận tiểu hồng hoa, lặp đi lặp lại dò xét. Hồi lâu sau, nàng muốn nói lại thôi, nâng lên hai cánh tay, tại trong tóc tả hữu, các dựng thẳng lên ngón tay so cái à, ám chỉ tính con cong. Ngươi đỉnh đầu có cái này sao? Phục Tịch sắc mặt mở mịt. Thịnh Đường hơi lỏng khẩu khí, chợt nhìn xem thấu triệt mắt đen, nhớ tới thiếu niên ý thức hỗn loạn, e là cho dù là, cũng không biết chính mình là, càng đừng đề cập cho nàng lộ ra sừng rồng. Thịnh Đường tâm hoảng ý loạn, kinh hồn không chừng chắt động mắt, cố gắng nhớ lại nguyên tắc. Trong sách trùm phản diện vì khi còn bé lưu lạc nhân gian, còn sẽ không thu hồi sừng rồng, bị chút người vô tri xem như yêu quái, thường xuyên lọt vào xua đuổi ẩu đả, dẫn đến hắn về sau đối với lộ ra sừng rồng có bóng tối, tuyệt không tùy tiện lộ ra chính mình sừng rồng. Trừ phi tâm thần đại loạn, khống chế không nổi lúc, sừng rồng hội theo thân thể bản năng chủ động xuất hiện. A Đường phát hiện Thịnh Đường sắc mặt trắng bệnh, Phục Tịch đưa tay muốn sờ nàng cái chán, còn chưa đụng vào, nàng bị kinh sợ dọa giống như lùi bước. Phục Tịch bàn tay dừng tại giữa không trung. Thịnh Đường lấy lại tinh thần, nhìn thấy thiếu niên chậm rãi thu tay lại, đứng tại chỗ, tuấn mỹ không đúc gương mặt lộ ra một chút luống cuống, tựa hồ không rõ nàng vì sao đột nhiên bài xích hắn tới gần. Thịnh Đường lặng yên giây lát, bình tĩnh nhìn xem hắn, chợt tiến lên tới gần. Đường cong lạnh lùng cằm, đột nhiên bị hai cái bàn tay mềm mại đang cầm, Phục Tịch lông mi run lên, ánh mắt dừng lại tại điểm xuống chân, môi đỏ khắc ở bên miệng hắn Thịnh Đường. Hắn bởi vì bất thình lình hôn, nhịp tim loạn đập, còn không có qua thần, bên môi lại bị hôn một cái. Nữ hài động tác nhu hòa, giống mang theo một vòng thâm tình ôn nhu lưu luyến. Phục Tịch trong óc dần dần trống không, cả người cứng tại chỗ, bị Thịnh Đường lần này đột nhiên xuất hiện thân cận, hoảng loạn rồi tâm thần. Môi mỏng truyền đến nhỏ vụn động tĩnh, làm hắn thai sao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nổi lên hứng ý. Bị buông ra lúc, Phục Tịch sau thai đỏ lên hơn phân nửa, hơi có vẻ trẻ con thiếu niên hai gò má, lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng tinh thần không chừng, thấp run lên ôn nặng đẹp mắt lông mi, cẩn thận nhìn hướng Thịnh Đường. A Đường một mực chăm chú nhìn hắn, tựa như muốn đem hắn nhìn ra đóa hoa tới. Phục Tịch tâm loạn thành một đoàn. Sau một lát, hắn thoáng tỉnh táo lại, nói khẽ, "Thế nào A Đường, ngươi đang nhìn cái gì?" "Không có gì," trước mặt nữ hải cười khẽ, khóe môi nâng lên đường còn hơi có vẻ cứng ngắc. "Chính là cảm thấy ngươi sừng rồng, có chút xoái." Chương 36, bầu trời đêm mây đen dày đặc, mưa bụi mông lung. Vân Xuyên Sơn trang bên ngoài một tòa hồ trong đỉnh, linh lực phun trào ngọc giản, trong đêm tối nổi lên màu xanh vầng sáng. "Ngươi nói trước, ngươi nói trước." Ngọc giản khắc bưng lặng yên giây lát, bay ra hạ dư thận trọng thăm dò. "Đường à, ta đi theo Thiên Thanh Tông đệ tử, bên ngoài nhìn thấy ngươi nhân vật chính." "Thật là đúng dịp," Thịnh Đường cũng thận trọng nói, "ta cũng nhìn thấy ngươi nhân vật chính." "Hạ Dư." Cuối cùng một chút ảo tưởng phá diện, Hạ Dư mắt tối sầm lại. Khó trách Phục Tịch tu vi một mực rơi, đều rất xuống luyện khí. "Ta, ngươi." Hạ Dư bị này sấm sét giữa trời quang bổ đến nói không ra lời, thật lâu mới khó có thể tin nói, liền xem như nhận là người, hắn làm sao lại để ngươi bắt lâu như vậy, cũng không phản kháng. Lấy hắn hiểu rõ, Phục Tịch tuy rằng tu vi thấp, nhưng làm được trời ưu ái long duệ, trên thực lực cũng không phải mặc người chém giết tồn tại, lại không tốt, đều có thể cùng địch nhân cá chết lưới rách, làm sao lại bị Thịnh Đường vây khốn lâu như vậy? Đã lòng như cho ngội Thịnh Đường, nghe được này tra hỏi, lông mi vẫn là chột dạ rung động xuống. Không tính là giả thực, hắn phản kháng quá, Thịnh Đường đầu ngón tay gậy ngọc giản, lầu bầu nói, về sau có cái tiểu bạch phiến bị ta cầm đi, mới an phận chút. Tiểu bạch phiến, tiểu bạch. Hạ Dư hô hấp trì trệ, suýt nữa bị kích thích hôn mê bất tỉnh. Nghịch Lân, Phục Tịch thân là long tộc mệnh mạch, hít một hơi thật sâu, Hạ Dư bị nghịch, một lát vẫn cảm thấy không thích hợp, coi như Nghịch Lân trong tay ngươi, hắn cũng không có khả năng để ngươi hại à. Vừa dứt lời, bên trong ngọc giản liền bay ra muốn nói lại thôi thanh âm, cái này đơn giản, ta cho hắn loại tình chú, hắn hiện tại cho là ta là hắn đạo lữ, có thể ngoan. Hạ Dư, Thịnh Đường sờ lên chót mũi, mấy chữ cuối cùng, nói lúc tâm can đều đang run. Nàng nói thiếu niên vì sao chúng rồi chú về sau, trở nên giống tờ giấy trắng giống như vậy đơn thuần thấu triệt. Nguyên tắc Phục Tịch từ đầu tới đuôi đều là cái cô tinh quả vương, căn bản không có thích này khái niệm, tại chính mình cũng không biết trong lĩnh vực, cũng không chính là trống rỗng. Ấn Hạ Dư lời nói, Phục Tịch theo lộ sắc đến bây giờ, bất quá 10 năm, tuy rằng lòng tộc tại trứng rồng lúc đã bắt đầu trưởng thành, có thể hắn đối người thế nhận thức, toàn bộ nhờ quá khứ 10 năm tích lũy. Đông nhiên bị nàng sửa đổi những cái kia nhận thức, tương đương với trở lại ban đầu trạng thái, vì lẽ đó có vẻ như vậy không dành thế sự, mắt đen lộ ra câu ngây ngốc thanh tịnh, dù là phát hiện chủ nô khế không thích hợp, vẫn không do dự chút nào tin tưởng nàng. Làm rõ chân tướng, Thịnh Đường trong lòng thiên băng địa liệt. Khác bên cạnh Hạ Dư như bị sét đánh, lo lắng đối tượng tại trong điện quang hỏa thạch hoán đổi, hắn ấp ủ nửa ngày, nhìn qua ngọc giản, kiên định đối với Thịnh Đường phun ra hai chữ: "Cháy mau, nhiệm vụ bị rào loạn còn có thể may may và bá, duy nhất đồng hương phải là mất mạng, hắn thật hội khóc chết." Thịnh Đường sớm tại nhìn thấy sừng rồng thời khắc đó, co cẳng liền muốn chạy, hắn không thể lập tức biến mất tại Phục Tịch trước mặt, nhưng đối đầu với cặp kia tròng mắt đen nhánh, còn sót lại một điểm lý trí cùng lương tâm đè xuống nàng. Nàng làm khi dễ Tiêu Sở Nhuận nhiệm vụ, nói đến cùng, cũng là vì hắn có thể được đến nguyên chủ phần này công đức, Tiêu Sở Nhuận ăn khổ có thể từ đó đạt được chỗ tốt, phúc họa tương y đi Phục Tịch khác biệt, không cần cũng không chiếm được này công đức. Cho dù hắn là nguyên tắc bên trong hung thần ác sát trùm phản diện, trong chuyện này, lại là thay bay và gió. Thịnh Đường tâm tính có chút sụp đổ, trong thức hải phúc bảo, so với nàng sụp đổ được lợi hại hơn. Tiêu Sở Nhuận nghĩ thành liền đại đạo, 3000 công đức thiếu một thứ cũng không được, cho dù giờ phút này mất bỏ mới lo làm chuồng, đem hắn trộm tới ấn nguyên tắc đi một lần cũng không kịp. Ý vị này, Tiêu Sở Nhuận ngày sau thiên vận nhất định không trọn vẹn, khó thành đại đạo. Đã kết thúc liệt. Phúc Bảo tại nháy mắt đã mất đi mộng tưởng, hóa thành bi thương màu trắng đen. Thịnh Đường tại đỉnh giữa hồ tỉnh táo hơn phân nửa canh giờ, quay đầu về sân trang, tại bước vào cửa chính thời khắc đó, nhìn thấy đứng ở cạnh cửa thân ảnh, trong lòng vẫn là ngăn không được run lên, nghĩ quay người chạy đi. Kiệt lực duy trì lấy yên ổn, Thịnh Đường cười khẽ, ngươi như thế nào ở đây? Phục Tịch đứng tại cửa chính sau chỗ, thân hình vươn dài, treo cao đèn lồng hạ, một bộ huyền ý điệp, khớp xương rõ ràng ngón tay cầm đem thanh dù. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn, mắt đen không còn che giấu lo lắng cảm xúc, tràn ngập trẻ con thiếu niên khí. Ta đáp ứng ngươi không rời đi sân trang, lại nghĩ ra đi tìm ngươi, hắn lông mi cụ xuống, ánh mắt rơi vào ngưỡng cửa, vì lẽ đó chỉ có thể tại bước này. Thịnh Đường một lặng yên. Lúc trước nàng lo lắng Phục Tịch phá hư sơn trang cái giới, tự tiện rời đi, nhường hắn đã đáp ứng việc này. Không nghĩ tới, cho dù chẳng biết tại sao như thế, hắn vẫn là để ở trong lòng tuân thủ. Ngoại giới sấm sét vang dội, gió táp mưa xa, rất nhiều mưa bay tới dưới mái hiên làm ướt thiếu niên tóc đen. Thịnh Đường tâm tình phức tạp, đưa tay giữ chặt Phục Tịch trở về phòng. Nắm chặt mấy mắt, nhớ tới đối phương là ai, Thịnh Đường sững sờ đang muốn bùng ra, thon dài mạnh mẽ ngón tay cầm được nàng, mang theo xua tan hàn ý nóng rực nhiệt độ. Đầu ngón tay khấu chặt. Thịnh Đường giật mình trong lòng, nhưng lập tức cảm nhận được lực đạo cùng trói buộc cảm giác, nhường nàng suýt nữa như sủ lông mèo nhảy dựng lên, tỉnh táo lại về sau, xem xét mắt đi phía trước quả nhiên Phục Tịch. Nàng bị nắm chặt tay, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy. Hắn nên không phải cố ý, nhưng vô ý thức dùng lực, sợ nàng lại rời đi. Xong. Thịnh Đường trong óc toát ra này hai chữ. Nàng trúng qua tình chú, biết loại kia không gặp được thích người, vắng vẻ trong lòng trạng thái, cũng biết một khi giải chú, loại kia nháy mắt biến mất âm mộ cảm giác. Chớ nhìn Phục Tịch giờ phút này thuận theo, kia vững vàng nắm chặt tay của nàng, còn không cho dễ rửa lực đạo mới là bản tính. Chờ thời bỏ chú, lấy nó tính cách, ngủ một giấc tỉnh phát hiện mình bị hạ chú, lừa gạt sắc, lừa gạt tâm, lừa gạt tu vi, ký nô khế biến thành tiểu nô lệ. Đây không phải nhai tí ba báo trình độ, là muốn nghiền xương thành tro, đào mộ đào mộ. Thịnh Đường tứ chi cứng đờ bị Phục Tịch lôi kéo trở về phòng, tinh thần không chừng lúc, một cái tử kim tiểu ấm lô bị nhét vào trong lòng bàn tay. Tựa hồ cảm thấy nàng ngã bệnh, hắn sờ lên nàng cái trán, cau mày rời đi sẽ. Trở về lúc, Thịnh Đường ngửi được Phục Tịch trên thân, có chút thơm ướt lạnh buốt dấu hiệu sắp mưa, còn có nồng đậm thơm ngon huyết khí. Cho ngươi, hắn cổ tay phải quấn lấy bố, đem ngày thường chứa đan dược bình ngọc, đựng đầy máu đưa cho nàng. Có phải là đói bụng? Thịnh Đường kinh ngạc. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã biết máu này là cái gì, cùng tu sĩ mà nói hy chân tuyệt thế tốt vật, long huyết. Long huyết sói mòn, đối với Phục Tịch bản thân cũng không nhỏ hao tổn. Thịnh Đường không biết Phục Tịch ngày xưa vì sao muốn cho nàng nếm máu, hơn phân nửa không có hảo ý, nhưng chúng chú về sau, lần thứ nhất phát hiện nàng muốn hút máu của hắn, hắn không chỉ không xem nàng như thành khát máu quái vật, còn muốn gì cứ lấy. Nàng không chịu trực tiếp cắn, dùng giọt máu tiếp, hắn có chút thất lạc, nhưng cũng theo nàng. Này sẽ. Thịnh Đường nhìn xem tràn đầy một bình đỏ thắm, lại nhìn một chút Phục Tịch, ánh mắt theo hắn thấp rung động lông mi dài, trắng bệnh môi mỏng sẽ qua. Thịnh Đường lâm vào trầm mặc, trong lòng dâng lên một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Nàng không biết, thiếu niên là thật cảm thấy nàng cần uống máu, vẫn là vì nàng vừa rồi ngắn ngủi rời đi, trong lòng bất an, mới cắt nhiều như vậy máu, muốn dựa vào loại này vụng về thủ đoạn lưu lại nàng. Nếu như là người sau, không thể không nói mười phần có dụng, Thịnh Đường coi là thật dao động suy nghĩ. Nàng luôn luôn ăn mềm không ăn cứng. Bất quá Phục Tịch cái chán chấp động chú ấn, nhường nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Thịnh Đường chịu đựng dụ hoặc, đem đỏ tươi bình ngọc để ở một bên, theo túi chữa vật xuất ra thuốc trị thương. Không cần phải nói, Phục Tịch nhất định là không pha thuốc, phòng trừng qua loa vuốt vuốt vết thương, chờ không chảy máu, dùng tiến bao vải liền làm qua loa. Thấy Thịnh Đường móc ra bình thuốc, tự giác vết thương rất nhanh Phục Tịch, xem thường lắc đầu. Đảo mắt lại nhìn thấy Thịnh Đường rỗi ra trắng nón đầu ngón tay, tại bình thuốc bên trong một điểm. Ý thức được nàng tự mình cho hắn bôi thuốc, Phục Tịch mấp máy môi, một giây sau, liền đem quấn ở cổ tay ở giữa bố cởi bỏ, ngoan ngoãn mà lấy tay cổ tay rồi đi. Tươi mát mùi thuốc tại nữ hài đầu ngón tay lan tràn. Vết thương có chút nữa, có loại cảm giác vi diệu trong tim lưu động, Phục Tịch không tự giác giơ lên khóe miệng, phản chiếu ánh đến đôi mắt, lóe ra nhỏ vụn ánh sáng sáng tỏ trạch, Thịnh Đường lơ đãng dương mắt, đầu ngón tay dừng một chút. Tới gần hướng đông, che kín trời trăng mây đen dần dần tan đi. Thừa dịp Phục Tịch tu hành, Thịnh Đường lưu lại phong thư, lại rời đi cả ngày, nàng cùng Hạ Dư tại Hợp Hoàn Tông một tòa trụ sở bí mật tụ hợp. Nói xong, chia 5 năm. Theo Thương Dực Ma Cung lấy đi bảo vật đến, hai người phân lên tăng tới. Hạ Dư so với nàng bắt gấp gấp trăm lần, hiện tại là phân những thứ này thời điểm sao? Thịnh Đường không để ý tới, ánh mắt rơi vào như núi bảo vật bên trong một viên cúc cầu đại dạ minh châu, chiếu lấp lánh, lóa mắt cực kỳ. Hạ Dư theo nàng ánh mắt, phát hiện nàng đang nhìn chính mình tâm di đã lâu dạ minh châu, còn chưa kịp xuất thủ, Thịnh Đường thân hình lóe lên, vượt lên trước đem đại minh châu ôm vào trong ngực. Cái này ta muốn, Hạ Dư. Tính ngươi động tác nhanh. Hắn căm giận lấy ra một cái nắm đấm lớn dạ minh châu, thua chị em, trước kia làm Thương Dực Ma có lúc, hắn cả ngày ôm ngủ bóng ánh hạt châu, giống như trở nên keo kiệt. Thịnh Đường cầm tới chính mình kia phần, cho Hợp Hoan Tông lưu lại chút, còn lại một mạch để vào linh bảo túi. Dòng giá 20 cái cỡ lớn nhất linh bảo túi bị chất đầy, còn không có gần xong. Thương Dực xưng bá hoang giới mấy trăm năm, tích lũy tài bảo phú khả địch quốc. Một chút giàu có Thịnh Đường, bên hông treo mấy chục cái linh bảo túi, đứng dậy đối với Hạ Dư nói, ta tối nay giải hắn tỉnh chú liền đi, còn lại giao cho ngươi. Phục Tịch tu vi rất xuống luyện khí, đi ra ngoài tùy tiện gặp được người trúc cơ tu sĩ, linh lực đều có thể nghiền ép hắn. Cho dù Thịnh Đường không đề cập tới, thân là Phục Tịch lớn nhất sinh mệnh vấn Hạ Dư, cũng sẽ từ một nơi bí mật gần đó theo dõi, để tránh phục tịch gây ra rủi ro hành bị ngoài ý muốn. Thương lượng ổn thỏa về sau, Thịnh Đường cơ một đống linh bảo túi, vội vàng chạy về sơn trang. Đồng chí, trời đất một mảnh túc lạnh, có kết giới bao phủ sơn trang, lại là xuân về hoa nở, bốn mùa như thường. Trời còn chưa ám, phục tịch bị kéo đến quen thuộc phòng tối, cho rằng Thịnh Đường là muốn cùng hắn song tu, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, đang muốn nói mình tu vi để cao một chút xíu. Hai mắt tỏa sáng, một viên lớn như vậy dạ minh châu xuất hiện trong tầm mắt hắn, châu thân tròn vo, trong bóng tối diệp diệp sinh huy, từ trong tới ngoài hiện ra nhu hòa ánh sáng sáng tỏ choáng. Đẹp không, đang cầm viên châu nữ hải, mặt mày con cười, đưa cho ngươi lễ vật. Phục tịch sửng sốt, lông mi dài tại ánh sáng nhu hòa bao phủ xuống khẽ run rung động. Hôm nay đồng chí, là ngươi sinh nhật, Thịnh Đường xuất ra sớm chuẩn bị lý do thoái thác, đem dạ minh châu phóng tới trong tay hắn. Thích không? Thịnh Đường cũng không biết phục tịch có thích hay không, nhưng nàng nghe nói long tộc thích thu thập bảo vật, nhất là bóng ánh sáng ngời đồ vật. Hỏi xong, nàng trừng mắt nhìn qua hắn. Phục tịch mắt đen phản chiếu gương mặt của nàng, qua hồi lâu, tựa như hồi thần lại, lông mi khẽ run. Ân, thích. Hắn nắm chặt dạ minh châu keo kiệt gấp, thấp giọng nói, rất thích, đặc biệt thế. Giống ngoài ý muốn đạt được thèm nhỏ dãi đã lâu bánh kẹo, vui vẻ qua đi, hắn cầm đệm lên dạ minh châu, liền này tư thế nhìn qua Thịnh Đường, lộ ra một điểm gần như tính trẻ còn thỏa mãn. Hai cái sừng rồng theo hắn tóc đen ở giữa, không bị khống chế xông ra. Thịnh Đường mím chặt môi, tại sáng tỏ cực nóng mắt đen nhìn chăm chú, có chút tránh đi ánh mắt, một lát rốt cục đưa tay bưng lấy phục tịch mặt, đáp lại hắn đồng thời, ánh mắt nổi lên từ mang. Ngủ đi. Nữ hải tiếng nói phiêu miểu, phản phất theo phía chân trời xa xôi chuyển đến. Phục tịch buồn ngủ, lại mơ hồ phát giác được cái gì, bàn tay đột nhiên bắt được Thịnh Đường mảnh cổ tay, nắm phải chết gốc. Có thể hắn lưu không được. Ý thức trong bóng đêm chìm nổi, chẳng biết lúc nào, chợt phát hiện trong tay đổ bật biến mất, phục tịch trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng vô lực. Hắn muốn tìm về đến, ý thức lại bị một luồng lực đạo, đồng nhiên tốn hướng về phía ám không thấy đáy chỗ sâu. Giống như là lần nữa rơi vào ám không thấy đáy vực sâu, bên người chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Phục tịch ý thức bị đánh nát, lại tụ hợp cùng một chỗ, như thế lặp đi lặp lại, đến cuối cùng, hắn chỉ nghe được một thanh âm. Cái kia, thật xin lỗi, ta đi. Ta đem toàn bộ gia sản đều lưu cho ngươi, nhiều như vậy bảo vật, đủ ngươi khai tông lập phái, liền tha thứ ta một chút xíu đi, đừng đến truy sát ta à. Này sơn trang cũng đưa ngươi, ngươi có thể tại này tu hành cái 2-3 năm, lần nữa khôi phục đến kim đăng kỳ, dừng một chút, nhớ tới phục tịch so với người bên ngoài chật vật tu hành tốc độ, Thịnh Đường nhỏ giọng nói, nhà, khả năng được 7-8 năm, đừng có gấp, từ từ sẽ đến, ta đi trước một bước. Lầm bầm hết, Thịnh Đường trả lại tiểu bạch phiến. Hạ Dư hệ thống tựa hồ là cái lao thủ, rất nhanh lên một chút xuất quan khóa, sự xuất hiện của nàng nhường phục tịch mệnh quỹ phát sinh chỉ hướng, chỉ cần nàng biến mất, phục tịch liền có thể trở lại lúc đầu quỹ đạo. Chờ hắn tỉnh lại, dù là muốn đuổi theo giết nàng, bốn phía tìm không thấy, cũng chỉ có từ bỏ, sau đó trở lại Thiên Thanh Tông, bái nhập Thiên Vấn đạo nhân môn hạ, hết thể trở về đến nguyên tắc như thế. Thịnh Đường mím môi, đứng tại bên giường, thật sâu ngắm nhìn mê man thiếu niên. Do dự một lát, nắm nhẹ nắm phục tịch ngón tay. Gặp lại. Chương 37, Thiên Thanh Tông ở vào huyền quang chi cảnh. Tương truyền nơi đây vạn năm trước, chính là yêu tà ma vật nơi tụ tập, đục không chịu nổi, sau một vị cao nhân đắc đạo, ở đây khai tông lập phái, đuổi đi tà ma. Bây giờ huyền quang chi cảnh, bị thiên thanh che chở, đã là trời yên biển lặng, tràn ngập hạo nhiên chính khí, phương viên vạn dặm không yêu tà làm ác, chính là trời đất an bình nhất tường hóa chỗ. Linh Âm thành chính là cảnh nội, tới gần Thiên Thanh Tông một tòa thành trì. Gần đây, tiên môn đại hội tổ chức sắp đến, Linh Âm thành kín người hết chỗ, liếc nhìn lại, lui tới đều là ăn mặc các tông các phái đồng phục tuổi trẻ tử đệ. Thời gian buổi trưa, trong thành một nhà tiểu lâu không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, khắp nơi là trò chuyện chào hỏi âm thanh. Ta xem các ngươi lục thần phái khí thế như hồng, xem ra muốn tại lần này đại hội bên trong, lên tới bên trong tiên môn. Nơi nào, các ngươi cựu đan môn mới là hạ tiên môn đứng đầu, xem ra lần này cần nhất phi trùng tiên, trực tiếp lên tới thượng tiên môn lạc. Tu chân giới tiên môn rất nhiều, chia làm tứ đại tiên môn, tam trung tiên môn, còn có 12 hạ tiên môn cùng với đếm không hết tiểu môn phái. Tiên môn đại hội chính là dùng để suy tính các tiên môn thực lực, một lần nữa tẩy bài thịnh hội. Đối với rất nhiều dã tâm bừng bừng tiên môn, nhất là tên tuổi không đủ bằng rồi, đây là hình dáng đại tông uy, dương danh thiên hạ cơ hội tốt, cho nên đặc biệt coi trọng đại hội. Lục thần phái cùng cựu đan môn đều là có chút danh tiếng hạ tiên môn, không hợp nhau nhiều năm, hai phái lĩnh đội trưởng lão Hàn Huyên bên trong đều mang theo địch ý điên cuồng âm dương và khí. Trong tiểu lâu những khách nhân đều đang nhìn náo nhiệt, không ai đem bọn hắn nói coi ra gì. Thượng tiên môn cùng bên trong tiên môn địa vị nếu như vậy tốt dung chuyện, liền sẽ không nhiều năm qua vẫn là mấy cái kia thế nhân quen thuộc tông phái. Nói đến, chỉ sợ lần này đại hội, Thiên Thanh Tông lại muốn độc chiếm vị trí đầu. Không phải sao? Vốn là có Tiêu Sở Nhuận, tỷ dụ chờ, trước 2 tháng, Thiên Vấn đạo nhân lại thu vị thân truyền đệ tử, nghe nói thiên tư tuyệt hảo, không kém hơn Tiêu Sở Nhuận cái này thủ tịch đại đệ tử. Đám người hít vào khí lạnh, một mặt không thể tin. Tu chân giới thế hệ tuổi trẻ, nhất là tứ đại trong tiên môn, Lăng Tiêu Tông thiếu chủ Lăng Hách, Kiếm Thánh truyền nhân, Phật Môn tiền tử, có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp, quần tinh óng ánh. Dù vậy, Tiêu Sở Nhuận vẫn là dựa vào trong truyền thuyết, tiếp cận nhất nó sư tổ Thiên Phú, lực áp bọn họ nhiều năm. Bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện một cái thiên tư không kém hơn Tiêu Sở Nhuận, sao mà dọa người? Mọi người ở đây sợ hãi thán phục hiếu kỳ kia thân truyền đệ tử người nào thời khắc, một người bỗng nhiên nói, Thiên Thanh Tông như hổ thêm cánh, Lăng Tiêu Tông như thảm. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Còn không phải Lăng thiếu chủ chuyện này, nghe nói trong đêm bị cha hắn Lăng Húc Tông chủ bắt trở về, kém chút đánh gãy chân. Nói chuyện tán tu biểu lộ vi diệu, chỉ sợ hắn lần này liền đại hội cũng sẽ không tham gia, đạo hưu nói là kia nói chuyện. Ta nghe được chút tiếng gió thổi, vậy mà là thật. Đến cùng chuyện gì, một ít người không biết sự tình, gấp đến độ vào đầu bứt tai. Ôi, liền trước đó không lâu, Lăng thiếu chủ đồng tính chuyện này. Trong tiểu lâu một mảnh xôn xao, xôi trào. Tu chân giới thật có tu sĩ ngậm đồng tính chi đam mê, nhưng thực tế ít, giống Lăng Hách này ngàn phần càng ít. Cái trước truy cầu cùng giới đạo hữu, tiếng tăm lừng lấy người, còn là hắn nương thiên phu nhân, vì Nguyệt Âm tiên tử tham gia quyết chiến. Nhưng mọi người cho rằng, Nguyệt Âm tiên tử mỹ mạo vô song, có thể thông cảm được, này Lăng thiếu chủ là chuyện gì xảy ra, hắn thích lại là người nào. Việc này ta đổ biết được một hai, có người biết chuyện nói, Lăng thiếu chủ trước đó không lâu bên ngoài lịch luyện lúc, làm quen vị tuổi trẻ đạo hữu, nghe nói ở chung về sau, hắn liền động tâm. Động tâm? Chẳng lẽ hắn theo đuổi người ta, bị người bên ngoài thấy được? Nếu không này chờ việc tư như thế nào truyền ra? Không không, hắn là đi thiên cơ lâu, hướng giải lo người đặt câu hỏi, thiên cơ lâu giải lo người, chính là làm người bài ưu giải nạn, có thể giải đáp hoang mang người tài ba. Nghe nói lúc ấy Lăng thiếu chủ mang theo một lời hoang mang cùng buồn rầu, đêm khuya đến thăm, hắn hỏi giải lo người, ta gần nhất xem một vị cùng giới đạo hữu, dáng dấp rất là mi thanh mục tú, ta có phải là có tật xấu hay không a? Giải lo người đáp, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Lăng Hách, không đúng không đúng, ta dáng dấp đều so với hắn anh tuấn, hơn nữa thở nhỏ duyệt đẹp vô số, nhưng hắn chính là loại kia rất đặc biệt, luôn cảm thấy ở đâu gặp qua, giải lo người, đó chính là vừa thấy đại yêu, chân ái, Lăng Hách. Người biết chuyện sinh động như thật nói xong, trong tiểu lâu lập tức cười nở hoa. Ha 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 ha, Lăng thiếu chủ xác thực là tuổi trẻ tiểu hữu, vậy mà lại đi thiên cơ lâu hỏi cái này loại vấn đề. Không phải sao? Hắn chân trước đi ra ngoài, chân sau liền có người hướng thiên cơ lâu trả tiền, hỏi Lăng thiếu chủ mới vừa hỏi vấn đề gì, thế là. Ha ha ha, hắn tuổi còn rất trẻ, không biết nhân thế hiểm ác, khó trách Lăng tông chủ nghe được tiếng gió thổi, tức giận đến chạy suốt đêm tới đem hắn bắt trở về. Lại nói, hắn nói đạo hữu là ai, nhưng có người biết được. Thế thì không biết, nghe nói là cái mi thanh mục tú, thân hình nhỏ gầy thiếu niên. Tại tiểu lâu tràn đầy vui sướng bầu không khí lúc, hai cái ăn mặc lục thần phái đệ tử phục sức thân ảnh, tốc độ ánh sáng rời đi. Trong đó một cái bàn tay nâng trán, che một cái trong truyền thuyết mi thanh mục tú mặt. Cái khác ra cửa chính liền cười không ngừng. Thịnh Đường, ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ. Hạ Dư nhìn nàng một thân trang điểm, ta cảm thấy không có ma bệnh, Lăng Hách là có chút ánh mắt trong người. Thịnh Đường đầy bụng lời nói đến bên miệng, lại buồn bực nuốt trở vào. Thanh Minh Thành, cái này Lăng Tiêu Tông thiếu chủ lần thứ nhất nhìn thấy nàng, liền nói ở đâu gặp qua. Nàng không nghĩ tới đều thay hình đổi dạng, gia hỏa này nhìn thấy nàng, còn có thể nói ra lời giống vậy, không chỉ như thế, lúc trước mặt ngoài gió êm sóng lặng, sau lưng, vậy mà vụng trộm đi thiên cơ lâu giải thích nghi hoặc, thế là náo thành dạng này. Thịnh Đường bất đắc dĩ lắc đầu. Nay đồng tính tên tuổi, thật là không thể trách nàng. Thịnh Đường đi trên đường, ngắm nhìn một phía, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái thân mang Thiên Thanh Tông đồng phục đệ tử, ánh mắt khẽ nhúc đích. Nàng rời đi Vân Xuyên Sơn Trang, đã qua non nửa năm. Nói qua đi mấy tháng, nàng ban đầu cùng chạy nạn, trốn đông trốn tây. Theo Hạ Dư nói, phục tịch vừa tỉnh dậy, trực tiếp một trường làm vỡ nát Sơn Trang kết giới, liền đỉnh đầu sừng rồng đều nổi lên tinh hồng nhan sắc, quanh thân khí áp trầm thấp đến đáng sợ. Phục tịch đối với khí tức nhạy cảm, ở xa ở ngoài ngàn dặm đều có thể phát giác. Tốt tại nàng trước thời hạn làm chuẩn bị, dùng linh bảo che giấu khí tức. Không chỉ như thế, nàng còn xin dạy tùy âm. Tùy âm nam giả nữ trang mấy trăm năm, không người phát giác, tự có hắn đặc biệt phương pháp. Thịnh Đường một mặt ẩn nút một mặt tu tập, biết phục tịch phát điên tìm nàng, doa đến nàng tiến bộ phi tốc. Đoạn thời gian kia, nàng không dám tán loạn, sở hữu tin tức đều đến từ Hạ Dư, nghe nói phục tịch khắp thế giới tìm nàng, còn thường xuyên ngồi chờ tại Hợp Hoan Tông. Thiếu niên không chỉ có là ngồi chờ, tựa hồ còn muốn bắt người đến uy hiếp nàng cái này Hợp Hoan Tông tông chủ đi ra, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng lại từ bỏ, chỉ thường xuyên mai phục tại bên ngoài tông, nghĩ bắt được nàng. Như vậy rằng có hơn mấy tháng, ở giữa Thiên Vấn đạo nhân nghĩ thu phục tịch làm đồ đệ, hắn tự tuyệt, Hạ Dư đem có thể tăng lên phục tịch tu vi linh chi phóng tới hắn mắt trần có thể thấy địa phương, hắn cũng không hái. Không ăn không uống cũng không ngủ được, thiếu niên đầy khắp núi đồi, liền đi ngang qua hốc cây đều không buông tha, một bức không chết không thôi bộ dáng. Kết quả bỗng nhiên một ngày, không biết phục tịch thế nào nghĩ thông rồi, hắn đồng ý Thiên Vấn đạo nhân đề nghị, bái hắn làm thầy về sau, liền trở về Thiên Thanh Tông. Tất cả đều vui vẻ. Thịnh Đường tại chỗ cầm vũ khí nổi dậy, bất quá nàng cũng không dám buông lòng cảnh giác, mỗi ngày đều mang che lấp khí tức linh bảo, khuôn mặt cũng sửa lại. Lần này vì nhiệm vụ đến Thiên Thanh Tông, nghĩ đến có thể sẽ cùng phục tịch tiếp xúc gần gũi, vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nàng không chỉ thay đổi dung mạo, đỉnh lấy một tấm trừ lăng hách xem, ai cũng cảm thấy thường thường không có gì lạ mặt, còn biến đổi thân hình, giả làm cái nam trang. Lấy nàng hiện tại bộ dáng, coi như đứng tại phục tịch trước mặt, đối phương cũng không nhận ra nàng tới. Nguyên chủ vứt bỏ ác theo thiện, nhường Tiêu Sở Nhuận đạt được phần này công đức nhiệm vụ, đã chúng đạo sụp đổ bất ngờ. Ấn nhân quả, Tiêu Sở Nhuận vì phần này công đức thiếu thốn, cuối cùng khó có thể đắc đạo lời nói, Thịnh Đường cùng Phúc Bảo cũng trốn không thoát, bọn họ chỉ có sống nương tựa lẫn nhau. Thông qua giúp Tiêu Sở Nhuận đạt được một ít tiểu công đức, nhiều góp nhặt, đền bù này mất đi công đức. Việc này nói đến đơn giản, nhưng cũng mười phần khó. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Sở Nhuận đã đem có thể được đến công đức đều chiếm được, cho nên có thể công đức viên mãn. Thịnh Đường không có cách nào đông dưng cho hắn tạo ra mới công đức, biện pháp duy nhất chính là bắt được nguyên tắc bên trong tồn tại, lại vô chủ công đức. Những thứ này công đức thường thường lóe lên liền biến mất, nhường người khó có thể bắt giữ cùng đạt được. Thịnh Đường bây giờ nhiệm vụ chính là Phúc Bảo bắt được những thứ này vô chủ tiểu công đức về sau, tuyên bố nhiệm vụ, nàng đi chấp hành, nghĩ biện pháp nhường Tiêu Sở Nhuận thành công đạt được. chân mỗi cũng là thịt, lớn bằng hạt vừng tiểu nhân công đức, quanh năm suốt tháng để dành đến, ứng đầy đủ bổ khuyết nguyên chủ bức bỏ ác theo thiện kia phần. Tiêu Sở Nhuận tại tiên môn đại hội trong đó, bên người sẽ xuất hiện một ít công đức, thịnh đường chính là vì thế mà đến. Nàng cùng đồng dạng tới làm nhiệm vụ hạ dư, cùng một chỗ mai danh nhận tích, gia nhập lục thần phái cái này tiểu tiên môn, lấy lẫn vào Thiên Thanh Tông, danh chính ngôn thuận tham gia tiên môn đại hội. Thiên Thanh Tông sơn môn gần ngay trước mắt, trà trộn tại lục thần phái đệ tử ở giữa thịnh đường, ý thức được sắp đứng trước một trận mạo hiểm, dừng một chút bước chân, quay đầu nhìn về phía Hạ Dư. Hạ Dư ngầm hiểu, tả hữu nhìn nhìn nàng, thân hình nhỏ gầy thiếu niên, đi cao đuôi ngựa, an mặc có thêu lá liễu lục thần phái đồng phục, đeo màu mực hộ bản. Ngũ quan không thể nói hoàn toàn thường thường không có gì lạ, nhìn kỹ, kỳ thật có chút thanh tú. Nhưng đối với ăn dưỡng nhan đan liền có thể biến đẹp không ít tu sĩ mà nói, bộ dáng này đâm vào đống người, thực tế không đáng chú ý, duy nhất có thể vòng có thể điểm địa phương, chính là làn da bạch. Có thể tính cái tiểu bạch kiểm. Không có vấn đề, Hạ Dư khẳng định gật gật đầu, dứt lời lại nói, ta đây. Thịnh đường muốn nói lại thôi, ngươi đều hồn xuyên, còn muốn cái gì xe đạp. Hạ Dư xách đấm thành, ngươi không hiểu, ta hiện tại chỉ là ngắn ngủi hồn xuyên, làm xong nhiệm vụ liền phải trở lại Liêu Thúc Ngọc thân thể. Thời gian ngắn hồn xuyên không ổn định, nhớ tới Thiên Xuyên đại chiến lúc, Phục Tịch ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa như xuyên thấu qua thương dược ma tôn thấy được hắn tồn tại, thấy được Hạ Dư kinh hồn tăng đảm, có loại sớm muộn hội lật xe cảm giác. Huống chi, Phục Tịch vì tìm được thịnh đường, đến Thanh Minh thành nắm qua hắn. May mà hắn có tìm đường chết hệ thống tương trợ, mới trốn qua một kiếp. Lục Thần phái đạo hữu, đường xa mà đến hành cổ, sơn môn khẩu, phụ trách nên đón khách tới Thiên Thanh đệ tử, tiến lên hành lễ đón lấy. Tuy là ngoại môn đệ tử, thiếu niên thiếu nữ lại khí chất phi phàm, lại toàn đạt đến trúc cơ trung kỳ tu vi. Lục Thần phái đệ tử bên trong, tu vi cao nhất cũng là mới trúc cơ trung kỳ. Cảm nhận được cường đại chiến lệnh, Lục Thần phái dẫn đội trưởng lão lặng yên thở dài, quay đầu lại, đệ tử trong môn phái từng cái nhìn chung quanh, hai mắt tỏa ánh sáng, liền kém không đem sùng bái, kính ngưỡng viết lên mặt. Có hay không chí khí, không nên nhận thức đến chiến lệnh biết hổ thẹn sau dũng cảm sao? Một đống nhỏ cá ướp mới. Thiên Thanh Tông cùng Hợp Hoan Tông đều là đại tông, trên đường đi, thịnh đường thật không có những người khác như vậy rung động. Nàng dù làm vạn toàn chuẩn bị, vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ, đột nhiên nghe thấy bên người có người kinh hô âm thanh, lưng đeo kim vũ lệnh, là thân truyền đệ tử. Thịnh đường dọa nhảy, quay đầu nhìn lên. Phía trước đầu đường bị một đám người vây quanh đi qua thiếu niên, khuôn mặt có chút quen thuộc, là Thiên Thanh Tông chủ, Tiền Tông chủ đồ đệ Kỳ Dụ, là Kỳ Sư Minh, phụ trách tiếp dẫn bọn họ ngoại môn đệ tử, cũng nhận ra người đến, lộ ra vẻ hâm mộ. Lập tức hướng Lục Thần phái đám người giải thích nói, ngân vũ lệnh mới là trưởng lao thân truyền đệ tử biểu tượng, màu vàng thành đạo quân một mạch nắm giữ, trong tông đeo kim vũ lệnh, chỉ có Tiêu Sư Minh, Kỳ Sư Minh, còn có trước đó không lâu bái thiên vấn trưởng lao sư phụ Phục Sư Minh. Thịnh đường lỗ hai hơi động một chút, thân là cùng thế hệ, Lục Thần phái chúng đệ tử đối với Tiêu Sở Nhuận, Kỳ Dụ sớm đã nghe nhiều nên thuộc, còn là lần đầu tiên nghe nói Phục Sư Minh. Thiên vấn đạo nhân trước kia không có thu đồ dự định, đột nhiên thay đổi chủ ý, thu đồ đệ, đám người đối với cái này đều hiếu kỳ không thôi. Nghe nói hắn tu vi đã đạt kim đan đại viên mãn. Ngoại môn đệ tử cười một cái, lắc đầu nói, Phục Tịch Sư Minh trước đó không lâu vừa bước vào kim đan. Đám người ngạc nhiên, này thiên phú tuy là xuất chúng, nhưng ở Tàng Long Ngọa Hổ Thiên Thanh Tông như thế nào đều. Nhưng lặng lẽ nói cho các ngươi biết, ngoại môn đệ tử che miệng, giữ kín như bưng nói, Phục Tịch Sư Minh 2 tháng trước về tông mới luyện khí kỳ. Lục Thần phái đám người sợ ngây người cái cảm. Quả nhiên, có thể đeo kim lệnh đều là quái vật cấp bậc. Tại mọi người còn tại chấn kinh thời khắc, một cái sen lẫn trong trong đó thanh âm dầu dĩ băng lên, ta nghe nói này Phục Sư Minh làm người hiền lành, cùng đồng môn Tiêu Sư Minh, Kỷ Sư Minh bọn người quan hệ đều rất tốt. Mấy cái ngoại môn đệ tử cùng nhau một nghẹn, ánh mắt tại Lục Thần phái đám người lung lay vòng, không phát hiện là ai nói. Bọn họ sắc mặt cổ quái. Ở đâu ra nghe đồn? Tuy rằng chỉ xa xa thoáng nhìn, nhưng thiếu niên u ám đen nặng con người, toàn thân cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lẽo, như thế nào đều cùng hiền lành hai chữ kéo không lên quan hệ, hơn nữa toàn tông thượng hạ đều biết Phục Tịch Sư Minh cùng Tiêu Sở Nhuận Sư Minh không hợp nhau. 2 ngày trước còn gây ra sự cố. Thịnh đường bên ngoài nghe được chút nghe đồn, cố ý lên tiếng, giờ phút này nhìn thấy các ngoại môn đệ tử muốn nói lại thôi biểu lộ, liền minh bạch những cái kia nghe đồn là sự thật. Thịnh đường nắm chặt lại quyền, tiến lặng cắn răng. Một lần tông liền bại lộ nhân vật phản diện thể chất. Nàng nghe nói, 2 ngày trước, Phục Tịch đem Tiêu Sở Nhuận đẩy vào hung thú ma hồ chuyện, nếu không phải Tiêu Sở Nhuận mạng lớn, đã biến thành thao thiết trong bụng vật, vì vậy còn bị thương. Tiêu Sở Nhuận nếu như đi đời nhà ma, nàng cùng Phúc Bảo một điểm cuối cùng tưởng niệm cũng mất, đều muốn dọn dẹp một chút biến mất. Đáng ghét, chung phản diện. Lục Thần phái đám người được an bài tại làm nam phòng, 2 người một gian phòng. Thịnh đường vì thiếu niên bộ dáng, được an bài cùng cái khác nam đệ tử một phòng, Hạ Dư trước thời gian cùng người đổi gian phòng. Hoàng hôn chưa giáng lâm, Hạ Dư theo túi chứa vật lấy ra một tờ lưới, Thiên Thanh Tông linh thụ nhiều, vừa bận thử một chút ta võng. Đây là ban đêm ở bên ngoài ngủ ý tứ. Thịnh đường ngẩn người, mặt mày hơi gấp nói, tạ ơn, không cần làm phiền. Một cái ngủ chăn đệm nằm dưới đất, trên một chiếc giường liền tốt. Người tu hành, đả tọa đều có thể đả tọa một đêm. Cảm ơn ta làm cái gì? Hạ Dư mặt lộ nghi hoặc, ta là nghe nói Thiên Thanh Tông ban đêm, trời sao óng ánh, muốn thấy một lần thiên tượng, nói không chừng còn có thể gặp được cái đáng yêu tiểu sư muội. Thịnh đường một chút nhíu mày, được rồi. Hạ Dư thần sắc nghi hoặc lập tức vừa thu lại, con môi thu dọn đồ đạc. Sau đó nghĩ đến cái gì, cảnh giác nói, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Không phải là giúp Tiêu Sở Nhuận đối phó Phục Tịch đi? Ta nếu muốn đối phó hắn, cần phải trốn trốn tránh tránh sao? Hạ Dư thở phào, không trách hắn suy nghĩ nhiều, hắn cũng nghe nói Phục Tịch làm chuyện tốt, vì lẽ đó lo lắng Thịnh đường hệ thống, vì Tiêu Sở Nhuận bên vực kẻ yếu, an bài đối phó phục tịch nhiệm vụ. Ngày thường đổ không quan trọng, nhưng phục tịch trong 2 tháng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có một khả năng, trong cơ thể hắn Long tộc huyết mạch muốn trước thời hạn đã thức tỉnh. Vô luận thần thú yêu thú vẫn là ma thú, phàm là tổ tiên từng có vinh quang, huyết mạch cường đại, đều tồn tại thức tỉnh mà nói, trình độ trọng yếu không thua gì nhân tu độ kiếp phi thăng. Huyết mạch thức tỉnh được càng triệt để, càng có thể được đến tới gần thủy tổ cấp bậc mênh mông lực lượng. Cho nên này trong lúc mấu chốt, Hạ Dư lo lắng phức tạp, càng cảnh giác. Nghĩ nghĩ, Hạ Dư tổng kết nói, Tiêu Sở Nhuận cùng hắn trợ đạo hệ thống, cũng còn quái tốt. Thịnh đường ăn quả, quay hàm hơi trống. Cũng không phải sao, đều bị khi phụ tốt trên cửa, vẫn chỉ là cần cù chăm chỉ tích lũy công đức mà thôi. Nàng nghe nói Tiêu Sở Nhuận rơi vào hung thú hồ về sau, bị thương, tại ở lại Phù Diêu Phong dưỡng thương, nàng còn phải tìm thời cơ đi dò xét thương thế. Thu thập xong đồ vật, Hạ Dư cơ lấy một cái lệnh bài, ta đi Linh Tuyển Hồ ngang. Lục Thần Phái cùng Thiên Thanh Tông cách xa nhau cách xa vạn dặm, gấp rút lên đường mấy ngày, tàu xe mệt mỏi, tắm suối nước nóng mang tới thoải mái dễ chịu, là tẩy trừ thuật so sánh không bằng. Thịnh đường tùy tiện không thể khôi phục hình dáng cũ, lại không đi Nam Hồ, dự định tránh đi giờ cao điểm, trời tối người yên lúc tiến vào nữ hồ. Đã tọa đến giờ hợi, Thịnh đường mang tốt quần áo, cảm nhận được Linh Tuyển Hồ vị trí nước xanh phong. Còn chưa tới gần, nàng liền nhìn thấy một chuỗi dài xếp hàng tiến vào suối động tu sĩ. Còn đánh giá thấp những ngày này đến Thiên Thanh Tông nhân số. Thịnh đường quyết định dẹp đường hồi phủ, vừa mới quay người, đối diện nhìn thấy một cái có chút nhìn quen mắt thân ảnh. Chuẩn xác tới nói, là một cái ruộng dưa bên trong cha. Thịnh đường nhấc chân liền muốn thay cái phương hướng, một cái tiếng nói dẫn đầu vang lên, Đường đạo hữu, thật là ngươi. Kỷ Hoán ba bước cũng hai bước vừa đến, hai mắt sáng lên, sắc mặt tràn đầy kinh hỉ. Người này chính là Thịnh đường tại Thanh Minh Thành trong tiểu lâu, từng có gặp mặt một lần tuổi trẻ tử đệ, vì cùng khởi tử hoàn sinh Liêu Thúc Ngọc có quan hệ thân thích, lúc đó đối phương ăn mặc đồ tang, tại tiểu lâu trong đám người càng chói mắt, tựa như dưa tán loạn trà, ăn nàng trong truyền thuyết chết đi bạch nguyệt quan dưa. Thịnh đường vì vậy nhớ ký hắn, Kỷ Hoán nhận ra nàng, thì là nửa tháng trước chuyện. Thịnh đường sở dĩ muốn tránh đi, chính là bởi vì lúc ấy Kỷ Hoán cùng Lăng Hách là đồng hành, biết được nàng chính là trong truyền thuyết, lệnh Lăng thiếu tông chủ đêm khuya đi thiên cơ lâu đồng tính bị kia. Thấy không tránh được, Thịnh đường hướng rất nhỏ hơi gật đầu, thật là đúng dịp. Kỷ Hoán nhìn một chút trước mặt có chút thanh tú trắng non thiếu niên, nhớ tới Lăng Hách nhắc nhở, cố gắng đè xuống bắt quái chi hồn, hạ giọng nói, Lăng Hách nhường ta gặp được lời của ngươi, cùng ngươi giải thích một chút, hắn thật không phải đồng tính, cũng không phải sinh lòng ái mộ ý, chính là cảm thấy Đường đạo hữu ngươi không giống bình thường. Cái gì không giống bình thường? Kỷ Hoán bên trên nhìn xem sửng sốt đều không nhìn ra. Không hề nghi ngờ, hắn này hảo huynh đệ, rõ ràng chính là trong mắt người tỉnh biến thành Tây Thi. Còn muốn che di chương giải thích, nhiều sợ Đường đạo hữu nghe tin đồn, từ đây đối với hắn trốn tránh á ách. Kỷ Hoán đáy lòng cảm thán, sau đó nhìn về phía Thịnh đường phía sau chen trúc suối động. Ý thức được nàng là đến ngâm linh tuyển, Kỷ Hoán tới eo lưng sau sờ một cái. Một quả Thịnh đường buổi chiều mới thấy qua kim lệnh, xuất hiện trong tay hắn. Nơi đó chen chết. Đi theo ta tìm Đường huynh mượn kim lệnh, bọn họ thân truyền đệ tử có chuyên dụng linh tuyển hộ. Hắn Đường huynh chính là Kỷ Dụ. Thịnh đường nói, không cần, ta. Đường khách khí. Kỷ Dụ thân thiện giữ chặt nàng, thân hình lóe lên, tiến vào khác tòa ưu tĩnh linh tuyển trong động. Trong động xương trắng mông lung, liếc nhìn lại, trong động có mấy cái đại hồ suối, liên tục không ngừng linh khí theo con suối tràn ra, tràn ngập tại các ngõ ngách. Đến lúc đó, Kỷ Hoán nhưng không có dừng lại, mà là lôi kéo Thịnh đường hướng trong động chỗ sâu đi. Linh thảo cùng hương hoa theo chỗ sâu chuyển đến, bên trong có động tiên khác, giống như thế ngoại đảo nguyên. Đi, chúng ta đi hưởng thụ ta Đường huynh có thể so với trưởng lão đãi ngộ linh tuyển hồ, đã có kim lệnh, không thể lãng phí. Thịnh đường không muốn bởi vì ngâm linh tuyển gây nên chú ý, nói cái gì đều không đi. Hai người tranh chấp lôi kéo thời khắc, chỗ góc cua, tự vách đá ở giữa rủ xuống một màn màu tím đằng diệp, đột nhiên run rẩy. Một cái đốt ngón tay rõ ràng thon dài bàn tay, theo bên trong đẩy ra dây leo màn. Thịnh đường sững sờ, nhìn đi. Xâm nhập mảnh không gian này thân ảnh, sắc mặt lạnh lùng, thân hình thon dài thẳng tắp, ăn mặc rộng lượng màu đen áo mỏng, xóa một đầu ướt át tóc đen. Dường như mới từ hồ suối bên trong đứng lên, thiếu niên toàn thân đều lộ ra ẩm ý, theo tuấn mỹ ngũ quan chạy xuôi xuống dòng nước, theo hắn đường còn cứng giang cảm, y mắng rơi xuống trên mặt đất. Thịnh đường cả người cứng ở tại chỗ. Là Phúc Tịch. Hắn môi mỏng lạnh lùng nết, chẳng biết tại sao, dùng hai ngón tay rộng vài che mắt. Không xác định đối phương có thể hay không thấy được nàng, Thịnh đường đứng tại chỗ không dám động. Không khí có một lát ngưng trệ. Kỷ Hoán nhìn thấy Phúc Tịch đầu tiên là do nhảy, phát hiện bên hông hắn treo kim lệnh, minh bạch thân phận sau nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng tí nói âm thanh, Phúc Tịch đạo hữu tốt. Dứt lời, hắn thấy Phúc Tịch đứng tại chỗ, không hề rời đi cũng không có muốn để đường ý tứ, thế là lôi kéo Thịnh đường, theo bên cạnh hắn lách đi qua. Thịnh đường toàn thân cứng ngắc, đảm nhiệm Kỷ Hoán lôi đi, nàng trong óc ngược lại là ở vào cực độ cảnh giác bên trong, vận chuyển được đặc biệt nhanh. Nàng biết Phục Tịch vì sao chảy mắt. Nguyên tắc bên trong, Phục Tịch một thân một mình tại Linh Tuyển Hồ lúc, thích bung ra đôi rồng, liên quan ánh mắt hội biến thành lòng tộc dựng thẳng đồng tử. Đôi rồng có thể thu thả tự nhiên, ánh mắt lại muốn hòa hoãn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như thường. Cho nên hắn mỗi lần sau khi lên mở, đều muốn dùng bố che một hồi, để tránh bị người nhìn thấy. Gặp thoáng qua lúc, người được có chút tầm ức khí tức quen thuộc, Thịnh đường đáy lòng khẽ run. Không có việc gì không có việc gì, nàng không tin hắn có thể phát hiện là nàng. Thịnh đường nội tâm kiên định hít vào một hơi, cúi đầu nghĩ lách qua Phục Tịch, chưa từng nghĩ, vừa đi vòng qua, một cái thiếu niên tay từ phía sau giữ lại cổ tay của nàng, vài che mắt. Một vùng tăm tối bên trong, Phục Tịch cảm nhận được bên cạnh lạ lẫm mà vi diệu khí tức. Hắn thì cảm thấy ở mức ngón cái, dọc theo thịnh đường nhỏ gầy xương cổ tay vướt nhẹ vòng, lông mày cao lại, một cái kéo xuống che mắt dọc bố. Bốn mắt nhìn nhau. Một cái hoàn toàn xa lạ. Người thiếu niên bộ dáng, đập vào mi mắt. Phục tịch dừng một chút, thần sắc lộ ra chưa bao giờ có mê mang. Thịnh đường hiểm cười ra tiếng,